Chương 96, bảng xếp hạng mỹ nhân võ lâm chương 96, bảng xếp hạng mỹ nhân võ lâm Tâu Nôn cùng Chu Chỉ Nhược, Hoàng Dung nghe thấy có bảng xếp hạng võ lâm xuất hiện, bèn ngước nhìn lên đài cao của Tùng Hạc Lâu. Lúc này, trên đài cao có vài người đang dán bảng xếp hạng võ lâm. Giang hồ nhân trong Tùng Hạc Lâu đều nhao nhao vây quanh, những người này đều đang chờ xem lần này xuất hiện là bảng xếp hạng gì, cũng muốn biết trên bảng sẽ xuất hiện những nhân vật mới nào. Chư vị, bảng xếp hạng võ lâm 30 năm thay đổi một lần này đã xuất hiện bảng đầu tiên, đó là bảng mỹ nhân võ lâm. Tuy rằng trên bảng này chỉ có 10 vị mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng một số mỹ nữ ẩn danh không có tên trên bảng cũng là điều có thể. Dù sao, một số mỹ nữ tuyệt sắc khiêm nhường lại rất kín tiếng, giống như 30 năm trước ở Đại Tống chúng ta có Lâm Triều Anh, Đại Tùy có Bích Tú Thâm, Đại Minh có Liêu Tình, vân vân. Tiếp theo, chúng ta cùng xem trên bảng mỹ nhân lần này có những mỹ nữ nào được vinh danh. Khi người này dán bảng xong, tất cả giang hồ nhân trong Tùng Hạc Lâu đều ngẩng đầu lên nhìn. Tâu Nôn và Chu Chỉ Nhược ngồi trên ghế, không cần đứng lên đã có thể nhìn rõ bảng xếp hạng mỹ nhân trên đài cao. Bảng xếp hạng mỹ nhân, hạng thứ 10, Đại Minh, Lâm Thi Âm, Phù Dung chẳng bằng mỹ nhân trang, nước trong gió đến hương thơm. Lâm Thi Âm, Đại Minh, biểu muội của Đại Minh đại tông sư Lý Tầm Hoan, có quan hệ mập mờ với Đại Tống Vũ Tương Vân, vì không biết võ công nên xếp hạng sau. Hạng thứ 9, Đại Minh, Lâm Tiên Nhi. Vẻ đẹp che lấp gấm vàng, hoa sen như ngọc đời. Lâm Tiên Nhi, Đại Minh, nghĩa tỷ của Lâm Thi Âm, vì không biết võ công nên xếp hạng sau. Hạng thứ 8, Đại Tùy, Thạch Thanh Tuyền. Tuyệt thế giai nhân, ở ẩn nơi tung lũng vắng. Thạch Thanh Tuyền, Đại Tùy, con gái của Tả Vương Thạch Chi Hiên và Bích Tú Tâm. Hạng thứ 7, Đại Tống, Vương Ngự Yên. Mây tưởng y phục hoa tưởng dùng, gió xuân phất nhẹ hoa đồng. Vương Ngự Yên, Đại Tống, tiểu thư của Mạn Đà La Sơn Trang, biểu muội của Đại Tống Vũ Tương Quân, vì không biết võ công nên xếp hạng sau. Chú thích, Vương Ngự Yên hiện tại đã bắt đầu tập võ. Hạng thứ 6, Đại Nguyên, Triệu Mẫn. Triệu Mẫn, Đại Nguyên, con gái của Nguyên Soái Nhữ Dương Vương, có quan hệ mập mờ với Đại Tống Vũ Tương Quân. Hạng thứ 5, Đại Tùy, Yến Yến. Đào Chi yêu kiểu, rực rỡ như hoa. Yến Yến, Đại Tùy, đệ tử thân truyền của Âm Quỷ phái Trúc Ngọc Nghiên, có quan hệ mập mờ với Đại Tống Vũ Tương Quân. Hạng thứ 4, Đại Tùy, Sư Phi Huyên. Giai nhân tượng ngọc, phiên như chim én bay lượn. Sư Phi Huyên, Đại Tùy, người thừa kế đời nay của Từ Hàn Tinh Trai, có quan hệ mập mờ với Đại Tống Vũ Tương Quân. Hạng thứ 3, Hàn Quốc, Tử Nữ. Phù Dung chẳng bằng mỹ nhân trang, nước trong gió đến hương thơm. Tử Nữ, Hàn Quốc, chủ nhân của Tử Lan Hiên. Hạng thứ 2, Đại Tần, Diễm Phi. Phù Dung chẳng bằng mỹ nhân trang, nước trong gió đến hương thơm. Diễm Phi, Đại Tần, đông quân của Âm Dương gia, có quan hệ mập mờ với Đại Tống Vũ Tương Quân. Hạng nhất, Đông Đại Lục Bách Việt, Diễm Linh Cơ. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Diễm Linh Cơ, Đông Đại Lục Bách Việt, thành viên của tổ chức sát thủ dưới trướng phế thái tử Bách Việt. Khi xem xong những thứ hạng này, mọi người đều nhao nhao bàn tán. Theo họ, những mỹ nữ nên có tên trên bảng lại không có, điều này khiến những người trong giới võ lâm rất bất mãn. Tiểu Long Nữ, Hoàng Dung của Đại Tống chúng ta đều không có tên trên bảng, làm sao có thể như vậy? Chu Chỉ Nhược của Nga Mi phái, Vô Tình của tứ đại danh bổ chúng ta cũng không có tên sao? Mọi người đừng nói nữa, đại hán chúng ta cũng không có ai, bảng xếp hạng này chắc chắn không đầy đủ, hẳn là sẽ có những bảng xếp hạng tiếp theo. Đông Đại Lục thật lợi hại, ba vị trí đầu đều bị Đông Đại Lục chiếm giữ. Có gì mà lợi hại, Vũ Tương Quân của Cô Tô Thành chúng ta mới lợi hại, mọi người không thấy mỹ nữ có tên trên bảng, một nửa đều có quan hệ với Vũ Tương Quân của Cô Tô Thành sao? Đúng vậy, Vũ Tương Quân làm sao mà làm được, đây đều là tuyệt sắc mỹ nữ, có một người có thể động lòng với ta chết cũng cam lòng. Ai, hy vọng còn có những bảng xếp hạng tiếp theo, có rất nhiều mỹ nữ không có tên trên bảng. Tâu Nôn xem xong bảng xếp hạng bèn nhìn Hoàng Dung và Chu Chỉ Nhược, Tâu Nôn tưởng rằng các nàng đều có thể có tên trên bảng, sao lại không có ai cả? Tâu Nôn hiện tại cũng không biết tâm trạng của các nàng bây giờ ra sao, nàng cũng không dám quấy rầy Chu Chỉ Nhược và Hoàng Dung. Hoàng Dung thấy Tâu Nôn không ngừng đánh giá nàng và Chu Chỉ Nhược, bèn cười nói, tiểu nha đầu Tâu Nôn, ngươi nhìn gì vậy, ta không có tên trên bảng là chuyện thường tình, ta mới ra vào giang hồ, nếu có tên mới là lạ. Chu Chỉ Nhược có chút không vui nói với Tâu Nôn, đúng vậy, những người có tên trên bảng đều rất xinh đẹp, chỉ là Triệu Mẫn có tên làm ta không vui, tại sao Triệu Mẫn có thể có tên, còn ta thì không? Chu Chỉ Nhược hiện tại rất buồn bực, nàng và Triệu Mẫn tuy có quan hệ không tệ, chỉ là Triệu Mẫn làm sao có thể có tên, còn xếp hạng thứ 6, nàng thậm chí còn không có tên, điều này khiến Chu Chỉ Nhược có chút không cam lòng, e rằng sau này Tô Thần tên hỗn đản kia nhất định sẽ nhân cơ hội này mà công kích nàng. Tô Nôn cười cười, bèn rót một ly trà cho Chu Chỉ Nhược rồi nói, ha ha, Chu tỷ tỷ, tỷ cũng đừng để ý, bảng xếp hạng lần này chắc chắn không đầy đủ. Chu Chỉ Nhược uống một ngụm trà rồi có chút bất đắc dĩ nói, cho dù sau này có bổ sung đầy đủ thì sao? Ta mà có tên trên bảng, e rằng cũng không cao bằng người phụ nữ Triệu Mẫn kia. Chu Chỉ Nhược, tại sao ngươi phải so với Triệu Mẫn, cô nương thông minh lanh lợi kia, Triệu Mẫn là quận chúa Mông Cổ, sau này chắc chắn sẽ dẫn quân cùng đại tống chúng ta, các ngươi đại minh phát động chiến tranh, sau này ngươi phải cẩn thận một chút, tuy rằng Triệu Mẫn sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi cũng phải đề phòng nàng một chút. Hoàng Dung nghĩ đến lời nói trước khi Triệu Mẫn rời đi, liền biết sau này gặp lại có lẽ sẽ là kẻ địch, Chu Chỉ Nhược có lẽ thật sự không bằng Triệu Mẫn, một kẻ âm mưu, nhưng Triệu Mẫn và Tô Thần tên hỗn đản kia lại rất xứng đôi, đều là những kẻ xảo trá, âm hiểm. Chu Chỉ Nhược nghĩ đến Triệu Mẫn cũng có chút tiếc nuối, ta biết, Triệu Mẫn trước khi rời đi đã nói với ta, gặp lại có lẽ chúng ta sẽ là kẻ địch, thật ra Triệu Mẫn cũng không tệ, chỉ là chúng ta không cùng một dân tộc, sau này chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Tâu Nôn nhìn bảng xếp hạng mỹ nữ, Hoàng Dung liền nghi hoặc hỏi, "Hoàng Dung tỷ tỷ, tỷ nói Triệu Mẫn kia có quan hệ gì với phụ thân ta? Sao ta không nhìn ra họ có quan hệ gì?" Tô Nôn chỉ phát hiện Lâm Thi Âm và Yến Yến, Sư Phi Huyên có quan hệ rất tốt với phụ thân mình, thậm chí sau này sẽ trở thành di nương của nàng, Tô Nôn cũng không cảm thấy Triệu Mẫn và phụ thân mình có quan hệ gì, chẳng lẽ là mình đã bỏ lỡ điều gì? Hoàng Dung nghĩ đến Tô Thần có chút tức giận, "Phụ thân ngươi là một kẻ vô sỉ, ngươi không thấy bảng xếp hạng mỹ nữ một nửa đều có quan hệ với phụ thân ngươi sao? Triệu Mẫn chắc chắn đã xảy ra chuyện mờ ám với người phụ thân vô sỉ của ngươi." Tô Nôn nghe Hoàng Dung mắng phụ thân mình thì có chút căm nhịn, nàng đội vàng chuyển đề tài nói với Hoàng Dung, "Hoàng Dung tỷ tỷ, nếu phụ thân ta có thể thu thập hết tất cả những người trong bảng xếp hạng mỹ nữ thì tốt biết mấy, như vậy nhất định sẽ khiến những người trong giang hồ ghen tị chết đi được. Vậy phụ thân ngươi cũng không sống lâu, những người theo đuổi mỹ nữ trên bảng xếp hạng chắc chắn sẽ tìm mọi cách giết phụ thân ngươi." Chương 97, bà mối Ly Thu Thủy Võ Tương Quân phủ. Tô Thần ngồi bên hồ, buồn chán câu cá. Hắn hiện tại chỉ chờ Kim Quốc và đại lý đưa tiền chuộc tới. Sau khi xử lý xong Đoàn Chính Thuần và Hoàn Nhan Khang, Tô Thần liền dự định chiếm lấy Phương Nam Đại Tống, sau đó đi giang hồ tìm những bảo tàng và bí kíp võ công mà hắn biết, tiện thể quen biết một vài hào hiệp và mỹ nữ giang hồ. "Tô Thần, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới nói cho ta biết bảo vật âm dương ra, huyền âm bảo hạp ở nơi nào?" Tô Thần nhìn mặt hồ, thấy phao câu của mình động đậy, liền vội vàng nói với Diễm Phi, "Lại đây." Diễm Phi có chút không biết làm sao nhìn Tô Thần, "Tên hỗn đản, lưu manh này muốn làm gì với mình đây?" "Ngươi, tên lưu manh, muốn làm gì?" Tô Thần thấy Diễm Phi ấp úng không chịu lại đây, liền sốt ruột thúc giục, "Mau lại đây." Diễm Phi thấy tên hỗn đản này còn dám thúc giục mình, điều này khiến Diễm Phi, người chưa từng đỏ mặt, hiện tại có chút đỏ mặt. "Hỗn đản, ngươi nằm mơ đi." Tô Thần quay đầu nhìn Diễm Phi đang đỏ mặt, liền có chút căm nín. Hắn chỉ muốn Diễm Phi lại đây lấy cái ấm trà, sao nàng lại đỏ mặt chứ? Nhưng bộ dáng Diễm Phi đỏ mặt thật sự rất xinh đẹp. "Ta dựa vào, mau lại đây, có cá cắn câu rồi, lại đây giúp ta cầm cái ấm trà." Diễm Phi nhìn động tĩnh trên hồ, liền biết mình vừa rồi đã hiểu lầm Tô Thần, tên lưu manh này. Chỉ là nàng cũng không cho Tô Thần sắc mặt tốt, đáng chết, ngươi không thể nói rõ ràng sao? "Ta mà ơi, ta câu cá cũng cần nói rõ ràng cái gì? Ngươi, người đàn bà này, có phải bị bệnh không?" Tô Thần sau khi Diễm Phi lại đây, liền đưa ấm trà cho nàng, đội vàng kéo cần câu lên. Chỉ là khi Tô Thần nhìn thấy con cá câu được, liền có chút căm nhịn, một con cá nhỏ còn chưa dài bằng ngón tay đang nhảy nhót trên lưới câu. Diễm Phi nhìn thấy Tô Thần câu được một con cá nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, liền cười nói, "Ha ha, ngươi câu cả buổi chỉ được một con cá bé tí, buổi tối nấu canh cũng không đủ." Tô Thần buồn bực đẩy Diễm Phi ra, "Tránh ra, không phải ngươi cứ ở đây lại nhại làm cá sợ chạy hết rồi. Hỗn đản, ngươi lại đụng vào ta." Diễm Phi thấy Tô Thần, tên hỗn đản này, lại đẩy mình, nàng vẫn nộ giơ tay lên, muốn dọa Tô Thần, tên hỗn đản này. Tô Thần thấy Diễm Phi muốn động thủ, liền bước cần câu, ôm lấy nàng nói, "Ta đi đây, ngươi là ngọc sao? Đụng vào ngươi thì ngươi nát sao? Cút, ta không thích đàn ông đụng vào ta, ngươi, tên hỗn đản, buông ta ra." Diễm Phi thấy Tô Thần, tên lưu manh này, ôm lấy mình, nàng thẹn thùng, trực tiếp muốn giết tên hỗn đản này. Chỉ là hiện tại không thể giết tên hỗn đản này, Diễm Phi còn chưa có được tin tức mình muốn, Tô Thần, tên hỗn đản này, hiện tại không thể chết. Chương 97, chương 97, ầm. "Ta dựa vào." "A, ta muốn giết ngươi, tên lưu manh." Diễm Phi trực tiếp dùng nội lực muốn đẩy Tô Thần ra, chỉ là không ngờ Tô Thần, tên hôn đản này, sau khi bị mình đánh bay ra lại kéo được vạt áo của mình. Diễm Phi trong tình huống không phòng bị Tô Thần kéo theo rơi xuống hồ nhỏ. Tô Thần hiện tại cũng ngơ ngác. Trong hồ, Tô Thần nhìn mảnh vỡ váy áo của Diễm Phi trong tay, lần này Tô Thần biết mình đã gây ra phiền phức lớn rồi. Hắn lại xé rách váy áo của Diễm Phi, Tô Thần nhìn thấy lưng trần của Diễm Phi, liền quay người bỏ chạy. Diễm Phi mặt đỏ bừng, hai tay che ngực mình, hiện tại nàng phẫn hận muốn giết Tô Thần, sự trong sạch của mình cứ như vậy bị Tô Thần, tên hôn đản vô sỉ này làm ô uế. Hiện tại Diễm Phi cũng mặc kệ nhiệm vụ gì nữa, không giết Tô Thần nàng không cam tâm. Ầm. Bụp. Ngay khi Diễm Phi một trường đánh về phía Tô Thần, Lý Thu Thủy xuất hiện ngăn cản công kích của Diễm Phi. "Các ngươi đang làm gì vậy?" Lý Thu Thủy đứng trên mặt hồ, nhìn Tô Thần và Diễm Phi, liền nghi hoặc hỏi. Lý Thu Thủy đã không còn mang mạng che mặt, khuôn mặt nàng đã hoàn toàn khôi phục, đây vẫn là do con gái nàng Lý Thanh La cho nàng cái chu quả kia. Lý Thu Thủy sau khi dùng chu quả liền hoàn toàn khôi phục lại dung mạo ban đầu của mình. Lý Thu Thủy hiện tại và Lý Thanh La giống nhau như lúc, họ trông như hai chị em sinh đôi. Lý Thu Thủy sau này mới biết chu quả kia là do Tô Thần cho con gái mình, thậm chí cả Vương Ngự Yên cũng cho. Lý Thu Thủy tuy rằng lãng phí một quả chu quả để chữa thương cho mình, nhưng sau khi khôi phục dung mạo, nàng vẫn rất vui vẻ. Lý Thu Thủy cũng từ chỗ Tô Thần thành công lấy được một quả chu quả trả lại cho Lý Thanh La. Lý Thu Thủy nghĩ đến việc mình không mang mạng che mặt đi tìm Tô Thần để xin chu quả, Tô Thần nhận nhầm người, liền có chút buồn cười. Tô Thần lại coi mình là con gái của nàng, Lý Thanh La. Hiện tại Lý Thu Thủy cảm thấy sống ở đây vô cùng thoải mái, người thân của mình hiện tại đều ở đây, cảm giác cả nhà náo nhiệt khiến Lý Thu Thủy không nỡ rời đi. "Lý Di, mau tới cứu ta." "Tiểu tử ngươi sao lại chọc giận Diễm Phi rồi, áo trên người nàng là sao vậy?" Lý Thu Thủy từ trong hồ kéo Tô Thần lên, liền tò mò hỏi. Lý Thu Thủy cũng phát hiện ra áo của Diễm Phi bị rách, nàng nhìn Diễm Phi đang trốn trong nước, liền có chút căm nín, Lý Thu Thủy cũng không biết Tô Thần và Diễm Phi lại diễn trò gì. Tô Thần hiện tại cũng vô cùng lúng túng, tay hắn còn cầm mảnh vải rách trên áo của Diễm Phi, "Hiểu lầm, ta và Diễm Phi xảy ra chút hiểu lầm. Ngươi đi gọi thị nữ của ngươi đưa quần áo tới, ta và Diễm Phi nói chuyện." "Ồ, ta đi ngay." Lý Thu Thủy thấy Tô Thần rời đi, liền xuất hiện trên không Diễm Phi. Nàng nhìn Diễm Phi vẫn còn ở trong nước không ra, liền dùng truyền âm nhập mật nói với Diễm Phi: "Diễm Phi, Tô Thần đã đi rồi, ngươi có thể ra ngoài." "Lý tiền bối." Diễm Phi từ trong hồ lộ đầu ra, liền lúng túng gọi một tiếng. Lý Thu Thủy nhìn Diễm Phi chật vật, liền cười lên: "Ha ha, một lát nữa thị nữ của Tô Thần sẽ đưa quần áo tới, may mà nơi này không có ai, thị vệ và thị nữ cũng không được vào, nếu không chuyện hai người làm ở đây sẽ bị người khác hiểu lầm." Diễm Phi có chút tức giận nói: "Đều là do Tô Thần nhà ngươi làm, tên hôn đản vô sỉ kia lại dám xé rách áo của ta, ta không tha cho tên hôn đản đó." "Ha ha, Diễm Phi, ta thay Tô Thần xin lỗi ngươi, ngươi cũng biết Tô Thần không đứng đắn, nhưng Tô Thần vẫn rất tốt, hay là ngươi gả cho Tô Thần đi." Lý Thu Thủy nhìn Diễm Phi, càng nhìn càng thưởng thức. Lý Thu Thủy cũng từng gặp phu nhân của Tô Thần, Kinh Nghê, chỉ là Kinh Nghê quá trầm mặc. Kinh Nghê tuy rằng là một đại tông sư, muốn nàng đi giết người, có lẽ so với bất kỳ ai cũng mạnh hơn, nhưng muốn nàng quản lý võ tướng quân phủ, e rằng nàng không thể đảm nhiệm, mà Diễm Phi thì không giống vậy. Diễm Phi không chỉ thông minh mà còn là đồng quân của Âm Dương gia, sau này muốn nàng quản lý võ tướng quân phủ là dư sức, chỉ là Lý Thu Thủy cũng không biết Diễm Phi có gả cho Tô Thần không. "Cái gì? Ta gả cho tên hôn đản đó?" Diễm Phi nghe lời của Lý Thu Thủy, liền mặt người, muốn nàng gả cho Tô Thần, tên hôn đản đó, chuyện này sao có thể? Diễm Phi không thể gả cho tên hôn đản vô sỉ đó. Lý Thu Thủy ở bên cạnh khuyên nhủ Diễm Phi: "Đúng vậy, sự trong sạch của ngươi hiện tại cũng đã hủy trong tay Tô Thần rồi, chúng ta cũng không cho phép ngươi giết hắn, ngươi cũng biết phu nhân của hắn, Kinh Nghê, là một người không giỏi ăn nói, sau này nàng chắc chắn không quản nổi cái nhà này, Diễm Phi, ngươi có thể suy nghĩ một chút." Chương 98, Tô Thần bỏ trốn. Chương 98, Tô Thần bỏ trốn. Diễm Phi nghe lời Lý Thu Thủy liền trầm mặc, trong lòng nàng hiện giờ cũng vô cùng phức tạp. Tô Thần, tên hôn đản kia, nàng muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Một kẻ phế nhân không biết võ công, nàng có cả trăm cách để giết chết tên hôn đản đó. Diễm Phi cũng biết, nếu nàng thật sự giết Tô Thần, chắc chắn nàng không thể thoát khỏi đại tống. Phu nhân của Tô Thần và Lý Thu Thủy này chắc chắn sẽ truy sát nàng, dưới sự truy sát của hai vị đại tông sư, nàng không có cơ hội trốn thoát. Diễm Phi nghĩ đến sự trong sạch của mình bị Tô Thần hủy hoại, nếu không ai biết thì còn đỡ, chỉ là lần này bị Lý Thu Thủy nhìn thấy, Diễm Phi muốn giết người diệt khẩu cũng không được. Nhưng bảo nàng gả cho Tô Thần, kẻ vô sỉ này, Diễm Phi thả chết cũng không chịu gả cho tên hôn đản đó. Lý Thu Thủy thấy Diễm Phi trầm mặc liền cười nói: "Diễm Phi, ngươi có thể cân nhắc, hiện giờ cũng không cần vội vàng trả lời." Lúc này, nha hoàn của Tô Thần là Tử Vận cầm quần áo đi vào. Nàng thấy Lý Thu Thủy liền hành lễ nói: "Lão phu nhân, quần áo của Diễm Phi tiểu thư đã mang đến." "Tử Vận, để quần áo lại, ngươi đi ra ngoài đi." "Vâng, lão phu nhân." Lý Thu Thủy đi đến bên hồ, nhận lấy quần áo Tử Vận đưa tới rồi bảo Tử Vận rời đi. Có Tử Vận ở đó, e rằng Diễm Phi cũng không tiện ra khỏi hồ. Diễm Phi thấy nha hoàn của Tô Thần rời đi liền vội vàng bay ra khỏi hồ, chỉ là nàng vừa đến bên cạnh Lý Thu Thủy thì nghe thấy giọng nói của Tô Thần: "Diễm Phi, Diễm Phi, ngươi lại lên bảng rồi, ngươi lên." "Ối, ta không thấy gì cả." "A, hỗn đản, lần này ngươi chết chắc rồi." Tô Thần thấy bảng mỹ nhân võ lâm, Diễm Phi lại xếp thứ hai, hắn nhất thời vui vẻ chạy tới. Trên đường, hắn thấy nha hoàn Tử Vận từ hồ trong hoa viên đi ra, liền tưởng Diễm Phi đã thay quần áo xong. Tô Thần chỉ muốn báo cho Diễm Phi tin tốt này, bảo nàng bỏ qua chuyện trước kia, chỉ là không ngờ Diễm Phi vẫn chưa thay. Lần này Tô Thần đã nhìn hết cơ thể của Diễm Phi. Diễm Phi thấy Tô Thần la hét chạy vào thì ngây người, lần này nàng vừa cởi bỏ y phục rách nát thì đã chuẩn bị thay y phục mới. Nàng không ngờ Tô Thần, tên vô sỉ này, lại chạy vào. Tô Thần thấy tình huống này liền lập tức xoay người vội vàng rời đi, lần này thật sự chọc giận Diễm Phi rồi, mình phải ra ngoài trốn mới được. Diễm Phi thay xong quần áo liền dùng khinh công bay ra khỏi hoa viên, nàng hiện giờ không giết chết Tô Thần thì không thôi. Lý Thu Thủy thấy tình huống này liền lắc đầu, vừa rồi nàng cũng bị sự xuất hiện đột ngột của Tô Thần làm kinh ngạc, Lý Thu Thủy thậm chí còn nghi ngờ Tô Thần cố ý, nếu không Tô Thần khi nào trở lại không tốt, vì sao lại đúng lúc Diễm Phi cởi y phục rách nát muốn thay y phục mới thì lại chạy vào. Lý Thu Thủy thân hình lóe lên cũng biến mất, nàng hiện giờ thật sự sợ Diễm Phi giết chết Tô Thần, vừa rồi ở trong hồ, Lý Thu Thủy cảm giác được công kích của Diễm Phi chỉ dừng lại ở bên cạnh Tô Thần, lần này Lý Thu Thủy không dám đảm bảo Diễm Phi sẽ nương tay. Bên ngoài cô Tô Thành, Tô Thần từ phủ Vũ Tương quân đi ra liền được hộ vệ che chắn, ra khỏi cô Tô Thành. Hiện giờ Tô Thần mặc quần áo thường dân, lần này Tô Thần không dám tiếp tục ở lại cô Tô Thành, trước khi Diễm Phi nguôi giận, Tô Thần không định trở về cô Tô Thành. Tô Thần nhanh chóng viết một phong thư giao cho Lưu Đằng nói: "Lưu Đằng, lát nữa ngươi trở về phủ giao phong thư này cho lão phu nhân, bảo nàng làm theo những gì ta viết trong thư. Ngoài ra, bảo Vương Nông và Hoàng Dung thương lượng dần dần xâm chiếm một số quận huyện xung quanh chúng ta, bảo bọn họ phát triển dần về phía Dương Châu, tốt nhất là có thể không tiếng động mà chiếm được Dương Châu." "Vâng, quân thượng." Tô Thần thấy mình đã an bài xong mọi chuyện, liền cưỡi ngựa nhanh chóng rời đi, hàng trăm ám vệ cũng lần lượt theo Tô Thần nhanh chóng rời đi. Buổi tối, phủ Vũ Tương Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thanh La, Kinh Nghê, Diễm Phi, Tông Nôn, Hoàng Dung, Chu Chỉ Nhược, Diệt Tuyệt Sư Thái, Hoàng Dược Sư, Tiêu Phong, trừ Vương Ngự Yên đang bế quan, những người còn lại đều ở đây. A Chu và A Bích rót trà cho mọi người xong liền lui ra, các nàng cũng nhìn ra hình như có chuyện gì đó xảy ra, nhưng những chuyện đó không phải là điều các nàng nên nghe. Lý Thanh La trừng mắt nhìn Lưu Đằng nghiêm khắc hỏi: "Lưu Đằng, Tô Thần tên nhóc đó rốt cuộc đã đi đâu rồi?" Lưu Đằng có chút cười khổ cúi đầu nói với Lý Thanh La: "Lão phu nhân, thuộc hạ cũng không biết, quân thượng chỉ bảo thuộc hạ giao thư cho lão phu nhân, những việc khác là bảo Huyền Vũ quân đoàn trưởng Vương Mông và Hoàng Dung tiểu thư bắt đầu xâm chiếm một số quận huyện xung quanh cô Tô Thành, còn có là tốt nhất có thể không tốn một giọt máu mà chiếm được thành Dương Châu gần đó. Ngươi lui xuống đi." Lý Thanh La xoa đầu rồi phất tay nói:
"Vâng, lão phu nhân."
Lưu Đằng nghe lời Lý Thanh La liền đội vàng rời đi. Lý Thanh La cầm thư liền bất đắc dĩ nói với những người khác, "Hiện giờ phải làm sao? Tên hỗn đản kia đã bỏ trốn rồi. Lý Di, hay là con dẫn binh đi bắt cha con về?" Tâu Nôn hai mắt phát sáng đứng dậy nói. Lý Thanh La xoa đầu Tâu Nôn rồi nghiêm túc nói, "Con cũng ngoan ngoãn một chút, cha con bỏ nhà ra đi, con cũng muốn bỏ nhà ra đi sao?" Kinh Nghê nhìn chằm chằm con bé này, ngàn vạn lần đừng để nó chạy nữa, hiện giờ những nơi khác đều không yên bình, con bé không thể xảy ra chuyện được. "Ta sẽ trông chừng A Nôn, Lý Di." Kinh Nghê nhìn Tâu Nôn, cô bé này liền gật đầu, hiện giờ nàng cũng lo lắng Tâu Nôn cũng chạy ra khỏi cô Tô Thành, lần này Kinh Nghê định để Tâu Nôn không thể rời khỏi tầm mắt của mình. Hoàng Dược Sư nghe Tô Thần muốn Hoàng Dung dẫn quân đi xâm chiếm các quận huyện xung quanh liền nhíu mày hỏi, "Dung Nhi, con có tính toán gì?" Hoàng Dung xoa cằm rồi cười nói, "Ha ha, cha, con lần này sẽ giúp Tô Thần tên hỗn đản kia thu phục những quận huyện xung quanh, chuyện thú vị như vậy con không làm thì thật đáng tiếc." Hoàng Dược Sư nhìn Hoàng Dung cười nói, "Vũ Tương Quân đã tin tưởng con cũng muốn làm, vậy thì cứ làm đi, có chuyện gì không giải quyết được thì có thể nói với ta." "Hoàng tỷ, đã muốn dẫn binh đánh giặc, muội để Tiêu Phong đại thúc bảo vệ thì đi, dù sao muội có mẫu thân bảo vệ, ở cô Tô Thành cũng sẽ không xảy ra chuyện gì." Hoàng Dung suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý được, "Vậy thì cảm ơn Tâu Nôn tiểu của chúa, Tiêu đại ca, sau này phải nhờ mình bảo vệ muội rồi." Tiêu Phong vỗ ngực cười bảo đảm, "Ha ha, Hoàng Dung nha đầu, sau này an toàn của muội cứ giao cho ta, chỉ cần không phải là đại tông sư xuất hiện, an toàn của muội tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì." Diễm Phi hiện giờ sắc mặt khó coi ngồi bên cạnh, nàng gần như đã tìm khắp cô Tô Thành cũng không tìm thấy Tô Thần tên hôn đảng kia, Diễm Phi biết tên hôn đảng đó đã trốn khỏi cô Tô Thành, Diễm Phi chỉ không ngờ hành động của Tô Thần lại nhanh như vậy, xem ra bản lĩnh chạy trốn của tên hôn đảng đó vẫn rất mạnh. Diễm Phi hiện giờ cũng không biết đi đâu tìm Tô Thần tên hôn đảng kia, hiện giờ nàng chỉ có thể ở cô Tô Thành chờ Tô Thần trở lại, Diễm Phi không tin Tô Thần có thể trốn tránh nàng mãi không trở lại. Kinh Ngê nhìn những người trong phòng cũng không nói tin tức của Tô Thần ra, Kinh Ngê vừa rồi đã nhận được thông báo của ám vệ, nàng biết Tô Thần mang theo một số ám vệ đi về hướng nào. Dù sao ám vệ đều do nàng quản lý, Tô Thần có chuyện gì cũng sẽ thông qua ám vệ truyền đạt cho mình. Ở một trấn nhỏ cách cô Tô Thành trăm dặm, Tô Thần đến một nhà trọ liền ở lại. Tô Thần hiện giờ cũng mệt chết rồi, hắn đã một hơi cưỡi ngựa chạy hơn trăm dặm đường, hiện giờ hắn cảm thấy mông và đùi mình đều muốn mài ra bọng nứt rồi. Các ngươi có nghe nói không? Đại tùy nơi đó xuất hiện một quyển bí kíp võ công cấp thiên, gọi là Trường Sinh Quyết. Nghe nói bí kíp đó tu luyện đến cực hạn có thể trường sinh, hiện giờ rất nhiều người trong võ lâm đều hướng về Đại tùy. Tin tức này không biết là thật hay giả. Chương 99, Lục Tiểu Phụng với bốn hàng lông mày. Chương 99, Lục Tiểu Phụng với bốn hàng lông mày. Tô Thần ngồi bên cạnh uống rượu, lắng nghe những người trong giang hồ ở khách điếm trò chuyện, liền biết sự xuất hiện của Trường Sinh Quyết hẳn là sự khởi đầu của cốt truyện Đại Đường Song Long truyện. Cái Trường Sinh Quyết đó dường như không thể trường sinh bất tử phải không? Tô Thần sơ cảm, nghĩ đến trong Đại Đường Song Long truyện dường như không có công pháp bị tiền, chỉ có tứ đại kỳ thư là có vẻ lợi hại hơn một chút. Dù sao hiện tại cũng không thể quay về cô Tô Thành, lần này cứ đến Đại Tùy xem sao, hy vọng lần này có thể thu hoạch được không ít. Tô Thần nghĩ đến dáng người của Diễm Phi, trong lòng liền có chút xúc động, không nghĩ tới dáng người của Diễm Phi lại tốt đến vậy, nhất là bộ ngực kia thật sự rất lớn. Diễm Phi hiện tại khẳng định là tức giận đến phát điên rồi, lần này nàng ta sẽ không nương tay với mình đâu, mỗi lần Diễm Phi tấn công mình, hắn đều dùng tinh thần lực quan sát. Lần trước ở trong hồ, Diễm Phi tuy rằng tức giận nhưng nàng vẫn không tấn công mình, Tô Thần cảm thấy nàng chỉ đánh ở bên cạnh mình để dọa hắn. Lần này Tô Thần không dám đánh cược nữa, tuy rằng mình có thể trốn thoát, nhưng Tô Thần vẫn muốn giả heo ăn thịt hổ, có thể không lộ ra thuấn di thì cứ không lộ. Lúc này, một người giang hồ để râu dê ngồi xuống bên cạnh Tô Thần, cười nói, "Vị huynh này, tại hạ có thể ngồi ở đây không?" "Ngươi đã ngồi xuống rồi, còn hỏi ta làm gì?" "Ta mẹ nó, sao lại xuất hiện Lục Tiểu Phụng ở đây, ta xỉu, thế giới này sao lại có Lục Tiểu Phụng truyền kỳ? Vậy bảng xếp hạng mỹ nhân võ lâm sao lại không có mỹ nữ trong Lục Tiểu Phụng truyền kỳ? Như Thượng Quan Phi Yến, Tiết Băng, Sa Mạn sao đều không có trên bảng, xem ra những nhân vật trong thế giới này đều xuất hiện từ từ, trách sao lần này bảng xếp hạng mỹ nhân võ lâm của Bách Hiểu Sinh không hoàn chỉnh." "Ta họ Lục, huynh đài quý tính." Lục Tiểu Phụng không khách khí cầm đồ ăn Tô Thần gọi, nói. Tô Thần nhìn Lục Tiểu Phụng mặt dày hơn cả mình, có chút cả lời. "Ta họ Tô, Lục Tiểu Kê, ta biết ngươi." Lục Tiểu Phụng không ngờ người không biết võ công này lại nhận ra mình, điều này khiến Lục Tiểu Phụng có chút tò mò với Tô Thần. "Ồ, xem ra Tô Minh không phải người trong giang hồ, sao lại biết ta?" Tô Thần uống một ngụm rượu, cười nói, "Lục Tiểu Phụng với bốn hàng lông mày, ta muốn không nhận ra cũng không được. Lục Tiểu Kê, vì sao ngươi không cạo bỏ bộ râu hình lông mày của mình đi, như vậy e là sẽ không bị người ta nhận ra đâu." Lục Tiểu Phụng sờ bộ râu dê gợi cảm của mình, nói, "Râu của ta là mạng của ta, ta sẽ không cạo bỏ đâu, ngươi không thấy ta có râu rất đẹp trai sao?" "Không thấy, ngươi cho dù có râu cũng không đẹp trai bằng ta." Tô Thần nhìn Lục Tiểu Phụng, sờ mặt mình, nói, "Tô Thần hiện tại chính là muốn cùng Lục Tiểu Phụng so về vô sỉ, so về mặt dày, so về không biết xấu hổ, như vậy Lục Tam Đản này về sau sẽ không hứng thú với mình nữa, Tô Thần không muốn cùng Lục Tiểu Kê thích nhiều chuyện này ở cùng một chỗ, làm bạn với Lục Tiểu Kê quả thật không có kết cục tốt đẹp gì." "Ngươi thật vô sỉ, kẻ tám lạng người nửa cân. So với Lục Tiểu Kê ngươi, ta chỉ là mỗi gặp đại bàng." "Tô Minh, định đi đâu?" "Lục Minh, ngươi định đi đâu?" Lục Tiểu Phụng quan sát Tô Thần, sờ bộ râu dê của mình, nói, "Đại Tùy, nghe nói Đại Tùy xuất hiện một quyển bí kíp võ công có thể khiến người ta trường sinh, ta muốn đi xem thử, Tô Minh có muốn đi cùng không?" Lục Tiểu Phụng càng nhìn Tô Thần càng cảm thấy Tô Thần không đơn giản, tên này giống mình như lúc, vô sỉ không biết xấu hổ, rốt cuộc là người nào? Lục Tiểu Phụng cũng đã kiểm tra Tô Thần, phát hiện Tô Thần quả thực kinh mạch bị tắc nghẽn, không biết võ công, chỉ là một công tử không biết võ công sao lại đi lại trong giang hồ, chẳng lẽ hắn không sợ bị người trong giang hồ giết sao? Tô Thần lắc đầu, từ chối nói, không đi, kinh mạch ta bị tắc nghẽn, không học được võ công, đi cũng vô ích. Tô Thần mới không cùng tên nghèo rất mồng tơi này đi đại tùy, Lục Tiểu Phụng vừa không có tiền lại vô sỉ, còn thích nhiều chuyện, ở cùng Lục Tiểu Phụng quá nguy hiểm. Lục Tiểu Phụng có chút tiếc nuối lắc đầu, nói, vậy thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng gặp được một chi kỷ có thể cùng đi đại tùy. Lục Tiểu Phụng không tin Tô Thần sẽ không đi đại tùy, chỉ là Lục Tiểu Phụng cảm thấy Tô Thần thật sự không muốn ở cùng mình, chẳng lẽ Tô Thần biết chuyện gì đó. Tô Thần liếc mắt Lục Tiểu Phụng, nói, ta không làm chi kỷ của Lục Tiểu Kê nổi danh, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Tô Minh, như vậy không đúng, vì sao ở cùng ta lại có cảm giác ngươi sắp chết vậy? Ngay khi Tô Thần chuẩn bị trả lời Lục Tiểu Phụng, một đám phụ nữ bước vào khách điếm, những người phụ nữ này đều mặc váy trắng, chỉ là trong số những người phụ nữ này sao lại có một người đàn ông, hơn nữa người đàn ông này nhìn thế nào cũng có chút già nữ. Tô Thần đụng vào Lục Tiểu Phụng, nhỏ giọng hỏi, Lục Tiểu Kê, ngươi xem người ở giữa những người phụ nữ này là đàn ông hay đàn bà? Lục Tiểu Phụng vẻ mặt có chút nghiêm túc nói với Tô Thần, Tô Minh, người đó là đàn ông, 100% là đàn ông, ngươi không nhận ra thiếu cung chủ của Di Hoa Cung, Hoa Vô Khuyết sao? Lục Tiểu Phụng hiện tại vô cùng bất đắc dĩ, những người của Di Hoa Cung này sao lại đuổi mình đến Đại Tống, chẳng phải mình chỉ cứu mấy người đàn ông mà Di Hoa Cung muốn xử từ sao? Những người phụ nữ của Di Hoa Cung này cũng quá là quá, bọn họ sao cứ đuổi theo mình không tha? Ta ma ơi, hắn là Hoa Vô Khuyết, trông cứ như một tiểu bạch kiểm, không có chút nam tính nào. Tô Thần nhìn Hoa Vô Khuyết, có chút cả lời, Hoa Vô Khuyết nếu ở hiện đại, e là chỉ là một tiểu thị tươi thôi. Lục Tiểu Phụng hiện tại cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình, hắn không muốn để những người phụ nữ này phát hiện mình cũng ở trong khách điếm này. Tô Minh, ngươi muốn chết sao? Những người phụ nữ này rất tàn nhẫn vô tình, ngàn vạn lần đừng đắc tội với bọn họ. Tô Thần nhìn Lục Tiểu Phụng có chút lo lắng, những người phụ nữ của Di Hoa Cung kia nhận ra hắn, trong lòng liền thỉnh thịch một tiếng, hiện tại Tô Thần liền sợ Lục Tiểu Phụng đắc tội với những người phụ nữ của Di Hoa Cung này. Lục Tiểu Kê, ngươi cũng là một cao thủ tông sư, sao ngươi lại giống như đang trốn tránh những người phụ nữ này vậy? Lục Tiểu Phụng có chút khó xử, nhỏ giọng nói, ta không sợ bọn họ, ta sợ Yêu Nguyệt và Liên Tinh, thì mọi bọn họ đều là đại tông sư, ngươi nói xem ta có sợ không? Ta dựa vào, ngươi không phải thật sự đắc tội với Di Hoa Cung chứ? Tô Thần lập tức đứng dậy, khẩn trương hỏi. Lục Tiểu Phụng đội vàng kéo Tô Thần, lúng túng nói, ta chỉ là cứu mấy người đàn ông mà Di Hoa Cung muốn xử tử, chỉ là không nghĩ tới Di Hoa Cung vì chuyện nhỏ này mà cứ đuổi theo ta không ông. Tô Thần đẩy Lục Tiểu Phụng, khẩn trương nói, ta mẹ nó, ngươi mau rời đi đi, ta không muốn bị ngươi liên lụy, ở cùng ngươi quả nhiên không có chuyện gì tốt. Tô Thần hiện tại triệt để cả lời, Lục Tiểu Phụng này không hổ là một kẻ gây họa, hiện tại mình e là cũng bị Lục Tiểu Phụng liên lụy rồi, chỗ này chỉ có lớn như vậy, những người phụ nữ của Di Hoa Cung này khẳng định một lát sẽ chú ý tới bọn họ. Tô công tử, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Chương 100, sự tàn nhẫn của Yêu Nguyệt. Chương 100, sự tàn nhẫn của Yêu Nguyệt. Tống Chí và Tống Ngọc Chí không ngờ rằng họ sẽ gặp Vũ Tương Quân ở đây. Chỉ là nhìn vào trang phục của Vũ Tương Quân, họ cũng biết Vũ Tương Quân muốn che giấu thân phận, vì vậy Tống Chí chỉ gọi Vũ Tương Quân là Tô công tử. Lần này Tống Chí muốn kết giao thật tốt với Vũ Tương Quân, vốn dĩ nhà họ Tống ở lĩnh Nam muốn làm ăn với Vũ Tương Quân. Chỉ là đại tùy xuất hiện một quyển bí kíp võ công cấp thiên, Tống Chí và Tống Ngọc Chí cũng chỉ có thể dẫn theo thuộc hạ đi xem rốt cuộc bí kíp cấp thiên đó là thế nào. Liệu tu luyện đến cực hạn có thể trường sinh bất lao hay không? Tống Ngọc Chí thì nhìn Tô Thần rồi không thèm để ý đến hắn. Tống Ngọc Chí rất không vừa mắt tên Vũ Tương Quân vô sỉ này, chỉ cần nhìn vào bảng xếp hạng mỹ nữ giang hồ cũng biết Vũ Tương Quân này là kẻ háo sắc. Tống Ngọc Chí không muốn dây dưa với Vũ Tương Quân này, nàng còn sợ Vũ Tương Quân sẽ làm hỏng thanh danh của nàng. Ngươi là? Tô Thần nhìn Tống Chí có chút nghi hoặc, hắn không quen biết một người trung niên như vậy, hơn nữa người trung niên này vừa nhìn đã biết là một cao thủ võ lâm. Tống Chí cười nói với Tô Thần, ha ha, tại hạ là Tống Chí của nhà họ Tống ở lĩnh Nam Đại Thủy, đây là con gái út của đại ca ta, Tống Ngọc Chí. Tô công tử, chúng ta đã gặp nhau ở Hạnh Tử Lâm, có lẽ ngươi không nhớ ta. Thì ra là nhị đệ của Thiên Đao Tống Quyết, Tống tiền bối xin mời ngồi. Tô Thần không ngờ rằng nhà họ Tống Đại Tùy ở Hạnh Tử Lâm đến bây giờ mới rời đi, bọn họ dường như không có ý định để lộ thân phận của mình, điều này khiến Tô Thần thở phào nhẹ nhõm. Tống Ngọc Chí ngồi xuống trừng mắt nhìn Tô Thần, Tống Ngọc Chí không ngờ rằng tên lưu manh này lại phớt lờ mình, điều này khiến Tống Ngọc Chí đã chuẩn bị sẵn vài câu trả lời cho Tô Thần cũng không có chỗ dùng. Tô công tử, ngươi định đi đâu? Lục Tiểu Phụng trực tiếp chen vào hỏi Tống Chí, chúng ta đi Đại Tùy, Tống Lao tiên sinh, không biết chúng ta có thể đi thuyền của các ngươi đến Đại Tùy không? Thì ra là Lục Tiểu Phụng bốn hàng lông mày, chuyện này đương nhiên là có thể, thuyền của chúng ta ở Hàng Châu, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đi Đại Tùy. Đa tạ Tống Lao tiên sinh. Lục Tiểu Phụng nhìn Tô Thần rồi đắc ý cười. Tô Thần nhìn Lục Tiểu Phụng vô sỉ rồi không muốn để ý đến hắn nữa. Tô Thần hiện tại cũng không biết có nên ở cùng tên Lục Tiểu Phụng vô sỉ này hay không, tên hôn đản này quá vô sỉ, mình đúng là không bằng Lục Tiểu Kê này. Lục Tiểu Phụng, dâu của ngươi đúng là giống như lông mày, tại sao ngươi lại để dâu như vậy? Tống Ngọc Chí có chút tò mò với Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Phụng này là một cao thủ phá án, hắn đã giúp Đại Minh phá không ít vụ án kỳ lạ, thậm chí ở Đại Tùy, Lục Tiểu Phụng cũng rất nổi danh. Lục Tiểu Phụng cười nói với Tống Ngọc Chí, cháu gái của Tống Chí, ta thấy như vậy rất là đẹp trai, sau này nếu muốn tìm vợ thì chắc sẽ dễ dàng hơn. Tống Ngọc Chí liếc mắt nhìn Tô Thần rồi nói với Lục Tiểu Phụng, ngươi cũng vô sỉ như ai kia. Ta và Tô Minh chỉ là chí đồng đạo hợp. Lục Tiểu Phụng nhìn Tô Thần rồi nói với Tống Ngọc Chí. Lục Tiểu Phụng hiện tại cảm thấy Tô Thần thật sự không phải là người bình thường, nếu Tô Thần là người bình thường, tại sao Tống Phạt Đại Tùy lại khách khí với Tô Thần như vậy? Lục Tiểu Phụng cảm thấy phải tìm hiểu rõ ngọn ngành của Tô Thần, xem Tô Thần rốt cuộc là thân phận gì. Tham kiến đại cung chủ, nhị cung chủ. Lúc này, chúng nữ của Di Hoa cung đột nhiên đồng loạt hành lễ với cửa. Chỉ thấy ở cửa khách điếm đột nhiên xuất hiện hai người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, sau khi bọn họ đi vào liền hờ hững quét mắt nhìn những vị khách trong khách điếm. Lúc này trong khách điếm không có một tiếng động nào, những người trong giang hồ ở đây đều cảm thấy một luồng sát khí, khiến họ đến cả thở mạnh cũng không dám. Phốc suy ngay lúc này, một tiếng như tiếng xì hơi đột nhiên phát ra, phá vỡ sự yên tĩnh trong khách điếm. Tất cả mọi người ở đây và những người phụ nữ của Di Hoa cung đều nhìn chằm chằm vào nơi phát ra âm thanh. "Ơ, nếu ta nói đây là tiếng của ghế, các ngươi tin không?" Tô Thần hiện tại vô cùng lung túng, cái ghế đã có tuổi này không kêu sớm không kêu muộn, tại sao lại kêu vào lúc này, hơn nữa còn kêu như tiếng xì hơi. Tống Ngọc Chí trực tiếp đứng lên, tránh xa Tô Thần, nói: "Ngươi đúng là một tên hỗn đản vô sỉ." Lục Tiểu Phụng nhìn Tô Thần rồi vô cùng vô sỉ nói: "Tô Minh, xì hơi cũng là lẽ thường tình, chỉ là ở nơi đông người mà xì hơi thì có chút quá đáng. Ta dựa vào, ta có xì hơi hay không ngươi không biết sao?" "Lục Tiểu Phụng, ngươi làm vậy đúng là thêm dầu vào lửa quá đáng rồi." Tô Thần hiện tại nhìn Lục Tiểu Phụng chỉ muốn bóp chết tên hôn đàn này, vốn dĩ ở đây có một số người tin rằng không phải mình xì hơi. Tống Ngọc Chí con bé ngốc đó bày mình một bố khiến những người trong giang hồ khác nghi ngờ, chỉ là tên hôn đàn Lục Tiểu Phụng này vừa nói, những người còn lại đều tin rằng đây là hắn vừa xì hơi. "Chết rồi, Tô Minh, ngươi muốn hại chết ta." Lục Tiểu Phụng thấy người của Di Hoa cung phát hiện ra hắn thì có chút hối hận vì sao lại vu khống Tô Thần, nếu vừa rồi hắn không vu khống Tô Thần, có lẽ người của Di Hoa cung bị thuộc hạ của Tống Chí cản lại sẽ không dễ dàng phát hiện ra hắn. Tô Thần cũng nhìn thấy người của Di Hoa cung đã bao vây xung quanh đây, Tô Thần cười nói với Lục Tiểu Phụng: "Vì, Lục Tiểu Kê, hiện tại đã biết cái gì gọi là báo ứng chưa? Lần này bị phát hiện cũng là ngươi đáng đời." Lúc này Yêu Nguyệt đi lên, nàng nhìn những người bên cạnh Lục Tiểu Phụng rồi nói một cách tàn nhẫn: "Lục Tiểu Phụng, hiện tại ngươi còn chạy được sao?" Lục Tiểu Phụng đứng lên bất lực nói với Yêu Nguyệt: "Yêu Nguyệt cung chủ, chẳng phải ta chỉ cứu mấy người đàn ông, ta cũng đã xin lỗi những nô tỳ của người, tại sao các ngươi cứ truy đuổi ta không tha?" Tô Thần đánh giá Yêu Nguyệt vô tình tàn nhẫn trong tuyệt đại song tiêu này, Yêu Nguyệt này ít nhất cũng phải 50 tuổi rồi, chỉ là hiện tại nhìn lại chỉ khoảng 20 mấy tuổi, Yêu Nguyệt vẫn xinh đẹp như vậy, thậm chí còn xinh đẹp hơn những người trong bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm lần này, đặc biệt là khí chất của Yêu Nguyệt, nhìn vào chỉ muốn chinh phục người phụ nữ cao quý xinh đẹp này. Tô Thần nghĩ đến tuyệt học Minh Ngọc công của Di Hoa cung, không khỏi gật đầu: "Minh Ngọc công của Di Hoa cung quả nhiên là bất phàm, Minh Ngọc công này hẳn là giống như Thiên Ma đại pháp mà Yến Phi Phi tu luyện có thể vĩnh bảo thanh xuân." Yêu Nguyệt cười lạnh nói với Lục Tiểu Phụng: "Lục Tiểu Phụng, ai nói ta đến vì ngươi lần này? Lần này chúng ta cũng chỉ là tình cờ gặp ngươi." Lục Tiểu Phụng nghe lời Yêu Nguyệt thì kinh ngạc hỏi: "Yêu Nguyệt cung chủ cũng muốn đi đại tùy?" Yêu Nguyệt vỗ tay, có một số nô tỳ của Di Hoa cung chuẩn bị ra tay với Lục Tiểu Phụng. Yêu Nguyệt nói với Lục Tiểu Phụng: "Đương nhiên, ta cũng rất hứng thú với bí kíp võ công xuất hiện ở đại tùy." Lục Tiểu Phụng nhìn những nô tỳ vây quanh, đội vàng lấy lòng Yêu Nguyệt nói: "Yêu Nguyệt cung chủ, chúng ta có thể cùng nhau đi đại tùy, bạn của ta có thuyền, sau khi chúng ta đến Hàng Châu có thể cùng nhau lên thuyền rời đi, những ân oán nhỏ nhặt này của chúng ta coi như thôi đi, giết hết những người này." "Vâng, cung chủ." Nô tỳ của Di Hoa cung nhận được lệnh liền cầm kiếm xông về phía Lục Tiểu Phụng và Tô Thần: "Tống Chí." Tô Thần lập tức đứng lên nói với Yêu Nguyệt: "Chờ một chút, Yêu Nguyệt cung chủ, chúng ta không quen biết Lục Tiểu Phụng, ngươi muốn giết thì giết một mình Lục Tiểu Phụng, đó là mâu thuẫn của các ngươi với Lục Tiểu Phụng, chúng ta sẽ không nhúng tay vào. Tên vô sỉ nhà ngươi vừa rồi nhìn chằm chằm ta, đừng tưởng ta không phát hiện, đàn ông quả nhiên không có ai là tốt cả, giết bọn chúng." Ta dựa vào chương 101, Yêu Nguyệt cung chủ bị chọc cười chương 101, Yêu Nguyệt cung chủ bị chọc cười. Tô Thần nhìn đám nữ nhân Di Hoa cung sắp ra tay, trong lòng hối hận vô cùng vì đã không rời khỏi Lục Tiểu Phụng sớm hơn. Người của Di Hoa cung chắc chắn nghĩ hắn và Lục Tiểu Phụng là một phe. Yêu Nguyệt thật quá nhạy cảm, chỉ là hắn nhìn nàng ta một lúc đã bị phát hiện. Quả thật, người đàn bà này cũng là một kẻ thần kinh. Tống Chí lúc này đứng dậy, chắp tay với Yêu Nguyệt, lên tiếng: "Yêu Nguyệt cung chủ, tại hạ là người của Tống gia ở lĩnh Nam Đại Tùy, không biết có thể nể mặt Tống gia, tha cho Lục Tiểu Phụng và Tô công tử một lần được không?" Tống Chí lần này cũng vô cùng dở khóc dở cười. Hắn không ngờ Lục Tiểu Phụng lại chọc giận người của Di Hoa cung, còn có cả võ tướng quân nữa. Sao cứ thấy mỹ nhân là muốn lại gần, lần này không biết Yêu Nguyệt, vị đại tông sư tính tình thất thường này có nể mặt đại ca Tống Khuyết mà bỏ qua cho họ không? "Lĩnh Nam Tống gia, Tống Khuyết là người thế nào với các ngươi?" Yêu Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Tống Chí hỏi. Yêu Nguyệt cũng không ngờ lại gặp người của Tống Phạt Đại Tùy ở đây. Tống Khuyết tuy là đại tông sư, nhưng Yêu Nguyệt cũng không để trong lòng. Chỉ là, có thể không chọc giận một đại tông sư thì vẫn là tốt nhất. Hơn nữa, nàng cũng biết Lục Tiểu Phụng là người thích lo chuyện bao đồng. Lần trước Lục Tiểu Phụng cũng không làm bị thương người của Di Hoa cung, Yêu Nguyệt bỏ qua cho Lục Tiểu Phụng cũng không sao. Tống Ngọc Chí vô cùng tò mò với Yêu Nguyệt, đây là một vị đại tông sư ngang hàng với cha nàng, hơn nữa Yêu Nguyệt cùng chủ lại nổi danh giang hồ, tuy tiếng tăm không được tốt cho lắm, nhưng Tống Ngọc Chí vẫn rất kính phục Yêu Nguyệt. Tống Ngọc Chí nhìn Yêu Nguyệt khí thế bức người, cất tiếng: "Tống Quyết là phụ thân của ta, đây là nhị thúc Tống Chí của ta. Đã là người của lĩnh Nam Tống gia ra mặt cầu tình, lần này ta sẽ bỏ qua cho Lục Tiểu Phụng, nhưng người này thì không thể." Yêu Nguyệt nhìn Tống Chí và Tống Ngọc Chí, gật đầu đồng ý, nàng chỉ vào Tô Thần, không có ý định tha cho hắn. Ánh mắt Tô Thần vừa rồi nhìn mình rất kỳ quái, Yêu Nguyệt cũng nhìn ra Tô Thần không có ý đồ gì xấu, nàng chỉ muốn biết rốt cuộc ánh mắt Tô Thần vừa rồi nhìn mình là có ý gì. Tống Chí thấy Yêu Nguyệt không có ý định tha cho Tô Thần thì vội vàng lên tiếng: "Yêu Nguyệt cung chủ, Tô công tử không phải là người trong giang hồ, hắn không hiểu quy củ giang hồ, mong Yêu Nguyệt cung chủ cũng có thể tha cho hắn." Ánh mắt lạnh lẽo của Yêu Nguyệt mang theo vài phần uy hiếp nhìn Tống Chí: "Tống Chí, ta đã nể mặt các ngươi, tha cho Lục tiểu phụng, tên vô sỉ này ta sẽ không tha." "Nhị thúc, đã là Yêu Nguyệt cung chủ tha cho Lục tiểu phụng rồi, chuyện còn lại chúng ta đừng quan tâm nữa." Tống Ngọc Chí vội vàng kéo Tống Chí lại, không cho nhị thúc tiếp tục cầu tình cho tên võ tướng quân vô sỉ kia. Tống Ngọc Chí muốn xem thử tên võ tướng quân vừa vô sỉ vừa lưu manh này sẽ vượt qua kiếp nạn này như thế nào. Tống Ngọc Chí bây giờ chỉ đợi tên võ tướng quân vô sỉ này cầu xin họ, như vậy sau này khi nói chuyện với hắn sẽ chiếm thế chủ động. "Ngọc Chí, con..." Tống Chí bây giờ không hiểu tại sao Tống Ngọc Chí lại kéo mình lại, võ tướng quân ở đây không thể xảy ra chuyện được, nếu võ tướng quân ở đây xảy ra chuyện mà lĩnh nam Tống gia lại đứng ngoài cuộc, e là sau này muốn mượn binh cũng không thể nào. Tống Chí bây giờ không lo lắng võ tướng quân sẽ bị Yêu Nguyệt giết chết ở đây, hắn tin đến thời khắc mấu chốt, võ tướng quân sẽ tự bộc lộ thân phận, Tống Chí cũng tin Yêu Nguyệt sau khi biết thân phận của võ tướng quân sẽ không dám giết hắn. Võ tướng quân lại có hai cao thủ đại tông sư, Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan xuất hiện ở Hạnh Tử Lâm và người phụ nữ hậu kỳ đại tông sư kia, tin rằng Yêu Nguyệt cũng đã từng nghe qua. Lục Tiểu Phụng bây giờ thoải mái uống rượu, nhìn Tô Thần đang buồn bực, hiện tại nguy cơ của hắn đã được giải quyết, Lục Tiểu Phụng muốn xem thử Tô Thần sẽ giải quyết nguy cơ của mình như thế nào. Nếu Tô Thần thật sự không giải quyết được nguy cơ của mình, Lục Tiểu Phụng cũng sẽ cố gắng cứu Tô Thần rời đi, dù sao đây cũng là rắc rối hắn mang đến cho Tô Thần. Tô Thần đẩy Lục Tiểu Phụng vẫn đang uống rượu, vội vàng nói: "Ngươi nhìn cái gì, Lục Tiểu Kê, mau dùng cái gì mà Phượng Vũ Cửu Thiên của ngươi đưa ta rời đi?" Tô Thần thấy Yêu Nguyệt không tha cho mình, trong lòng có chút sốt ruột, Tô Thần cũng rất khó hiểu, hắn chỉ nhìn Yêu Nguyệt suy nghĩ một chút, sao Yêu Nguyệt lại không tha cho mình? Tô Thần nhìn Lục Tiểu Phụng, trong lòng hận không thôi, nhất định là tên hỗn đản này mang đến cho mình bận rủi. Lục Tiểu Phụng buông chén rượu, cười nói: "Tô Minh, không phải là đệ không giúp mình, bây giờ mình cũng đã thấy rồi, chỗ này chỉ có một chỗ lớn như vậy, hơn nữa còn bị Di Hoa cung bao vây, huynh nói xem ta làm sao có thể đưa mình rời đi." Tô Thần nhìn Lục Tiểu Phụng, tức giận chỉ vào phía trên quán trọ, lớn tiếng: "Ngươi mẹ nó, ngươi có thể trực tiếp đánh một lỗ trên quán trọ, đưa ta bay ra ngoài, ngươi đừng nói với ta là ngươi không được, đàn ông không thể nói không được." "Ta thật sự không được." Lục Tiểu Phụng thong thả dựa vào ghế, cười nói với Tô Thần: "Ngươi mẹ nó thật vô sỉ, da mặt dày hơn cả tường thành." Tô Thần nhìn Lục Tiểu Phụng vô sỉ này, không còn cách nào, tên hỗn đản này chắc chắn muốn xem kịch vui. Yêu Nguyệt và Tống Chí cùng đám người nhìn Tô Thần và Lục Tiểu Phụng không hề để ý đến họ, ở một bên nói chuyện trốn chạy, trong lòng có chút dở khóc dở cười, Tô Thần chẳng lẽ không biết những gì hắn nói ở đây mọi người đều nghe thấy sao? Phụt. Ngay lúc này, cái ghế Lục Tiểu Phụng đang ngồi cũng phát ra âm thanh như đánh rắm, mọi người ở đây đều nhìn về phía Lục Tiểu Phụng. "Ta dựa vào, Lục Tiểu Phụng, ngươi đánh rắm tôi quá, ta phải ra ngoài hít thở không khí." Tô Thần thấy cái ghế của Lục Tiểu Phụng cũng phát ra âm thanh như đánh rắm, vội vàng đứng dậy muốn nhân cơ hội trốn ra ngoài. Lục Tiểu Phụng kéo Tô Thần, lung tung nói: "Không phải, đây là âm thanh phát ra từ ghế, Tô Minh, âm thanh này giống hệt với âm thanh mình vừa phát ra." Lục Tiểu Phụng cũng không ngờ cái ghế của mình lại phát ra âm thanh như vậy, tuy ra mặt hắn dày, nhưng chuyện này hắn vẫn cảm thấy rất khó xử, dù sao ở đây cũng có rất nhiều mỹ nữ, Lục Tiểu Phụng bây giờ cũng biết cảm giác của Tô Thần lúc trước. "Thôi quá, buông ta ra Lục Tiểu Kê, giải thích chính là che giấu, chẳng lẽ ngươi không biết sao?" Tô Thần thoát khỏi Lục Tiểu Phụng, chạy ra ngoài. Chỉ là hắn chưa chạy được mấy bước đã bị mấy thanh kiếm chỉ vào. Tô Thần từ từ đẩy những thanh kiếm chỉ vào mình ra, cười nói: "Mấy vị mỹ nữ, chuyện này có chút nguy hiểm, mau bỏ kiếm xuống, mau bỏ xuống, ta không ra ngoài nữa." Tô Thần biết lần này e là không đi được rồi, trong quán trọ này, ám vệ dưới trướng hắn cũng chỉ có vài người, bọn họ chắc chắn không cứu được mình. Tô Thần nhìn Yêu Nguyệt, lại ngồi xuống: "Ngươi muốn chết như thế nào?" Yêu Nguyệt nhìn hai tên vô sỉ này, nhíu mày hỏi Tô Thần. Tô Thần nằm trên bàn, không ngẩng đầu lên, nói: "Ta muốn ngủ mà chết, tốt nhất là lúc làm mộng đẹp, chết trong vô thức. Nếu có thể cho ta một chiếc giường lớn thật thoải mái thì càng tốt." Yêu Nguyệt bị tên hôn đản vô sỉ này chọc cười, nàng muốn hy vọng tên vô sỉ này cầu xin, sau đó nàng có thể hỏi hắn ánh mắt vừa rồi nhìn mình là có ý gì, chỉ là tên hôn đản này quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Nàng nhìn tên hôn đản giống Lục Tiểu Phụng này, vô sỉ không biết xấu hổ, nói: "Yên tâm, ta ra tay rất nhanh, ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn đâu." Tô Thần thấy Yêu Nguyệt lấy ra một thanh đoạn kiếm màu xanh đen, hắn biết đây là Bích Huyết Chiếu Đan thanh kiếm. Tô Thần nhìn Yêu Nguyệt, vội vàng nói: "Đợi một chút, Yêu Nguyệt công chủ, trước khi chết ta có thể đưa ra một yêu cầu không?" Chương 102 đạt được Bích Huyết Chiếu Đan thanh kiếm. Chương 102 đạt được Bích Huyết Chiếu Đan thanh kiếm. Tô Thần ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh Hoa Vô Khuyết đang trò chuyện cùng Liên Tinh, liền nghĩ đến tàn tật trên người Liên Tinh. Dường như tay trái và chân trái của Liên Tinh hiện tại có chút biến dạng. Tô Thần biết Yêu Nguyệt vẫn luôn tìm cách chữa khỏi tay chân cho Liên Tinh, lần này có lẽ bản thân không cần tự bộc lộ thân phận nữa. Yêu Nguyệt bị tên hôn đản này chọc tức đến mức ngực phập phồng, liền lạnh giọng hỏi: "Ngươi còn muốn đưa ra yêu cầu? Ngươi là một kẻ chết rồi còn đòi hỏi gì?" Tô Thần cười cười rồi nói với Yêu Nguyệt công chủ, yêu cầu của ta là muốn nói với cô một chuyện, sau đó cho ta mượn Bích Huyết Chiếu Đan thanh kiếm của cô chơi một tháng." Tô Thần hiện tại chỉ muốn biết Yêu Nguyệt có vì muốn chữa khỏi tàn tật cho muội muội mà cho mình mượn Bích Huyết Chiếu Đan thanh kiếm một tháng hay không. Bích Huyết Chiếu Đan thanh kiếm này là thần khí của Di Hoa Cung, hẳn là còn mạnh hơn cả Ỷ Thiên kiếm của Diệt Tuyệt Sư Thái, Tô Thần cũng rất hứng thú với Bích Huyết Chiếu Đan thanh kiếm này. Lục Tiểu Phụng hiện tại càng ngày càng thấy hứng thú với Tô Thần. Vừa rồi tên hỗn đản này còn muốn bỏ chạy, sao bây giờ lại như một người không có chuyện gì, ngang nhiên mặc cả với Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt trừng mắt nhìn Tô Thần, lạnh lùng nói: "Ngươi tưởng ta sẽ đồng ý với ngươi sao?" Tô Thần cười thần bí rồi nói, cô sẽ đồng ý thôi. Vì tay chân của muội muội cô, ta nghĩ cô sẽ không từ chối đâu. Người người có thể chữa khỏi tay chân cho muội muội ta. Yêu Nguyệt thân hình thoát ẩn thoát hiện, xuất hiện bên cạnh Tô Thần, nắm lấy hắn, sốt ruột hỏi. Tô Thần nhìn Yêu Nguyệt ở ngay trước mắt, ngửi thấy mùi thơm trên người nàng, liền câm nín nói, không thể, ta không phải là đại phu, làm sao có thể chữa khỏi tay chân cho Liên Tinh được chứ? Người muốn chết. Yêu Nguyệt nghe tên hỗn đản này trêu vào mình, liền ném Tô Thần vào tường. Lục Tiểu Phụng thấy vậy lập tức dùng khinh công tóm lấy Tô Thần, người đang sắp bị ném vào tường. Chỉ là Lục Tiểu Phụng không hiểu, lần này Yêu Nguyệt không có ý định giết Tô Thần. Tô Thần bị ném vào tường cũng chỉ chịu chút đau đớn ngoài ra, căn bản không có gì nguy hiểm, điều này khiến Lục Tiểu Phụng có chút tò mò nhìn Yêu Nguyệt. Tô Thần được Lục Tiểu Phụng cứu, liền mắng Yêu Nguyệt, mẹ kiếp, ngươi là con mụ điên, không thể để ta nói xong câu được sao? Nói. Yêu Nguyệt bình tĩnh lại cơn giận, nhìn Tô Thần bằng ánh mắt đầy khí thế, tức giận nói. Tô Thần nhìn Yêu Nguyệt, bộ dạng cao cao tại thượng, khí thế bức người, liền bực bội nói, ta khát nước rồi. Yêu Nguyệt hai mắt lóe lên hàn quang, hung hăng quát, ngươi đừng có được voi đòi tiền, nếu không nói nữa thì vĩnh viễn đừng hòng nói gì nữa. Hắc ngọc đoạn tụ cao, thứ này có thể chữa khỏi tay chân cho Liên Tinh. Tô Thần cũng không dám chọc giận người đàn bà độc ác này quá đáng. Nếu thật sự chọc giận nàng, e rằng bản thân sẽ bị mụ điên này truy sát. Hắc ngọc đoạn tụ cao, đó là cái gì? Yêu Nguyệt nghĩ ngợi, cũng chưa từng nghe nói đến hắc ngọc đoạn tụ cao. Tô Thần nhìn Yêu Nguyệt xinh đẹp, liền cảm thấy nàng có chút ngốc nghếch. Đương nhiên là thuốc rồi, cô tưởng là cái gì? Hoa quả à? Đáng chết, ngươi đừng tưởng ta không dám giết ngươi. Hắc ngọc đoạn tụ cao này thật sự có thể chữa khỏi tay chân cho muội muội ta sao? Đương nhiên. Hắc ngọc đoạn tụ cao ở nơi nào? Hừ. Tô Thần cười khẩy một tiếng, đưa tay ra. Ngươi. Yêu Nguyệt tức giận nhìn tên hỗn đản này đưa tay muốn lấy Bích Huyết Chiếu Đan thanh kiếm của mình, thật không thể một kiếm chém đứt tay tên hỗn đản này. Yêu Nguyệt nghĩ đến tay chân của Liên Tinh bị tàn tật từ nhỏ, cho đến bây giờ vẫn không tìm được cách cứu chữa, lần này Tô Thần nói Hắc ngọc đoạn tụ cao kia nếu thật sự có thể cứu Liên Tinh, thì cho hắn mượn Bích Huyết Chiếu Đan thanh kiếm một tháng cũng được. Cho ngươi. Tô Thần nhận lấy Bích Huyết Chiếu Đan thanh kiếm, liền cảm thấy có chút nặng nề. Không tồi, đúng là bảo kiếm, chỉ là màu mực xanh này nhìn sao thấy không thoải mái. Lục Tiểu Phụng nhìn Tô Thần cầm Bích Huyết Chiếu Đan thanh kiếm, bộ dạng hiểu kiếm lắm, liền nghi ngờ hỏi, "Tô Minh, huynh hiểu kiếm?" "Không hiểu." "Vậy sao huynh lại nói là bảo kiếm?" Tô Thần nhìn Lục Tiểu Phụng, cứ như nhìn một thằng ngốc. "Ta xui xẻo, Yêu Nguyệt ở ngay đây, nếu ta nói đây là một thanh kiếm rất rưởi, thì ta mới là tự tìm đường chết." Lục Tiểu Phụng nghe Tô Thần nói, liền có chút câm nín. Mẹ kiếp, hắn suýt chút nữa đã bị tên hỗn đản vô sỉ như mình lừa gạt. Hôm nay mình coi như đã gặp một người vô sỉ như hắn, thậm chí đôi khi tên hỗn đản này còn vô sỉ hơn cả mình. Yêu Nguyệt nhìn bảo kiếm của mình hiện tại đang bị tên vô sỉ này cầm, liền vô cùng tức giận. "Bây giờ nói cho ta biết Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao ở nơi nào. Nếu Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao không chữa khỏi tay và chân cho muội muội ta, ngươi nên biết hậu quả." Tô Thần cũng không giấu giếm Yêu Nguyệt, trực tiếp nói với nàng, "Ở Đại Nguyên, Kim Cương Môn, chỉ là Kim Cương Môn vô cùng bí ẩn, môn chủ Kim Cương Môn là Hỏa Công Đầu Đà, có lẽ là một đại tông sư, hơn nữa còn đấu quân cho triều đình Đại Nguyên, các ngươi muốn lấy được Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao có lẽ sẽ gặp chút khó khăn, dù sao đại tông sư của Đại Nguyên cũng không ít." "Kim Cương Môn, Hỏa Công Đầu Đà?" "Ta chưa từng nghe nói đến Kim Cương Môn và Hỏa Công Đầu Đà bao giờ. Đó là do cô vô tri." Yêu Nguyệt hiện tại cũng không thèm để ý đến việc tính toán với tên hôn đản Tô Thần này nữa, nàng hiện tại chỉ muốn biết tên hôn đản này có lấy được Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao hay không. Sau này dù sao cũng có thời gian để dạy dỗ tên hôn đản này. "Ngươi đã biết Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, hẳn cũng có thể lấy được Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao chứ?" Đương nhiên không thể lấy được, ta không biết võ công, làm sao có thể lấy được?" Tô Thần có chút vội vàng, suýt chút nữa thì lỡ lời. "Tô Thần muốn lấy được Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, e rằng vẫn rất đơn giản. Hắn chỉ cần mở miệng hỏi Triệu Mẫn nha đầu kia, Triệu Mẫn tuy rằng sẽ không vui, nhưng vẫn sẽ cho mình. Nói điều kiện của ngươi đi." "Ta không có điều kiện, ta cũng không giúp được các ngươi, bây giờ ta muốn nghỉ ngơi." 886. Tô Thần cầm Bích Huyết Chiếu Đan thanh kiếm, vừa nói vừa rời đi, hiện tại cũng không ai ngăn cản Tô Thần, Tô Thần không muốn tự chuốc lấy phiền phức giúp đỡ Yêu Nguyệt. Tô Thần mà nói Triệu Mẫn có Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, vậy chẳng phải là kéo thù hận cho nha đầu Triệu Mẫn sao? Tô Thần cũng lo lắng nếu mình nói ra tên Triệu Mẫn, Lục Tiểu Phụng và Yêu Nguyệt bọn họ chắc chắn sẽ đoán ra thân phận của mình. Tô Thần còn muốn đi xem bộ Cửu Âm Chân Kinh, tiện thể tìm Dương Công bảo tàng, nếu có thể lấy được thì tốt nhất. "Hô, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi." Yêu Nguyệt thấy tên hôn đản Tô Thần đi nghỉ ngơi, liền nhìn Lục Tiểu Phụng và Tông Chí, rồi cùng các nữ tử Di Hoa cung rời đi. Lục Tiểu Phụng thấy tên hôn đản Tô Thần không chào mình đã rời đi, điều này khiến hắn có chút không vui, hắn cười cười gật đầu với Tông Chí, rồi thoát một cái cũng biến mất. Tông Chí thấy những người khác đều đã rời đi, liền nói với Tống Ngọc Chí, "Ngọc Chí, lần này con làm sai rồi, con không nên ngăn cản ta giúp đỡ Vũ Tướng Quân." Tống Ngọc Chí hiện tại cũng vô cùng căm nín, nàng không ngờ tên hôn đản Tô Thần lại dễ dàng hóa giải nguy cơ như vậy. "Nhị thúc, con cũng muốn chờ Vũ Tướng Quân kia lâm vào đường cùng rồi chúng ta mới giúp đỡ hắn, đến lúc chúng ta cần hắn giúp đỡ, Vũ Tướng Quân chắc chắn sẽ không từ chối chúng ta." Ai ngờ tên hôn đản kia lại chỉ vài ba câu đã hóa giải việc Yêu Nguyệt muốn giết hắn, thậm chí còn lừa lấy cả bảo kiếm của Yêu Nguyệt. "Thôi bỏ đi, cứ nghỉ ngơi trước đã, hy vọng trong thời gian tới có thể cùng Vũ Tướng Quân giữ gìn mối quan hệ tốt." Trong phòng khách sạn, Tô Thần trở về căn phòng đã đặt, đợi đến nửa đêm, hắn nhẹ nhàng lẻn ra khỏi khách sạn. Tô Thần không muốn cùng những người nguy hiểm này đi đến Đại Tùy, Tô Thần biết ám vệ của mình nhìn thấy ám hiệu của mình sẽ hiểu hắn nửa đêm muốn rời đi. "Tô Minh, huynh nửa đêm canh ba không ngủ, lén lút làm gì? Chẳng lẽ đi trộm hương liên ngọc?" "Mẹ kiếp, Lý Tiểu Kê, sao ngươi như âm hồn không tan, hiện tại ta không muốn để ý đến ngươi, ngươi nên làm gì thì làm, đừng có đi theo ta. Chương 103, yêu nguyệt đối với sự hoài nghi của Tô Thần. Chương 103, yêu nguyệt đối với sự hoài nghi của Tô Thần. Tô Thần bị Lục Tiểu Phụng đột nhiên xuất hiện dọa cho giật mình, nhìn Lục Tiểu Phụng không ngủ vào lúc canh ba, hắn có chút tức giận. Lục Tiểu Phụng vừa nói như vậy, e là những người khác đều nghe thấy cả, rồi sẽ biết hắn trực tiếp thuấn di ra ngoài. Lục Tiểu Phụng đứng trên mái nhà nhìn Tô Thần lén lén lút lút muốn rời đi thì cười. Lục Tiểu Phụng đoán được rằng Tô Thần vô sỉ, mặt dày như mình, chắc chắn sẽ rời đi vào nửa đêm. Lục Tiểu Phụng không ngờ rằng lần này hắn đoán lại đúng. Hắn hiện tại cảm thấy Tô Thần rất giống mình. Lục Tiểu Phụng đứng trên mái nhà cười nói với Tô Thần, "Tô huynh, tốt nhất ngươi đừng đi. Vài người bên ngoài hẳn là hộ vệ của ngươi, bọn họ bị yêu nguyệt, nữ nhân đó đánh ngất xỉu rồi. Ngươi hiện tại ra khỏi tiểu viện này, e là cũng sẽ bị đánh ngất rồi mang về." Tô Thần có chút ngơ ngác nhìn Lục Tiểu Phụng hỏi, "Ta dựa vào, yêu nguyệt, nữ nhân kia làm sao biết ta muốn đi?" Lục Tiểu Phụng cũng không hiểu yêu nguyệt rốt cuộc muốn làm gì. Yêu nguyệt muốn đối phó với Tô Thần căn bản không cần tốn nhiều công sức như vậy. Lục Tiểu Phụng hiện tại cảm thấy yêu nguyệt chắc chắn cũng giống mình, muốn tìm hiểu thân phận của Tô Thần, dù sao Tô Thần lại hiểu rất rõ về chuyện bên Đại Nguyên. "Ta làm sao biết, có lẽ là lo ngươi mang thanh Bích Huyết Chiếu Đan thanh kiếm chạy mất rồi." Tô Thần thấy Lục Tiểu Phụng từ trên mái nhà đi xuống liền vẫy tay với hắn, nói, "Lục tiểu kê, hiện tại dẫn ta đi, dùng khinh công Phượng Vũ Cựu Thiên của ngươi nhanh chóng dẫn ta rời đi." Lục Tiểu Phụng không phải là tự mình muốn đi xuống, hắn bị một luồng khí thế bức xuống. Lục Tiểu Phụng nhìn yêu nguyệt xuất hiện phía sau Tô Thần, biết vừa rồi là yêu nguyệt bức hắn xuống. "Tô huynh, chuyện này e là không thể." Tô Thần thấy Lục Tiểu Phụng cứ chần chừ liền vội vàng thúc giục, "Có gì không thể, mau, mau, chúng ta cùng rời đi, ở lại đây có chút nguy hiểm." "Cái đó, cái đó." Lục Tiểu Phụng hiện tại bị khí tức của yêu nguyệt khóa chặt, nếu hắn thật sự muốn mang Tô Thần rời đi, e là còn chưa ra tay đã bị yêu nguyệt đánh chết. Tô Thần đi đến bên cạnh Lục Tiểu Phụng lại tiếp tục thúc giục, "Ngươi cái gì mà phì, không đi nữa là bị yêu nguyệt âm hiểm kia chặn lại mất." "Tô huynh, quay đầu lại, ngươi quay đầu nhìn xem." Lục Tiểu Phụng cũng cắt lời, hắn vẫn luôn nháy mắt với Tô Thần, nhưng tên hôn đản này lại không hề thấy. Lục Tiểu Phụng cũng sợ Tô Thần nói xấu yêu nguyệt nên vội vàng nhắc nhở. "Quay lại cái gì? Ta dựa vào, hôm nay trăng tròn thật, không ngờ yêu nguyệt cung chủ xinh đẹp cao quý cũng đang thường trăng, vậy chúng ta không làm phiền yêu nguyệt cung chủ nữa." Tô Thần quay đầu lại thì thấy yêu nguyệt mặt mày lạnh như xương đang trừng mắt nhìn mình. Tô Thần sợ hãi lập tức vỗ ngông ngựa yêu nguyệt rồi kéo Lục Tiểu Phụng đội vàng quay về khách điếm. Tô Thần và Lục Tiểu Phụng trở lại phòng, Tô Thần liền túm lấy Lục Tiểu Phụng bước hỏi, "Má ơi, yêu nguyệt kia xuất hiện lúc nào?" "Lục tiểu kê, ngươi là tên hỗn đản, cũng không nói cho ta biết, ngươi muốn ta chết sao?" Lục Tiểu Phụng có chút cạn lời nhìn Tô Thần, "Ta không phải vẫn luôn nháy mắt với ngươi sao? Là ngươi, tên hỗn đản này không nhìn ra tôi." Tô Thần nghe lời Lục Tiểu Phụng liền muốn đánh tên hỗn đản này, "Ta mẹ nó, canh ba ngươi nháy mắt với ta. Ngươi tưởng ta có thể nhìn thấy sao? À, ta quên Tô huynh ngươi không biết võ công." Lục Tiểu Phụng hiện tại cũng nghĩ đến Tô Thần không biết võ công, điều này làm Lục Tiểu Phụng rất lúng túng, bạn bè của hắn hầu như đều biết võ công, đây cũng là lần đầu tiên Lục Tiểu Phụng có một người bạn không biết võ công, hắn cũng nhất thời không phản ứng kịp. Tô Thần hiện tại có chút nghi hoặc, rốt cuộc yêu nguyệt muốn làm gì với mình? Nếu là muốn hắc ngọc đoạn tụ cao, nàng căn bản không cần tốn nhiều công sức như vậy, chỉ cần uy hiếp mình một chút là được rồi. Tô Thần nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu, "Lục tiểu kê, ngươi nói yêu nguyệt nàng muốn làm gì?" Lục Tiểu Phụng nhìn liền hỏi Tô Thần, "Tô huynh, việc này ta làm sao biết được, bất quá, Tô huynh, ngươi là thân phận gì? Ta hoài nghi yêu nguyệt cung chủ có lẽ muốn điều tra thân phận của ngươi. Vậy sao nàng không bắt ta ép hỏi?" Lục Tiểu Phụng sờ râu cũng không hiểu, "Việc này ta cũng không hiểu, theo lý mà nói yêu nguyệt, kẻ điên thất thường, tàn nhẫn này muốn biết chuyện gì, chắc chắn sẽ bắt lấy tra tấn, chỉ là lần này có chút kỳ quái." "Ngủ, không nghĩ nữa." Tô Thần cảm thấy nghĩ nhiều cũng vô dụng, hiện tại vẫn là nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên đường. Trên mái nhà bên ngoài khách điếm, yêu nguyệt một mình đứng trên mái nhà nhìn lên bầu trời đêm, hôm nay lại là trời âm u, hiện tại trên trời đừng nói là trăng, ngay cả sao cũng không thấy. Yêu nguyệt nghĩ đến dáng vẻ nói năng bậy bạ của Tô Thần, khóe miệng hơi động một chút. Lúc này, một bóng người trắng như tuyết xuất hiện bên cạnh yêu nguyệt hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi nói tên hỗn đản vô sỉ kia nói có thật không?" Yêu nguyệt nhìn liên tinh gật đầu, "Chắc là thật, ta thấy hắn không gạt chúng ta, chỉ là dựa vào chúng ta muốn có được hắc ngọc đoạn tục cao có lẽ có chút khó khăn, dù sao chúng ta đối với đại nguyên ở thảo nguyên không hiểu rõ lắm, kim cương môn kia là không phải một sớm một chiều là có thể tìm thấy." Liên tinh hiện tại đối với cách làm lần này của tỷ tỷ yêu nguyệt có chút kỳ quái, trước kia yêu nguyệt muốn có được tin tức gì không phải là ép buộc thì là giết người, sao lần này tỷ tỷ yêu nguyệt chỉ giam giữ tên hôn đản kia, cũng không ép buộc, cũng không dùng hình phạt với hắn. Liên tinh nghi hoặc hỏi yêu nguyệt, "Tỷ tỷ giữ lại tên hôn đản vô sỉ kia, chính là để hắn nói cho chúng ta biết hắc ngọc đoạn tục cao ở đâu sao? Vì sao chúng ta không trực tiếp ép hỏi hắn?" Yêu nguyệt có chút nghiêm túc nói với Liên tinh, "Liên tinh, tên hôn đản vô sỉ kia không đơn giản, lúc ta ở khách điếm muốn đánh hắn vào tường, ta suýt chút nữa không khống chế được tên hôn đản kia, hắn cho ta cảm giác có thể tùy thời thoát khỏi tay ta." Liên tinh có chút kinh ngạc liền vội vàng nói, "Không phải chứ? Tên họ Tô kia không phải không biết võ công sao? Ta quan sát thấy kinh mạch của hắn bị tắc nghẽn là không thể tu luyện võ công, tỷ tỷ ngươi không cảm giác sai sao?" "Không có, đến cảnh giới tu vi của chúng ta thì sẽ không cảm giác sai, chuyện này sau này chúng ta từ từ quan sát hắn, dù sao lần này hắn cũng đi đại tùy." "Ừm." Nửa tháng sau, trên biển lớn, trên một chiếc thuyền lớn của nhà họ Tống, Tô Thần nằm bò bên cạnh thuyền nôn một hồi rồi ngồi sang một bên. Từ khi bọn họ lên thuyền lớn của nhà họ Tống cũng đã 3-4 ngày rồi, Tô Thần cũng nôn mấy ngày nay, nếu không phải vì nguyên nhân thời tiết thì bọn họ hiện tại e là đã đến đại tùy rồi. Tô Minh, uống chút nước súc miệng đi. Hoa Vô Khuyết đưa cho Tô Thần một ly nước rồi nhìn Tô Thần, người vừa lên thuyền đã nôn, Hoa Vô Khuyết không ngờ Tô Thần vừa lên thuyền đã bắt đầu nôn, đây đã là ngày thứ tư rồi, chẳng lẽ Tô Minh này phải nôn đến đại tùy sao? Tiểu Bạch Kiểm, cảm ơn ngươi. Tô Thần hiện tại cũng rất bất ức, hắn trước khi xuyên không là một người miền Bắc chính hiệu, thậm chí Tô Thần còn không biết bơi, hắn cũng không ngờ mình ngồi thuyền lại suýt mất nửa cái mạng. Phía trước có thuyền mắc cạn, phía trước có thuyền mắc cạn. Chương 104, gặp gỡ trên biển. Chương 104, gặp gỡ trên biển. Tô Thần và Hoa Vô Khuyết nghe thấy tiếng kêu của thủ hạ nhà họ Tống cũng nhìn về phía xa. Phía trước, một con thuyền lớn đã chìm phân nửa xuống biển, một số người trên thuyền lần lượt nhảy xuống để trốn thoát. Hoa Vô Khuyết nhìn về phía con thuyền lớn sắp chìm, liền nói: "Tô Minh, con thuyền phía trước hình như là một chiếc thuyền bơn, chỉ là không biết của nước nào. Xem ra cũng là đi đến đại tùy, không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Chết thì chết, hai đương nhân họa, muốn tránh cũng không tránh được." Tô Thần xoa xoa cái đầu hơi choáng váng của mình rồi tùy tiện nói. Hoa Vô Khuyết nghe Tô Thần nói vậy, liền nghiêm túc nói với Tô Thần: "Tô Minh nói đúng, xem ra ta có chút lo xa rồi. Ta mà ơi, cái thằng Hoa Vô Khuyết này mấy ngày nay không phải bị mình lừa đến ngớ người rồi chứ? Mình chỉ là nói vu vơ thôi mà hắn cũng tin, nếu biết được, Yêu Nguyệt và Liên Tinh sẽ không tìm mình gây phiền phức chứ, ai bảo bọn họ nuôi đứa nhỏ này thành một thằng ngốc." Lúc này, Tống Chí cũng cho thuyền đi cứu người, Hoa Vô Khuyết cũng chạy đến. Tô Thần ngồi trên một chiếc ghế bành, cảm thấy khó chịu nên không muốn núp đích. "Thiếu gia, mời dùng trà." Một hộ vệ mặc áo giáp đen đến bên cạnh Tô Thần nói. Tô Thần nhìn ám vệ xui xẻo của mình rồi hỏi: "Tô Minh, còn mấy ngày nữa mới đến đại tùy?" Sáu ám vệ đi theo Tô Thần bị Yêu Nguyệt đánh ngất ở bên ngoài khách điếm, phơi sương phơi nắng một đêm. Tô Thần thấy bọn họ lộ thân phận, liền đường hoàng mang theo: "Thiếu gia, còn khoảng 2 ngày nữa sẽ đến. Thiếu gia còn có thể kiên trì được không?" "Không có việc gì, 2 ngày nữa có lẽ ta cũng quen rồi." "Tô Minh, đội ám vệ đã đi hết rồi sao?" "Thiếu gia, đội ám vệ đã đi trước chúng ta 2 ngày, hiện tại hẳn là đã đến đại tùy rồi." "Ha, vậy là tốt rồi. Đến đại tùy thì liên lạc với bọn họ, mang hết những tin tức ta cần đến cho ta." "Vâng, thiếu gia." Tô Thần dựa vào ghế bành muốn ngủ, mấy ngày nay khó chịu hắn đến cả ngủ cũng không ngon giấc. Mà lúc này, hộ vệ nhà họ Tống cũng đã cứu được hơn 10 người bị rơi xuống nước, những người còn lại không cứu được cơ bản đều đã chết đuối. Tống Chí nhìn những người được cứu lên, kinh ngạc kêu lên: "Lý Thế Dân, ngươi sao lại ở trên con thuyền đó?" Tống Chí không ngờ rằng trong số những người được cứu lần này lại có Lý Thế Dân, nhị công tử của Lý Uyên, nhà Lý ở đại tùy. Điều này khiến Tống Chí không hiểu, Lý Thế Dân sao lại đi thuyền buôn về đại tùy? Vị nhị công tử nhà Lý này lần này chắc chắn là bí mật làm chuyện gì đó rồi. Lý Thế Dân thấy người cứu bọn họ là nhị đương gia của Tống Phạn, liền lập tức hành lễ nói: "Thì ra là Tống Nhị Thúc, lần này đa tạ Tống Nhị Thúc, nếu không lần này con e là đã chết trên biển rồi." Tống Chí nhìn Lý Thế Dân, không chút biểu cảm hỏi: "Không cần đa lễ, Lý Thế Dân, ngươi ngồi thuyền đi đâu vậy?" Lý Thế Dân chỉ vào một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh rồi cười nói: "Tống Nhị Thúc, lần này con dẫn vị hôn thê của con đi Đại Minh du ngoạn, chỉ là không ngờ sẽ xảy ra chuyện." "Tống Nhị Thúc lần này đi đâu vậy?" Tống Chí nhìn người phụ nữ bên cạnh Lý Thế Dân rồi gật đầu: "Thì ra là vậy, ta chỉ dẫn Ngọc Chí đi Đại Tống để nàng mở mang kiến thức về giang hồ Đại Tống. Các ngươi cứ đi thay quần áo trước đi." "Đa tạ Tống Nhị Thúc." Tống Chí thấy Lý Thế Dân và những người khác rời đi, liền nhíu mày. Vị nhị công tử Lý này chắc chắn là không nói thật, bọn họ tuyệt đối không phải từ Đại Minh trở về Đại Tùy. Lý Thế Dân chắc chắn là đang gặp gỡ ai đó hoặc một thế lực nào đó gần Đại Tống. Lý Phạt muốn tạo phản đã là chuyện công khai, Tống Chí cho rằng lần này Lý Thế Dân chắc chắn là muốn liên kết với thế lực nào đó, nếu không cũng sẽ không phái nhị công tử nhà Lý ra. Trong khoang thuyền, Lý Thế Dân và những người khác thay quần áo xong, lần lượt đi ra. Lý Thế Dân dẫn theo vị hôn thê của mình là Trường Tôn Vô Cấu đi ra, liền thấy mọi người đã bắt đầu ăn cơm. Trường Tôn Vô Cấu nhìn xung quanh, liền nói với Lý Thế Dân: "Thế Dân, chuyện lần này chẳng làm sẽ không bị nhà họ Tống phát hiện chứ?" Lý Thế Dân nhíu mày suy nghĩ một lúc, liền nói: "Chưa chắc, lát nữa xem sao, Vô Cấu, lần này để nàng chịu khổ rồi." Trường Tôn Vô Cấu cười, không quan tâm nói với Lý Thế Dân: "Không có gì, lần này thuyền va vào đá cũng không trách chẳng được." Lý Thế Dân nhìn những người bên cạnh Tống Chí, liền dẫn Trường Tôn Vô Cấu đi qua. Lý Thế Dân cũng muốn biết nhà họ Tống lần này đến Đại Tống làm gì. Hiện tại Đại Tùy sắp nổi lên khói lửa, những môn phái này đều đang tập trung binh lực chuẩn bị tạo phản. Lý Thế Dân lo lắng Tống Phạt đến Đại Tống là để tìm viện trợ. "Tống Nhị Thúc, lần này làm phiền rồi." "Thế Dân, không cần khách sáo, đến đây, ta giới thiệu với các người, vị này là Lục Tiểu Phụng của Đại Minh, chính là Lục Tiểu Phụng bốn hàng lông mày. Vị này là Hoa Vô Khuyết, thiếu cung chủ Di Hoa cung của Đại Minh. Lục Minh, Hoa thiếu hiệp, vị này là Lý Thế Dân, nhị công tử của Lý Phạt Đại Tùy, người bên cạnh là vị hôn thê của hắn." "Lý Thế Dân bái kiến Lục đại hiệp, bái kiến Hoa thiếu hiệp." Lý Thế Dân nhìn Lục Tiểu Phụng và Hoa Vô Khuyết, vô cùng kinh ngạc. Lục Tiểu Phụng bốn hàng lông mày là người nổi danh ở Đại Tùy, danh tiếng của Lục Tiểu Phụng cũng rất lớn. Hơn nữa, Lục Tiểu Phụng này không chỉ là một cao thủ tông sư, mà bạn bè của hắn cũng đều là những cao thủ có tu vi mạnh mẽ. Lý Thế Dân không ngờ Tống Chí lại có thể mời Lục Tiểu Phụng đến Đại Tùy. Lý Thế Dân nhìn Hoa Vô Khuyết càng thêm kinh ngạc, Di Hoa cung có 2 tông sư tồn tại, nhà họ Tống rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ làm sao có thể quan hệ với Lục Tiểu Phụng và Di Hoa cung được? "Không cần khách sáo, Tống huynh, có thể ăn cơm rồi." Lục Tiểu Phụng nhìn Lý Thế Dân rồi nói với Tống Chí. Lục Tiểu Phụng hiện tại không muốn ở đây dài dòng gì, hắn ăn cơm xong còn phải đi trêu chọc Tô Thần, mấy ngày nay Lục Tiểu Phụng đã hành Tô Thần đến chết khiếp. Hiện tại Tô Thần say sóng, nếu hắn không tận dụng cơ hội này để trêu chọc Tô Thần, vậy thì quá có lỗi với bản thân rồi. Lý Thế Dân thấy ở đây đều là đàn ông, Trường Tôn Vô Cấu ở đây có chút bất tiện, Lý Thế Dân liền để Trường Tôn Vô Cấu đến bàn bên cạnh ăn cơm. Hoa Vô Khuyết nhìn Tô Thần bên kia rồi nói với Lục Tiểu Phụng, "Lục huynh, lần này không gọi Tô huynh sao?" Lục Tiểu Phụng vỗ vỗ Hoa Vô Khuyết, người mấy ngày nay bị mình và Tô Thần lừa đến ngứa người, rồi cười nói, "Tiểu Bạch, Tô huynh có đến cũng không ăn được, vẫn là để hắn ở đó nôn cho thoải mái đi, ha ha." Nói cũng đúng, lần này Tô huynh đúng là có chút xui xẻo rồi. Hoa Vô Khuyết nghe Lục Tiểu Phụng gọi mình là Tiểu Bạch, có chút cắt lời, Tô Thần gọi mình là Tiểu Bạch Kiểm, Lục Tiểu Phụng cứ gọi mình là Tiểu Bạch. Hoa Vô Khuyết cảm thấy vẫn là Tô Thần nói đúng, gọi mình là Tiểu Bạch giống như gọi mình là mèo con chó con vậy, không bằng Tô Thần cứ gọi mình là Tiểu Bạch Kiểm. Cứ ăn cơm trước đã, ăn xong chúng ta tiếp tục đi nói chuyện phiếm với Tô Thần. Được. Lý Thế Dân nghe Lục Tiểu Phụng và Hoa Vô Khuyết nói hay như vậy, có chút kỳ lạ, chỉ là hiện tại bọn họ đều ăn cơm rất nhanh, Lý Thế Dân hiện tại cũng không tiện hỏi. Trường Tôn Vô Cấu nhìn những món ăn trên bàn có vẻ nhiều, một mình nàng cũng không ăn hết, liền chuẩn bị đưa một ít sang cho Lý Thế Dân, chỉ là nàng bưng một đĩa thức ăn còn chưa đi được mấy bước, thuyền đột nhiên chao đảo, Trường Tôn Vô Cấu không đứng vững liền ngã nhào xuống bên cạnh. Ta mẹ nó, là ai vậy, muốn đẻ chết ta sao? À, ôi thôi, xin lỗi, ta không đụng phải gì cả. Chương 105, chuẩn bị hãm hại Lý Thế Dân, Tô Thần chương 105, chuẩn bị hãm hại Lý Thế Dân, Tô Thần đang nghỉ ngơi trên ghế, ai ngờ một người đột nhiên đè nặng lên người hắn. Điều này khiến Tô Thần vốn đã say sóng càng thêm khó chịu, hắn lập tức muốn đẩy người dám đè lên người mình ra. Tô Thần vừa đưa tay ra muốn đẩy người này ra thì lại thấy lung túng. Hắn không ngờ người đè lên người mình lại là một nữ nhân. Những chỗ mềm mại mà Tô Thần vừa chạm vào khiến hắn suýt nữa không nhịn được mà ra tay. Trường Tôn Vô Cấu hiện tại cũng ngây ngẩn cả người. Nàng chỉ muốn đưa một ít thức ăn cho Lý Thế Dân, con thuyền đột nhiên trao đảo khiến nàng ngã nhào lên người đang nghỉ ngơi bên cạnh. Trường Tôn Vô Cấu đang định đứng dậy xin lỗi người này thì lại bị người mà nàng đè lên làm đụng, thậm chí kẻ vô sỉ đó còn ra tay, điều này khiến Trường Tôn Vô Cấu nhất thời ngẩn người. Vệ sĩ trong bóng tối của Tô Thần hiện tại cũng không biết phải làm sao. Vừa rồi, khi nữ nhân này đi ngang qua bên cạnh Tô Thần, bọn họ đều nhận ra nữ nhân này không biết võ công. Bọn họ chỉ nhìn chằm chằm vào nữ nhân này mà không ngăn cản nàng. Hiện tại, nữ nhân này lại đè lên người của Vũ Tướng Quân, bọn họ lúc này cũng có chút ngớ ngác. Đội trưởng, bây giờ phải làm sao? Một đám vệ nhìn nữ nhân kia vẫn còn đè lên người Tô Thần mà chưa đứng dậy, đội vàng nói. Tô Minh hiện tại cũng vô cùng do dự, lần này bọn họ, những ám vệ này, đều thất trách. Hắn nhìn người nữ nhân này rồi nhíu mày nói, ta làm sao biết phải làm sao? Mọi người cẩn thận một chút, lần này chúng ta đã thất trách rồi. Nếu nữ nhân này là thích khách, quân thượng có lẽ đã bị ám sát rồi. Sau khi về, chúng ta chuẩn bị chịu phạt đi. Vâng, đội trưởng. Lúc này, Lý Thế Dân và Lục Tiểu Phụng cùng những người khác ở bên cạnh cũng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Trưởng Tôn Vô Cấu và Tô Thần. Tình huống hiện tại là Trưởng Tôn Vô Cấu đang nằm sấp trên người Tô Thần, mà Tô Thần, tên hôn đản này, lại dùng hai tay đẩy Trưởng Tôn Vô Cấu ra, điều này khiến Lục Tiểu Phụng và những người khác không khỏi nhìn về phía Lý Thế Dân đang tái xanh mặt mày. Tô Thần mở mắt tỉnh táo, vội vàng thúc giục, "Ngươi mau đứng lên, ngươi còn muốn để ta bao lâu nữa?" "A, ngươi, tên vô sỉ." Trưởng Tôn Vô Cấu phản ứng lại, lớn tiếng kêu lên, sau đó nàng trực tiếp hất thức ăn trên tay lên đầu Tô Thần, rồi lập tức đứng dậy chạy sang một bên. Má nó. Tô Thần thấy người nữ nhân này hất thức ăn lên đầu mình rồi bỏ chạy, hắn vội vàng đứng dậy lau thức ăn trên đầu, hiện tại Tô Thần trông vô cùng chật vật. Tô Thần nhìn thấy quần áo mình cũng dính đầy thức ăn, bèn hề vài oán thầm, đây là chuyện gì vậy chứ? Lý Thế Dân đi đến bên cạnh Trưởng Tôn Vô Cấu, ân cần hỏi, Vô Cấu, nàng không sao chứ? Hiện tại, Lý Thế Dân vô cùng tức giận, vị hôn thê của hắn chỉ mới nắm tay thôi, mà tên hôn đản này lại dám làm nhục vị hôn thê của hắn, hơn nữa còn bị nhiều người nhìn thấy. Người đâu, giết tên vô sỉ này cho ta. Vâng, nhị công tử. Mười mấy hộ vệ còn lại của Lý Thế Dân lập tức giơ đao lên xông về phía Tô Thần. Lý Thế Dân, mau bảo thuộc hạ của ngươi dừng tay. Tổng chí không ngờ Lý Thế Dân lại muốn giết Vũ Tướng Quân, hắn vội vàng kêu với Lý Thế Dân, định đi cứu Tô Thần. Lục Tiểu Phụng và Hoa Vô Khuyết thì đứng xem, không ra tay cứu Tô Thần. Bọn họ biết ám vệ của Tô Thần ở ngay bên cạnh hắn, Lục Tiểu Phụng và Hoa Vô Khuyết cũng muốn xem lần này Tô Thần sẽ ứng phó với những hộ vệ muốn giết hắn như thế nào. Lúc này, ở tầng 2 của thuyền, Yêu Nguyệt và Liên Tinh bọn họ lại hứng thú nhìn trò hề bên dưới. Vừa rồi, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đã nhìn rõ mọi thứ từ đầu đến cuối. Liên Tinh cười khẽ rồi nói với Yêu Nguyệt bên cạnh, "Tỷ tỷ, tên hôn đản này cũng thật là buồn cười." Yêu Nguyệt nén cười, có chút tức giận nói, "Tên hôn đản đáng chết này đáng đời." "Liên Tinh, sau này Vô Khuyết bên đó cảnh cáo hắn một chút, chuyện của chúng ta đều bị Tô Thần, tên hôn đản đó moi ra hết rồi, Vô Khuyết quá thật thà, xem ra trông cậy vào Vô Khuyết hỏi ra chuyện của tên hôn đản này là không thể rồi." "Ta biết rồi, người này quá vô sỉ, hắn và Lục Tiểu Phụng bây giờ sợ là sẽ làm hư Vô Khuyết mất." Yêu Nguyệt chỉ nhíu mày, không nói gì mà nhìn về phía Tô Thần bên dưới. Khi hộ vệ của Lý Thế Dân sắp giết đến bên cạnh Tô Thần còn chẳng thèm nhìn bọn họ, hiện tại Tô Thần chỉ lo dọn dẹp quần áo của mình. Tô Minh lạnh lùng nhìn những hộ vệ này, ra hiệu, hai ám vệ bảo vệ Tô Thần cầm đoạn nhận lập tức xông ra. Những hộ vệ của Lý Thế Dân còn chưa kịp phản ứng, hai ám vệ thần xuất quỷ nhập, từng người một cắt đứt cổ những hộ vệ này mà chết. Chỉ trong chớp mắt, mười mấy hộ vệ của Lý Thế Dân đều ngã xuống đất. Lý Thế Dân thấy hộ vệ của mình trong nháy mắt đã bị giết chết, điều này khiến Lý Thế Dân có chút sợ hãi, những hộ vệ này của hắn đều là những người có tu vi hậu thiên 7-8 trọng. Lý Thế Dân không ngờ mười mấy hộ vệ hậu thiên cảnh giới lại bị hai hộ vệ của đối phương dễ dàng giết chết như vậy. Trường Tôn Vô Cấu hiện tại trợn mắt há mốc mồm nhìn những hộ vệ bị giết chết, vừa rồi, khi Lý Thế Dân muốn giết người kia, Trường Tôn Vô Cấu đã muốn ngăn cản. Dù sao thì vừa rồi là lỗi của nàng, người kia hình như cũng chưa tỉnh ngủ nên mới sờ vào nàng, nhưng hiện tại xem ra không cần ngăn cản nữa rồi, trưởng tôn Vô Cấu hiện tại phải lo lắng là Lý Thế Dân. Tống Chí cũng có chút khó tin nhìn những hộ vệ của Tô Thần, hộ vệ của Tô Thần cũng đều là tu vi hậu thiên cảnh giới, nhưng cùng là hộ vệ hậu thiên cảnh giới, hộ vệ của Lý Thế Dân lại bị hộ vệ của Tô Thần cắt đứt cổ trong nháy mắt. Hoa Vô Khuyết nhìn những hộ vệ của Tô Thần rồi kinh ngạc nói, "Lục huynh, những hộ vệ của Tô huynh xem ra giống thích khách quá, hơn nữa khinh công của những hộ vệ này thần xuất quỷ nhập khiến người ta không thể phòng bị, cùng cảnh giới chỉ bị bọn họ giết trong nháy mắt, những hộ vệ này giết người lại không cần ra đao thứ hai." Lục Tiểu Phụng cũng có chút kinh ngạc với những hộ vệ của Tô Thần, hắn ban đầu chỉ cho rằng những hộ vệ này chỉ là những người có tu vi hậu thiên bình thường, hiện tại xem ra thân phận của Tô Thần có chút không đơn giản, a Tô huynh người này không đơn giản, hiện tại ta cũng không biết hắn rốt cuộc là người như thế nào. Hoa Vô Khuyết gật đầu rồi có chút do dự nói, "Ừm, cô ta cũng nói Tô Thần người này không đơn giản, cô còn bảo ta tìm hiểu thân phận của Tô Minh, chỉ là đến hiện tại ta chỉ biết Tô Minh họ Tô, những thứ khác ta chẳng biết gì cả." Lục Tiểu Phụng nhìn Hoa Vô Khuyết suýt nữa bật cười, Hoa Vô Khuyết không tìm hiểu được thông tin của Tô Thần, nhưng Tô Thần, tên hỗn đản đó lại hỏi ra hết chuyện của Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Hoa Vô Khuyết mà ở bên cạnh Tô Thần, tên hỗn đản đó thêm một thời gian nữa, sợ là Hoa Vô Khuyết sẽ bị Tô Thần làm hư hoàn toàn. Tô Thần hiện tại cũng có chút kinh ngạc, hắn không ngờ người muốn giết mình lại là Lý Thế Dân, Lý Thế Dân này sao lại ở đây? Tô Thần đột nhiên nghĩ đến con thuyền chìm trước đó, Lý Thế Dân, nhị công tử của Lý gia, sao lại ngồi thuyền xuất hiện trên biển lớn, hắn từ đâu làm xong việc trở về Đại Tùy? Tô Thần đột nhiên nghĩ đến Đông Nưu phái, Lý Thế Dân này nhất định là đến Đông Nưu phái ở nước ngoài đặt làm vũ khí tạo phản. Trên người Lý Thế Dân chắc chắn có sổ sách đặt làm vũ khí rồi, mình có nên cướp lấy uy hiếp hắn không? Hiện tại giết Lý Thế Dân thì lại không vui, dù sao Đại Tùy loạn thì cũng không phải Đại Tống loạn. Tô Thần nhìn người nữ nhân bên cạnh Lý Thế Dân, có chút nghi ngờ, người nữ nhân bên cạnh Lý Thế Dân là ai? Nàng không biết võ công, vậy chắc chắn không phải là người của Từ Hàng Tịnh trai phái đến bảo vệ hắn. Được, một lát nữa ta không ở, ngươi tên vô sỉ này lại muốn cướp dân nữa sao? Ngươi hiện tại cút khỏi thuyền của chúng ta. Chương 106, uy hiếp Lý Thế Dân. Chương 106, uy hiếp Lý Thế Dân. Tô Thần đang suy nghĩ về chuyện của Lý Thế Dân thì nghe Tống Ngọc Chí mắng mình, điều này khiến sắc mặt Tô Thần hoàn toàn thay đổi. Tống Ngọc Chí này từ đầu đến cuối đã không vừa mắt với mình. Nếu không phải vì hắn xem nàng là nữ nhân, Tô Thần đã sớm tắt nàng rồi. Ơ, hình như mình đánh không lại nàng. Tô Thần vốn đã không vui, vị tiểu thư nhà họ Tống này còn đến chọc giận mình, điều này khiến Tô Thần nhìn Tống Ngọc Chí càng thêm phiền lòng. Tống Ngọc Chí, ngươi không hiểu rõ tình hình thì đừng có lại nhái trước mặt ta. Hiện tại ta không có tâm trạng mà nói nhảm với nữ nhân như ngươi. Ngươi là đồ hỗn đản, ta. Tô Minh, bắt lấy nữ nhân này cho ta. Tô Thần thấy Tống Ngọc Chí cứ mắng hắn là đồ hỗn đản, tuy rằng bản thân hắn đúng là có chút hỗn đản, nhưng hắn và Tống Ngọc Chí cũng chẳng quen biết gì, lần này Tô Thần muốn dạy dỗ Tống Ngọc Chí một phen. Vâng, thiếu gia. Tô Minh dẫn theo ám vệ, đột nhiên xông về phía Tống Ngọc Chí một cách nhanh chóng. Giết chết tên hỗn đản này và đám hộ vệ của hắn cho ta. Vâng, tiểu thư. Tô Minh và đám ám vệ thấy hộ vệ nhà họ Tống bảo vệ Tống Ngọc Chí, liền rút đoạn đao ra, xông vào giết đám người này. Tống Chí đột nhiên xuất hiện trước mặt Tống Ngọc Chí, ngăn cản công kích của đám hộ vệ của Tô Thần. Hắn biết đám hộ vệ của Tống Ngọc Chí căn bản không thể ngăn cản sự tàn sát của đám hộ vệ của Tô Thần. Tô công tử, xin đừng hành động lỗ mãng, Ngọc Chí không hiểu chuyện, xin ngài hãy tha thứ cho nàng lần này. Tô Thần mặt không biểu cảm nói với Tống Chí, Tống Chí, ngươi tốt nhất đừng đụng tay vào. Lần này ta nhất định phải dạy dỗ cháu gái của ngươi. Nhà họ Tống các ngươi không muốn làm kẻ địch của ta thì tốt nhất hãy để đám hộ vệ của các ngươi lui xuống. Tống Ngọc Chí tức giận nhìn Tô Thần, rồi nói với Tống Chí, Nhị thúc, chúng ta căn bản không cần sợ tên họ Tô này. Tên hỗn đản này chỉ là một kẻ vô sỉ. Ngươi câm miệng cho ta. Tống Chí có chút tức giận, nghiêm khắc nói với Tống Ngọc Chí. Tô Thần mặt không biểu cảm nói với Tống Chí, Tống Chí, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Tống Chí nhìn Tống Ngọc Chí không biết nghĩ gì, rồi bất đắc dĩ nói với Tô Thần, Tô công tử, ngài không thể tha cho Ngọc Chí một lần sao? Ta biết rồi, Tống Chí, sau khi đến bờ ta sẽ rời đi. Tô Thần nói xong với Tống Chí, liền dẫn theo Tô Minh và đám người đi về phía Lý Thế Dân. Lần này có thể nói Tô Thần đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tống Đại Tùy rồi, mặc dù bọn họ cũng chưa từng liên minh, nhưng sau này có lẽ sẽ là kẻ địch. Tống Chí thấy Tô Thần rời đi, liền trừng mắt nhìn Tống Ngọc Chí. Nếu Tống Ngọc Chí không phải là con gái của đại ca hắn, Tống Chí đã muốn tự mình dạy dỗ nàng. Tống Ngọc Chí không hiểu rõ tình hình đã vu khống Võ Tương Quân, thậm chí còn mắng Võ Tương Quân là đồ hỗn đản, nếu là hắn, hắn cũng không thể chịu đựng được. Tống Chí cũng biết bọn họ đã không còn cách nào hợp tác với Võ Tương Quân nữa, thậm chí có lẽ Võ Tương Quân còn trở thành kẻ địch của nhà họ Tống Linh Nam. Tống Ngọc Chí hiện tại có chút hoảng sợ, nàng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Võ Tương Quân bây giờ đã trở mặt với nhà họ Tống, vậy sau này chắc chắn sẽ không mượn được quân đội nữa. Không có quân đội hùng mạnh, cha nàng chắc chắn sẽ liên hôn với bạn của ông, Giải Huy, chị gái Tống Ngọc Hoa cũng sẽ gả cho Giải Văn Long, điều này tương đương với việc nàng muốn đẩy chị gái mình vào hố lửa. Tô Thần đánh giá Lý Thế Dân, vị Đường Thái Tông nổi danh trong lịch sử này, Lý Thế Dân này cũng là một kẻ tàn nhẫn, giết anh, giam cha, thậm chí còn chiếm đoạt vợ của anh em, không biết sau này Lý Thế Dân sẽ tẩy trắng bản thân như thế nào. Lý Thế Dân phải không, vừa rồi ngươi muốn giết ta? Lý Thế Dân nhìn Tô Thần, có chút bất ngờ, hắn không hiểu tại sao Tống Chí lại khách khí với Tô Thần như vậy, nhưng Lý Thế Dân cũng không sợ hắn giết mình, dù sao hắn cũng là nhị công tử của Lý Phạn. Đúng vậy, ngươi vô lễ với vị hôn thê của ta trước, tại sao ta không thể giết ngươi? Tô Thần nhìn Lý Thế Dân đang trấn tĩnh, liền ra lệnh, ha ha, đến lúc này ngươi còn giả bộ với ta làm gì, có phải để ta chặt một cánh tay của ngươi xuống, ngươi mới cầu xin tha thứ không? Tô Minh, bắt hắn lại, dám phản kháng thì giết không tha.
Vâng, thiếu gia.
Tô Minh dẫn theo hai ám vệ đi về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân thấy hộ vệ của Tô Thần đến gần, liền nắm tay muốn phản kháng, chỉ là Lý Thế Dân biết hắn không phải là đối thủ của đám hộ vệ này, nếu hắn phản kháng, e rằng thật sự sẽ bị đám hộ vệ này chém giết. Lý Thế Dân khi đám hộ vệ đến gần hắn, không hề phản kháng mà ngoan ngoãn chịu trói, hắn hiện tại không muốn chết, Tô Thần này bắt mình chắc sẽ không giết hắn. Trưởng Tôn Vô Cấu hiện tại có chút bối rối nhìn Lý Thế Dân bị bắt, nàng liền chạy đến bên cạnh Tống Chí, lập tức nói: "Tống Nhị Thúc, xin hãy cứu Thế Dân, nếu không hắn sẽ bị giết chết." "Ta không có cách nào." Trưởng Tôn Vô Cấu có chút kinh ngạc nói với Tống Chí: "Cái gì? Tống Nhị Thúc, đây là trên thuyền của nhà họ Tống các ngươi, nếu Lý Thế Dân xảy ra chuyện trên thuyền nhà họ Tống, ta nghĩ nhà họ Tống các ngươi cũng không thoát khỏi liên quan đâu." Trưởng Tôn Vô Cấu không ngờ Tô Thần lại có lai lịch lớn như vậy, ngay cả nhà họ Tống hiện tại cũng không dám đắc tội, điều này khiến Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn Tô Thần, muốn biết hắn rốt cuộc là thân phận gì. Tống Ngọc Chí thấy Tô Thần bắt Lý Thế Dân, liền tức giận nói: "Nhị thúc, Lý Thế Dân chúng ta thật sự không cứu sao? Tên hỗn đản kia cũng quá kiêu ngạo rồi." Tống Chí hiện tại phẫn nộ gầm lên với Tống Ngọc Chí: "Ngươi câm miệng cho ta, lần này nếu muốn liên hôn với nhà họ Giải, ta sẽ nói với đại ca để ngươi đi liên hôn." Tống Ngọc Chí có chút chấn động nhìn Tống Chí với vẻ mặt u ám, nàng không ngờ nhị thúc Tống Chí luôn yêu thương nàng lại uy hiếp nàng như vậy.
"Cái gì?
Nhị thúc, ngươi,
ngươi đâu? Đưa Tống Ngọc Chí về khoang thuyền, không có lệnh của ta không được ra ngoài."
"Vâng, nhị gia." Tống Chí thấy Tống Ngọc Chí còn muốn nói gì đó, liền trực tiếp để hộ vệ đưa Tống Ngọc Chí về phòng, hắn hiện tại trong lòng rối bời, không muốn nhìn thấy nha đầu ngốc này, kẻ đã làm hỏng việc. Tô Thần đến bên cạnh Lý Thế Dân, lấy ra một cái hộp từ trong lòng hắn. Tô Thần nhìn cái hộp, liền cười cười, bên trong hẳn là bằng chứng hợp đồng mua bán vũ khí mà Lý Thế Dân đã ký với đơn Mỹ Tiên. Lý Thế Dân thấy Tô Thần lấy hợp đồng mua vũ khí của hắn, liền vội vàng nói: "Ngươi làm gì vậy, trả lại đồ của ta cho ta." Tô Thần thấy vẻ mặt căng thẳng của Lý Thế Dân, liền biết đồ vật ở đây chắc chắn là sổ sách hợp đồng rồi.
"Ha ha, tại sao phải trả lại cho ngươi, Lý Thế Dân? Ngươi nói xem nếu ta giao cái hộp này cho Hoàng đế Đại Tùy, Hoàng đế Đại Tùy sẽ đối phó với Lý Phạt các ngươi như thế nào? Ngươi lại biết bên trong là gì?
Điều này sao có thể?" Lý Thế Dân có chút kinh ngạc nhìn Tô Thần, hắn không ngờ Tô Thần này lại biết chuyện nhà Lý Phạt mua vũ khí, điều này khiến Lý Thế Dân nghi ngờ chuyện hắn đến Đông Minh phái mua vũ khí lần này đã bị lộ ra ngoài. Tô Thần cười cười, liền địa chuyện nói với Lý Thế Dân: "Không có gì là không thể, Đông Minh phái có quan hệ với ta, chuyện ta muốn biết chắc chắn sẽ biết. Ngươi muốn thế nào mới trả lại cho ta?"
Lý Thế Dân biết lần này hắn đã gặp họa. Nếu Tô Thần thật sự giao sổ sách và hợp đồng cho hoàng đế, vậy thì nhà họ Lý của bọn họ xong đời rồi, hiện tại Lý Phạt của bọn họ còn chưa chuẩn bị xong để tạo phản.
Tô Thần có chút hứng thú nhìn Lý Thế Dân hỏi: "Lý Thế Dân, vị hôn thê của ngươi chồng cũng không tệ, nàng tên là gì?"
"Ngươi ngươi,
nếu còn chỉ tay nữa, ta sẽ chặt đứt tay ngươi, Lý Thế Dân, ngươi nói hay không?"
"Ta tên Trưởng Tôn Vô Cấu, ngươi đừng ép Thế Dân."
Chương 107, sự thất vọng của Trưởng Tôn Vô Cấu. Chương 107, sự thất vọng của Trưởng Tôn Vô Cấu. Tô Thần có chút ý vị nhìn Lý Thế Dân, hắn muốn biết Lý Thế Dân có vì đại nghiệp của nhà họ Lý mà từ bỏ vị hôn thê của mình hay không. Vị hôn thê của Lý Thế Dân hẳn là Trường Tôn Vô Cấu, người sau này sẽ trở thành văn đức hoàng hậu, một nhân vật lừng danh trong lịch sử.
"Ta là Trường Tôn Vô Cấu, ngươi không cần ép buộc Thế Dân."
Trường Tôn Vô Cấu đối diện với Tô Thần mà nói, vẻ mặt không chút biểu cảm. Nàng cũng không biết Tô Thần muốn làm gì với mình, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn Lý Thế Dân chết ở đây, dù sao nàng và Lý Thế Dân đã có hôn ước. Tô Thần lạnh lùng nhìn Trường Tôn Vô Cấu rồi cất giọng lạnh lùng: "Trường Tôn Vô Cấu, hình như ta không hỏi ngươi."
"Tô Minh, chặt đứt một cánh tay của Lý Thế Dân."
"Vâng, thiếu gia."
Trường Tôn Vô Cấu lập tức chắn trước mặt Lý Thế Dân, lớn tiếng kêu: "Chờ một chút, ta đã nói tên của ta rồi, vì sao còn muốn đối phó với Lý Thế Dân?"
Tô Thần thấy Lục Tiểu Phụng và Hoa Vô Khuyết đều đang nhìn mình, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Hiện tại, e rằng trong mắt bọn họ, hắn đã trở thành một tên ác bá rồi. Bởi vì Lý Thế Dân không trả lời câu hỏi của ta.
"Lý Thế Dân, hiện tại ta chặt đứt một cánh tay của ngươi, sau này nhà họ Lý các ngươi có được Giang Sơn Đại Tùy, ngươi nói xem ngươi còn có khả năng kế thừa vị trí của phụ thân ngươi không?"
Lý Thế Dân bị hai ám vệ áp chế quỳ trước mặt Tô Thần, tức giận nói: "Ta chỉ là nhị công tử của Lý Phiệt, cho dù ta không mất đi cánh tay, ta cũng sẽ không kế thừa vị trí của phụ thân. Ngươi không cần ở đây ly gián."
Tô Thần cười khẽ, lập tức hạ lệnh: "Ha ha, không tội. Đã ngươi không để tâm đến cánh tay của mình, vậy giữ lại cũng vô dụng.
Tô Minh, lẽ nào còn cần ta phải nhắc lại một lần nữa?"
"Thực xin lỗi, thiếu gia, ta lập tức chặt đứt cánh tay của hắn."
Tô Minh vội vàng lấy bảng đao ra, chuẩn bị tiến lên chặt đứt cánh tay của Lý Thế Dân. Hoa Vô Khuyết bên cạnh nhíu mày với Lục Tiểu Phụng, nói: "Lục huynh, lần này Tô Minh có phải đã làm quá đáng rồi không?"
Lục Tiểu Phụng nhìn Lý Thế Dân rồi uống một ngụm rượu, vỗ vai Hoa Vô Khuyết, nói: "Tiểu Bạch, ngươi không hiểu đâu. Tô Minh là nhìn thấu con người Lý Thế Dân này. Lý Thế Dân này cũng là một kẻ giả dối.
Ngươi tin không? Chờ ám vệ của Tô Minh đến gần Lý Thế Dân chắc chắn sẽ làm ra những chuyện ngươi khó có thể chấp nhận."
Hoa Vô Khuyết nhìn Lý Thế Dân, nghi ngờ hỏi: "Không thể nào.
Ta thấy Lý Thế Dân này cũng là một người quang minh lỗi lạc, sao lại giả dối được?
Cho nên ngươi mới gọi là Tiểu Bạch.
Một lát nữa ngươi sẽ biết."
Lý Thế Dân thấy ám vệ của Tô Thần sắp tới, hiện tại hắn cũng có chút sốt ruột.
Lý Thế Dân nghĩ đến việc nếu thật sự mất đi một cánh tay, sau này Lý Việt bọn họ thật sự đánh hạ Đại Tùy, hắn cũng không có chút cơ hội nào để kế thừa vị trí của phụ thân. Hơn nữa,
hiện tại hoàng đế đại tùy cũng không phải là đích trưởng tử. Lý Thế Dân cũng có dạ tâm của mình. Nàng tên là Trường Tôn Vô Cấu. Tô Minh, dừng lại.
Vâng, thiếu gia.
Tô Thần nhìn Lý Thế Dân, cười khẽ. Hắn biết Lý Thế Dân cuối cùng đã trả lời, chứng tỏ dạ tâm của hắn lớn hơn người phụ nữ mà hắn yêu. Trường Tôn Vô Cấu quay đầu nhìn Lý Thế Dân, hiện tại trong lòng nàng cũng vô cùng phức tạp. Từ lúc Lý Thế Dân nói ra tên mình, Trường Tôn Vô Cấu đã biết nàng không quan trọng bằng việc Lý Thế Dân sắp làm. Lý Thế Dân, như vậy mới đúng. Phụ nữ nào có quan trọng bằng việc nhà họ Lý các ngươi sắp làm? Nếu nhà họ Lý các ngươi đoạt được Giang Sơn đại tùy, ngươi cũng có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế của phụ thân. Đến lúc đó, phụ nữ nào mà không có được? Hiện tại ta hỏi ngươi một câu hỏi, ngươi phải trả lời ta. Nếu không trả lời hoặc trả lời chậm, ngươi nên biết hậu quả.
Ta biết.
Tô Thần nhìn Lý Thế Dân, cười hỏi, Trường Tôn Vô Cấu sau này là nữ nhân của ai? Lý Thế Dân nghe Tô Thần nói, căm hận nhìn hắn. Hắn biết tên hôn đản này rõ ràng muốn cướp vị hôn thê của hắn. Lý Thế Dân nhìn ám vệ bên cạnh Tô Thần, bất đắc dĩ nói, ta nàng là nữ nhân của ngươi. Trường Tôn Vô Cấu nghe Lý Thế Dân nói, liền ngã quỵ xuống bông đầu. Nàng không ngờ Lý Thế Dân lại nói như vậy. Mới chỉ bao lâu, Lý Thế Dân hiện tại đã khiến Trường Tôn Vô Cấu có chút không nhìn đấu. Tô Thần nhìn Trường Tôn Vô Cấu ngã quỵ trên bông đầu, cũng không còn hứng thú tiếp tục chơi nữa. Thả Lý Thế Dân ra, đưa cho hắn giấy bút. Lý Thế Dân, sau khi giải trừ hôn ước với Trường Tôn Vô Cấu, ta sẽ thả ngươi. Còn cái hộp này, ta sẽ giữ giúp ngươi trước. Tô Thần nói xong, liền dẫn theo một số ám vệ trở về khoang thuyền. Những người ở đây, Tô Thần cũng không định gặp nữa. Chờ thuyền vừa cập bến, hắn sẽ lập tức rời đi. Lục Tiểu Phụng dựa vào ghế, hỏi Hoa Vô Khuyết, Tiểu Bạch, hiện tại cảm thấy Lý Thế Dân này thế nào?
Ngụy quân tử.
Hoa Vô Khuyết không ngờ Lý Thế Dân, người một thân chính khí lại là một người như vậy. Hôm nay Tô Thần đã cho hắn một bài học, Hoa Vô Khuyết sau này sẽ không còn nhìn mặt mà đánh giá người khác nữa. Lục Tiểu Phụng nghe Hoa Vô Khuyết nói, liền cười lớn, ha ha, tiến bộ rồi đấy. Thật ra Tô Thần ngay từ đầu đã không có ý định giết Lý Thế Dân, cũng không có ý định chặt đứt cánh tay của Lý Thế Dân. Ngươi nghĩ mà xem, ám vệ của Tô Minh muốn chặt đứt cánh tay của Lý Thế Dân, ám vệ của hắn có thể hoàn thành trong nháy mắt, nhưng ngươi thấy ám vệ đó từ từ đi tới, chẳng phải là đang chờ Lý Thế Dân trả lời sao? Hoa Vô Khuyết nghe Lục Tiểu Phụng nói, nếu mày suy nghĩ, phát hiện quả thực là như Lục Tiểu Phụng nói, điều này càng khiến Hoa Vô Khuyết thêm phần bội phục Tô Thần. Hai ngày sau, khi thuyền đến Đại Tùy, Tô Thần liền dẫn theo ám vệ của hắn xuống thuyền rồi rời đi. Hiện tại Tô Thần không muốn gặp Lục Tiểu Phụng và mọi người của Di Hoa Cung. Dù sao bọn họ và hắn sẽ không cùng đường. Tô Thần lần này đã xuống thuyền trước, còn Lục Tiểu Phụng và Yêu Nguyệt bọn họ muốn đến Dương Châu thành của Đại Tùy. Tô Thần cũng không sợ bọn họ tiếp tục giữ hắn lại. Lần này Tô Thần tin rằng Lục Tiểu Phụng và Yêu Nguyệt đều sẽ không giữ hắn lại, bọn họ đều muốn tranh đoạt Trường Sinh Quyết, sẽ không mang theo hắn, một kẻ bướng bỉu. Tô Thần không biết rằng, khi hắn cùng ám vệ vừa xuống thuyền, Trường Tôn Vô Cấu cũng xuống thuyền. Hai ngày trên thuyền, Trường Tôn Vô Cấu và Tô Thần giống nhau, đều không ra khỏi khoang thuyền, nàng cũng từ cửa sổ nhìn thấy người ép buộc Lý Thế Dân xuống thuyền, nàng cũng theo xuống. Lý Thế Dân thấy Trường Tôn Vô Cấu và người họ Tô kia đều xuống thuyền, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Người họ Tô kia, Lý Thế Dân sẽ không tha cho hắn. Lý Thế Dân nghĩ đến Trường Tôn Vô Cấu, liền thở dài. Yêu Nguyệt và Lục Tiểu Phụng biết Tô Thần đã đi, nhưng lần này bọn họ cũng không cản Tô Thần, bọn họ lần này tranh đoạt Trường Sinh Quyết có thể sẽ xảy ra đại chiến, Tô Thần không có võ công cũng không tiện tiếp tục đi theo bọn họ. Tống Chí nhìn Tô Thần rời đi, liền thở dài, vốn có thể cùng Tô Thần có mối quan hệ tốt, chỉ là bị Tống Ngọc Chí phá hỏng, sau này e rằng bọn họ không có một chút cơ hội hợp tác nào. Tô Thần đến một lương đình, chờ đợi ám vệ của hắn đến. Lần này Tô Thần dự định đi gặp hoàng đế Đại Tùy, xem có cơ hội hợp tác với Dương Quảng hay không, Dương Quảng cũng không sống được bao nhiêu năm nữa. Tô Thần dự định lừa gạt một số vật tư của Dương Quảng, dù sao Hoàng Dung và Vương Mông đã bắt đầu trinh phạt các quận huyện gần Cô Tô Thành, sau này Cô Tô Thành có thể cần càng nhiều vật tư hơn. Có Dương Quảng, người mượn vật tư không cần trả này, Tô Thần liền dự định đi lừa bịp hoàng đế Đại Tùy Dương Quảng. Thiếu gia, Trường Tôn Vô Cấu kia đã đi theo.
Ừm.
Nàng đi một mình sao?
Vâng, thiếu gia. Chương 108, Tô Thần bị Di Hoa Cung theo dõi. Chương 108. Tô Thần bị Di Hoa Cung theo dõi. Tô Thần ngồi trong lương đình có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Trưởng Tôn Vô Cấu lại theo xuống thuyền. Hắn phá hủy hôn ước của Trưởng Tôn Vô Cấu và Lý Thế Dân, chỉ để huynh trưởng của Trưởng Tôn Vô Cấu và Lý Thế Dân trở mặt thành thù, khiến Trưởng Tôn Vô Kỵ sau này không phụ tá Lý Thế Dân. Giờ đây Trưởng Tôn Vô Cấu cũng cùng hắn xuống thuyền, điều này khiến Tô Thần có chút căm nín. Hiện tại Lục Tiểu Phụng và Hoa Vô Khuyết chắc chắn đều cho rằng mình là một kẻ háo sắc không hơn không kém. Mang nàng tới đây đi, một mình nàng có chút không an toàn.
Vâng, thiếu gia.
Trưởng Tôn Vô Cấu hiện tại cũng không biết nên đi đâu. Lý Thế Dân tuy bị uy hiếp mà đã hủy bỏ hôn ước với mình, Trưởng Tôn Vô Cấu cũng không còn ý định ở bên cạnh Lý Thế Dân nữa. Lý Thế Dân có thể bị uy hiếp mà vứt bỏ mình một lần, vậy thì sau này hắn bị uy hiếp chắc chắn sẽ còn vứt bỏ mình. Nếu trở về để huynh trưởng Trưởng Tôn Vô Kỵ và cậu biết chuyện hủy bỏ hôn ước, e rằng huynh trưởng và cậu sẽ trở mặt với Lý Thế Dân. Trưởng Tôn Vô Cấu biết huynh trưởng và cậu hiện đang làm việc dưới trướng Lý Phiệt, Trưởng Tôn Vô Cấu cũng không muốn huynh trưởng và cậu vì mình mà trở mặt với Lý Phiệt. Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn xung quanh, nơi này nàng cũng không biết là nơi nào, Trưởng Tôn Vô Cấu chỉ thấy Tô Thần xuống thuyền thì mới đi theo xuống. Tô Thần trên thuyền đã uy hiếp Lý Thế Dân xong thì không thấy hắn xuất hiện nữa, Trưởng Tôn Vô Cấu cũng có rất nhiều lời muốn hỏi Tô Thần, hiện tại Trưởng Tôn Vô Cấu có chút sợ hãi. Nàng nếu không theo kịp Tô Thần, e rằng sẽ gặp chuyện ở đây, Trưởng Tôn Vô Cấu phát hiện trên bến tàu này đã có không ít người đang quan sát nàng. Lúc này, Trưởng Tôn Vô Cấu phát hiện hộ vệ của Tô Thần đã tới, điều này khiến Trưởng Tôn Vô Cấu thở phào nhẹ nhõm, "Tiểu thư, thiếu gia nhà ta mời người qua đó." "Dẫn đường đi." Khi Trưởng Tôn Vô Cấu được hộ vệ của Tô Thần dẫn tới lương đình, nàng phát hiện nơi này lại tụ tập hơn trăm người. Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn trang phục của những người này liền biết bọn họ là hộ vệ của Tô Thần. Nàng không ngờ Tô Thần ở Đại Tùy lại có nhiều thủ hạ đến vậy. Trưởng Tôn Vô Cấu nghĩ đến đây, e rằng đây cũng không phải toàn bộ thủ hạ của Tô Thần đi. Tô Thần đang xem tin tức về Đại Tùy mà ám vệ thu thập được, Tô Thần xem những tin tức này liền nhíu mày. Hắn không ngờ một bộ trưởng sinh quyết lại khiến các cao thủ võ lâm của các nước đều tới. Hiện tại Dương Châu e rằng vô cùng hỗn loạn. Tô Thần ngẩng đầu nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cấu tới liền cười cười. Trưởng Tôn Vô Cấu này quả thật rất xinh đẹp, trách sao sau này sẽ được Lý Thế Dân phong làm hoàng hậu. Trưởng Tôn Vô Cấu, sao ngươi cũng xuống thuyền? Ngươi không đi đến Thái Nguyên tìm huynh trưởng Trưởng Tôn Vô Kỵ sao? Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn thấy Tô Thần đang cười trong lòng có chút tức giận, tuy Tô Thần khiến nàng nhìn thấy bộ mặt thật của Lý Thế Dân, nhưng tên này cũng không phải là người tốt gì. Trước mặt mọi người làm nhục mình không nói, chính là hắn uy hiếp Lý Thế Dân cũng phải nhắc tới nàng, hiện tại người trên thuyền chắc chắn đều cho rằng Tô Thần là nhìn chúng mình nên mới uy hiếp Lý Thế Dân. Trưởng Tôn Vô Cấu không có ý tốt mà nói với Tô Thần, "Tô công tử, ngươi cảm thấy ta còn có thể cùng Lý Thế Dân trở về Thái Nguyên sao?" "Ừm, ngươi cứ theo ta trước, đợi ta làm xong việc sẽ đưa ngươi đến Thái Nguyên." Tô Thần nghĩ một hồi cũng thấy mình lúc đó là có chút thiếu sót, Tô Thần lúc đó chỉ lo thu dọn Lý Thế Dân, cũng không suy xét đến danh tiếng của Trưởng Tôn Vô Cấu, hiện tại Trưởng Tôn Vô Cấu chắc chắn là không thể tiếp tục ở cùng Lý Thế Dân. Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn Tô Thần, nàng cũng không nói với Tô Thần mình không có ý định trở về Thái Nguyên, hiện tại Trưởng Tôn Vô Cấu cũng không biết nên đi đâu, ở cùng Tô Thần ít nhất còn an toàn hơn một chút. "Tô công tử, vì sao ngươi lại uy hiếp Lý Thế Dân? Ngươi phải biết hắn là nhị công tử của Lý Phiệt, một trong tứ đại phiệt của Đại Tùy, ngươi không sợ sau này Lý Thế Dân báo thù ngươi sao?" Tô Thần rót một ly trà cho Trưởng Tôn Vô Cấu rồi đưa cho nàng. "Trưởng Tôn Vô Cấu, ta không phải người Đại Tùy các ngươi, ngươi cảm thấy tay của Lý Thế Dân có thể vươn tới Đại Tống sao? Vậy nếu Lý Thế Dân phái người ám sát ngươi thì sao?" "Ha ha, thích khách ám sát ta chưa từng dứt, hiện tại ta không phải vẫn sống tốt đó sao?" "Trưởng Tôn Vô Cấu, ngươi đây là đang quan tâm ta sao?" "Vì ta chỉ sợ ngươi bị giết, ta cũng sẽ bị liên lụy." Trưởng Tôn Vô Cấu bị Tô Thần nói đến có chút đỏ mặt, nàng cảm thấy Tô Thần hiện tại và Tô Thần trên thuyền hoàn toàn không giống nhau. Tô Thần trên thuyền lạnh lùng vô tình, Tô Thần hiện tại nhìn thế nào cũng thấy hắn có chút vô sỉ. "Thiếu gia, xe ngựa đến rồi." "Khởi hành, đi Giang Đô." "Vâng, thiếu gia." Tô Thần dẫn theo Trưởng Tôn Vô Cấu lên xe ngựa liền có chút lúng túng, xe ngựa này của Tô Minh tạm thời chế tạo ra quá nhỏ, hiện tại chỉ cần hắn cử động một chút sẽ đụng vào Trưởng Tôn Vô Cấu. Tô Thần nhìn Trưởng Tôn Vô Cấu đang đỏ mặt liền cười cười nói, "Trưởng Tôn Vô Cấu, xe ngựa này có chút nhỏ, chúng ta chỉ có thể tạm bợ một chút." "Vậy sao ngươi không xuống ngựa cưới?" Trưởng Tôn Vô Cấu không ngờ Tô Thần lại cũng lên xe ngựa, nàng ban đầu còn tưởng rằng Tô Thần đây là chuẩn bị xe ngựa cho mình, hảo cảm đối với Tô Thần vừa rồi trong nháy mắt đã biến mất không còn một chút nào. "Có xe ngựa không ngồi, ngươi bảo ta cưỡi ngựa, ngươi cho rằng ta ngu ngốc sao?" Tô Thần hoàn toàn không có giác ngộ xuống ngựa cưỡi, hắn sẽ không đi cưỡi ngựa, hắn trên thuyền bị say sóng mấy ngày, hắn hiện tại vẫn còn có chút suy yếu, nếu lại cưỡi ngựa mấy ngày, Tô Thần sợ rằng mình sẽ triệt để ngã xuống. Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn Tô Thần cũng không thèm để ý đến hắn, Tô Thần này càng ngày càng vô sỉ. Trưởng Tôn Vô Cấu nếu càng để ý đến Tô Thần cũng sẽ có trăm lý do phản kích mình, nàng hiện tại chỉ muốn biết Tô Thần đi Giang Đô làm gì. 4 ngày sau Tô Thần bọn họ cũng đã đến Giang Đô, hiện tại xe ngựa của bọn họ cũng đã đổi thành một chiếc xe ngựa xa hoa, trên đường cũng không xuất hiện chuyện cướp bóc gì, điều này khiến Tô Thần suy đoán có lẽ là do bọn họ có nhiều người. Tô Thần nhìn Giang Đô hiện tại vẫn còn phồn hoa liền phân phó với Tô Minh, "Tô Minh, liên hệ với người của chúng ta, tùy tiện sai người đi đưa tiếp mời cho Vũ Văn Hóa Cập." "Vâng, quân thượng." "Tô Thần, ngươi muốn tìm Vũ Văn Hóa Cập làm gì?" Trưởng Tôn Vô Cấu hiện tại cũng đã biết thân phận của Tô Thần, nàng cũng không ngờ Tô Thần lại là một quân tức của Đại Tống, điều này khiến Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn Tô Thần có chút không tin. Chỉ là Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn hộ vệ xuất hiện bên cạnh Tô Thần càng ngày càng nhiều, thậm chí chuyện trên đường bọn họ đều sắp xếp đâu ra đấy, điều này khiến Trưởng Tôn Vô Cấu cũng dần dần tin vào vị Vũ Tương quân vô sỉ này, giao dịch với Vũ Văn Hóa Cẩm. Trưởng Tôn Vô Cấu cổ quái nhìn Tô Thần hỏi, "Vậy lần này ngươi đến Đại Tùy không phải là tìm Âm Quỷ phái của yêu nữ và từ hàng tịnh trai của sư phi Huyên sao?" Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn vị Vũ Tương quân này liền nghĩ đến quan hệ của hắn với những người trong bảng mỹ nữ võ lâm, vị Vũ Tương quân vô sỉ này lại có quan hệ với một nửa mỹ nữ trong bảng mỹ nữ võ lâm. Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn lên xuống Tô Thần cũng không phát hiện ra vị Tô Thần vô sỉ này có điểm gì đặc biệt, vô sỉ có lẽ coi như là điểm đặc biệt của hắn. "Tìm bọn họ làm gì? Hiện tại yêu nữ và sư phi Huyên hẳn là đang ở Dương Châu thành, đợi chuyện ở đây làm xong chúng ta cũng đi xem một chút." "Tô Thần hiện tại không muốn gặp yêu nữ và sư phi Huyên, hắn còn chưa có được Tà Đế xá lợi, nếu để yêu nữ và sư phi Huyên biết hắn đã đến Đại Tùy, e rằng bọn họ đều sẽ bắt mình nói cho bọn họ biết Tà Đế xá lợi ở đâu." Trên một tòa cao ốc ở Giang Đô, hai người phụ nữ mặc váy áo trắng đang nhìn xe ngựa của Tô Thần dưới sự hộ vệ của hộ vệ tiến vào Giang Đô thành. "Hoa Tinh Nô, ngươi đi bẩm báo nhị cung chủ, Tô thiếu gia đã đến Giang Đô, ta ở đây tiếp tục theo dõi." Chương 109, ám sát trong phủ Vũ Văn Hóa Cập. Chương 109, ám sát trong phủ Vũ Văn Hóa Cập tại Giang Đô, trong một biệt viện tinh xảo, Lăng Tinh ngồi trong sân nhìn lên trời. Lần này nàng không cùng tỷ tỷ Yêu Nguyệt đến Dương Châu, mà muốn giám sát Tô Thần. Tô Thần này lại biết Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao ở đâu? Tay chân nàng có thể chữa khỏi hay không đều nhờ vào Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao mà Tô Thần nói. Chỉ là tên vô sĩ kia vẫn chưa nói cho họ biết chính xác chỗ của Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, điều này khiến Lăng Tinh hiện tại hận không thể ép hỏi Tô Thần. Chỉ là thông qua việc giám sát Tô Thần mấy ngày nay, khiến Lăng Tinh cũng tò mò về thân phận của Tô Thần.
Vệ sĩ của Tô Thần mấy ngày nay lại càng ngày càng nhiều. Tuy rằng thực lực của những vệ sĩ đó không mạnh, nhưng nỏ quân phá khí trong tay bọn họ lại khiến Lăng Tinh có chút kinh ngạc. Vài trăm vệ sĩ có tu vi hậu thiên cầm nỏ quân, cho dù là tông sư e rằng cũng sẽ bị vệ sĩ của Tô Thần trong nháy mắt tiêu diệt. Nhị cung chủ, Tô công tử đã đến Giang Đô thành rồi. Cuối cùng cũng đến rồi. Tinh nô, tiếp tục giám sát tên hỗn đản vô sĩ kia, có chuyện gì lập tức báo cáo với ta. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng đến gần quá, vệ sĩ của tên hỗn đản kia không đơn giản. Vâng, nhị cung chủ. Đại tống, cô Tô Thành, Lý Thanh La và Kinh Nghê ngồi trong thư phòng của Tô Thần bàn về chuyện của Đoàn Chính Thuần và Hoàn Nhan Khang. Hiện tại Kim Quốc đã đưa tới tiền chuộc, Lý Thanh La hiện tại chỉ muốn xem có nên thả Hoàn Nhan Khang hay không. Lý Thanh La cũng không ngờ Hoàn Nhan Hồng Liệt của Kim Quốc lại không chút do dự mà đưa tiền chuộc đến, xem ra Hoàn Nhan Hồng Liệt rất thương yêu đứa con trai này của mình. Kinh Nghê, Hoàn Nhan Khang, Tô Thần trong thư nói chỉ cần đưa tiền chuộc sẽ thả hắn, hiện tại Kim Quốc đã đưa tiền chuộc đến rồi, chúng ta có nên thả không? Kinh Nghê vuốt lại tóc rồi nói với Lý Thanh La, Lý gì, đã là phu quân đã sắp xếp, vậy thì cứ thả Hoàn Nhan Khang đi, chúng ta cũng đừng làm rối loạn kế hoạch của Tô Thần. Lý Thanh La gật đầu rồi nghĩ đến những thích khách xông vào phủ Vũ Tương quân ngày hôm qua, vậy một lát ta sẽ cho người thả Hoàn Nhan Khang. Tối hôm qua ngươi giết những kẻ muốn xâm nhập phủ của chúng ta đã tra rõ là ai chưa? Kinh Nghê nghĩ đến những thích khách sắc mặt lạnh lùng nói, đại lý, đó đều là hòa thượng của Thiên Long tự đại lý, ba tông sư và một đại tông sư, bọn họ có lẽ là muốn cứu Đoàn Chính Thuần. Lý Thanh La vô cùng vui vẻ, nàng không ngờ tối qua giết những người đó là hòa thượng của Thiên Long tự đại lý. Hiện tại Lý Thanh La đã buông bỏ, nàng cũng không còn có bất kỳ ý nghĩ gì với Đoàn Chính Thuần nữa. Nếu không phải Đoàn Chính Thuần là cha ruột của Vương Ngự Yên, Lý Thanh La đã giết hắn rồi. Ha ha, tốt, lần này giết hay lắm. Thực lực của Diễm Phi quả thật rất mạnh, một người lại giết ba tông sư, hơn nữa còn rất dễ dàng. Kinh Nghê, mẫu thân ta có nói với ngươi chuyện của Diễm Phi không? Kinh Nghê gật đầu nói với Lý Thanh La, nói rồi, ta không có ý kiến, ta cũng không thích lộ diện. Diễm Phi quả thực rất thích hợp làm chính thê của phu quân, Lý gì, đợi Tô Thần trở về cứ để phu quân cưới Diễm Phi đi. Lý Thanh La nắm tay Kinh Nghê rồi an ủi nói, ai, chỉ là phải ủy khuất ngươi rồi. Nếu tính tình của ngươi có thể thay đổi một chút thì tốt rồi, tên hôn đản Tô Thần kia sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ nhân, ngươi cũng đừng cứ như không quan tâm gì cả. Kinh Nghê lộ ra một tia cười nói, ta tin phu quân sẽ đối tốt với ta, Lý Di ngươi cũng không cần lo lắng. Kinh Nghê nghĩ đến những điều đã trải qua kể từ khi gặp Tô Thần, liền có chút hạnh phúc. Nàng cũng không để ý việc làm chính thê của Tô Thần, chỉ cần sau này có thể cùng Tô Thần ở bên nhau, nuôi dưỡng Tô luôn thật tốt là được. Ta biết, Tô Thần tuy rằng không đứng đắn, nhưng hắn là một người đàn ông tốt, Tô Thần sẽ không phụ lòng ngươi, nếu hắn dám khi dễ ngươi thì cứ nói với ta, ta sẽ dạy dỗ hắn thật tốt. Không đâu, phu quân hắn sẽ không khi dễ ta. Lý Thanh La đột nhiên nghĩ đến ám vệ do Kinh Nghê nắm giữ, liền vội vàng hỏi, đúng rồi, Tô Thần đi đâu ngươi chắc chắn biết chứ? Ngươi là người phụ trách khống chế ám vệ, mọi hành tung của hắn ngươi đều nên biết chứ? Kinh Nghê suy nghĩ một chút rồi nói với Lý Thanh La, biết, Lý gì, phu quân hiện tại đã đi Đại Tùy, hiện tại Đại Tùy không phải xuất hiện một quyển bí kíp thiên cấp sao? Hắn có lẽ là đi xem náo nhiệt rồi. Lý Thanh La nghe lời Kinh Nghê nói, liền vô cùng tức giận, tên hôn đản này, cô Tô Thành hiện tại một đống chuyện, hắn lại nhàn nhã một mình. Hoàng Dung không hổ là một nữ nhân thông minh lanh lợi, trong chưa đến một tháng đã lấy được các quận huyện xung quanh cô Tô Thành, ngay cả Dương Châu e rằng mấy ngày nữa cũng sẽ lấy được. Nếu lấy được Dương Châu cùng các quận huyện lân cận, vậy Đại Tống phương Nam chúng ta đã chiếm được 1/4, phần còn lại e rằng trong vòng nửa năm có thể chiếm lĩnh toàn bộ. Còn những hòa thượng của Thiếu Lâm tự đều đã trốn khỏi Đại Tống, không ngờ hòa thượng Thiếu Lâm tự trốn cũng nhanh, Đại Minh bên kia chúng ta cũng không có quan hệ gì, hiện tại cũng chỉ có thể đợi Tô Thần trở về rồi nói sau. Kinh Nghê nhìn Lý Thanh La vui vẻ nói rồi lắc đầu nói, những thứ này ta cũng không hiểu, Lý Di, ngươi cứ làm chủ đi. Kinh Nghê, cứ để Diễm Phi đi Đại Tùy đi, tiện thể Diễm Phi cũng có thể bảo vệ Tô Thần một mình ở Đại Tùy ta cũng không yên tâm. Được, ta sẽ thông báo cho Diễm Phi. Đại Tùy, phủ đệ Vũ Văn Hóa Cập Tô Thần lần này liền mang theo Trường Tôn Vô Cấu và Tô Minh đến phủ đệ của Vũ Văn Hóa Cập. Tô Thần vốn không muốn mang theo Trường Tôn Vô Cấu, chỉ là Trường Tôn Vô Cấu nhất định phải đi theo. Tô Thần bị nàng làm phiền mấy ngày liền mang nàng theo, Tô Thần nghĩ nếu có nguy hiểm, hắn cũng có thể dùng thuấn di để mang Trường Tôn Vô Cấu cùng rời đi. Trong phòng khách, Vũ Văn Hóa Cập gặp Tô Thần liền cười chắp tay nói, "Đại Tống Vũ Tương Quân, tại hạ đã ngưỡng mộ ngài từ lâu." Vũ Văn Hóa Cập cũng không ngờ mấy ngày trước lại nhận được thiếp mời của Đại Tống Vũ Tương Quân, hắn lại biết rõ danh tiếng của Vũ Tương Quân, một nửa mỹ nữ trên bảng mỹ nữ võ lâm đều có quan hệ với Vũ Tương Quân, điều này khiến Vũ Văn Hóa Cập vô cùng hâm mộ. Mấy ngày nay Vũ Văn Hóa Cập cũng thông qua thám tử biết được những chuyện xảy ra ở Đại Tống, hắn không ngờ Vũ Tương Quân lại cũng có ý định tạo phản, hơn nữa đã lặng lẽ bắt đầu khống chế phương Nam Đại Tống, điều này khiến Vũ Văn Hóa Cập cảm thấy tìm được chi kỷ, hiện tại Vũ Văn Hóa Cập cũng chuẩn bị tạo phản. Tô Thần nhìn Vũ Văn Hóa Cập tướng mạo đường đường, liền chắp tay nói, "Vũ Văn tướng quân, lần này tại hạ mạo muội đến quấy rầy tướng quân rồi." Vũ Văn Hóa Cập nhìn nữ nhân bên cạnh Tô Thần, liền có chút quen mắt, hắn cảm thấy như đã gặp nữ nhân này ở đâu đó, "Ha ha, Vũ tướng quân có thể đến phủ đệ của ta, đó là vinh hạnh của ta, vị này là..." Tô Thần nhìn Trường Tôn Vô Cấu liền cười nói, "Đây là phu nhân của ta, lần này ta là mang nàng đến Đại Tùy chơi một chút." Trường Tôn Vô Cấu nghe Tô Thần tên hỗn đản vô sỉ này chiếm tiện nghi của mình, liền không hề biểu hiện gì mà vươn tay bóp eo Tô Thần. Tô Thần bị Trường Tôn Vô Cấu bóp eo liền đội vàng nắm tay nàng, Tô Thần cũng không chịu thiệt, hiện tại Tô Thần liền nắm tay nhỏ mềm mại của Trường Tôn Vô Cấu, cũng không buông ra. Trường Tôn Vô Cấu thấy tên vô sỉ này nắm tay mình không buông liền có chút đỏ mặt, hiện tại Trường Tôn Vô Cấu muốn rút tay ra e rằng cũng không làm được.
Tên vô sỉ này chắc chắn sẽ không buông tay mình, mấy ngày nay nàng đã bị Vũ Tương Quân vô sỉ này chiếm không ít tiện nghi. Vũ Tương Quân, phu nhân, mời uống trà. Tô Thần cầm chén trà uống một ngụm rồi cười nói, Vũ Văn tướng quân, lần này chuyện Dương Châu xuất hiện bí kíp thiên cấp ngài có rõ không? Vũ Văn Hoa Cập nhìn Tô Thần, hắn cũng nhìn ra Tô Thần không biết võ công, hiện tại Vũ Văn Hoa Cập cũng không biết Tô Thần định làm gì, Vũ Tương Quân cũng hứng thú với bí kíp thiên cấp sao? Tô Thần nắm tay Trường Tôn Vô Cấu sờ soạn rồi lắc đầu nói, tướng quân nói đùa rồi, ta và phu nhân đều không biết võ công, muốn bí kíp võ công cũng không có tác dụng gì. Ngay lúc này, một hắc y nhân bịt mặt đột nhiên từ bên ngoài bay vào, nàng ta vào rồi nhìn những người ở đây, liền cầm kiếm xông về phía Tô Thần, đồ quan, ta muốn vì thiên hạ bách tính giết ngươi, tên đồ quan này. Ta ma ơi, nữ thích khách này sao lại muốn ám sát mình? Hơn nữa mình cũng không phải là quan lớn gì. Chương 110, thường không tay trắng mà lấy Bạch Lang Tố Thần. Chương 110, thường không tay trắng mà lấy Bạch Lang Tố Thần. Tô Thần nhìn nữ thích khách xông về phía mình thì có chút ngưỡng ác. Hắn chỉ mới đến Đại Tùy được vài ngày, sao lại có thích khách đến ám sát hắn chứ? Trường Tôn Vô Cấu đội vàng nép vào bên cạnh Tô Thần. Nàng nhìn nữ thích khách kia rõ ràng là nhắm vào Tô Thần mà đến, hiện tại nàng cũng có chút lo lắng Tô Thần sẽ bị nữ thích khách này giết chết. Mặc dù Tô Thần có chút vô sỉ háo sắc, nhưng Trường Tôn Vô Cấu vẫn cảm thấy ở cùng Tô Thần rất vui vẻ. Ở bên cạnh Tô Thần, nàng có thể nói gì thì nói, thậm chí khi cãi nhau với Tô Thần còn có thể động thủ dạy dỗ hắn. Trường Tôn Vô Cấu cảm thấy ở bên cạnh Tô Thần vô ưu vô lo, không cần phải ngụy trang bản thân, điều này khiến Trường Tôn Vô Cấu có chút thích cuộc sống như vậy. Tô Minh lập tức rút đứt nhận, đứng chắn trước mặt Tô Thần và Trường Tôn Vô Cấu. Hắn cũng không ngờ rằng trong phủ đệ của Vũ Văn Hóa Cập lại có người muốn ám sát Võ Tương Quân. Vũ Văn Hóa Cập nhìn kẻ đến ám sát Võ Tương Quân cũng có chút nghi hoặc. Vì sao thích khách này lại đến phủ của mình để ám sát Võ Tương Quân? Chẳng lẽ thích khách nhỏ bé ở cảnh giới tiên tiên này không biết mình là tông sư cao thủ sao? Hay là muốn giá họa cho mình? Khi nữ thích khách này sắp xuống tới, Tô Minh liền xông về phía nữ thích khách. Bụp! Xé rách! Mặc dù nữ thích khách này là một cao thủ tiên tiên, nhưng dưới thân pháp quỷ dị của Tô Minh, trong nháy mắt đã bị Tô Minh xé rách y phục, máu liền từ cánh tay nàng chảy ra. Bảo vệ tướng quân! Nhanh, bảo vệ tướng quân! Lúc này, quân hộ vệ của Vũ Văn Hóa Cập cũng xông vào, những quân lính này xông vào liền bao vây nữ thích khách, xông về phía nữ thích khách mà giết. Giết! Dịch kiếm thuật! A a a! Nữ thích khách dùng dịch kiếm thuật nhanh chóng giết chết một vài tên lính, sau đó nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Nàng cũng thấy quân đội ở đây càng ngày càng nhiều, lần ám sát này đã thất bại. Tô Minh thấy nữ thích khách muốn chạy trốn, hắn cũng không đuổi theo. Hiện tại ở đây chỉ có một mình hắn là ám vệ, Tô Minh cũng sợ nữ thích khách này điều hổ ly sơn, như vậy Võ Tương Quân sẽ gặp nguy hiểm. Vũ Văn Hoa Cập thấy kiếm thuật của thích khách, liền đội vàng hạ lệnh, dịch kiếm thuật. Người cao ly, bắt lấy nàng cho ta. À, là thích khách ám sát hoàng thượng. Muốn bắt ta, chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách. Vũ Văn cầu quan, lần sau ta sẽ đến giết ngươi. Nữ thích khách giết chết những tên lính gần đó, rồi dùng khinh công nhảy lên tường, trừng mắt nhìn Tô Thần lớn tiếng nói. Tô Thần nghe lời nói của thích khách này, liền biết thích khách này nhận lầm người rồi. Ta mẹ kiếp, ta đây là thay Vũ Văn Hóa Cập gánh tội thay rồi. Nữ thích khách này cũng là một kẻ ngốc, Vũ Văn Hóa Cập hắn mẹ kiếp đã gần 40 tuổi rồi, còn mình chỉ mới hơn 20 tuổi, nhìn thế nào cũng không giống Vũ Văn Hóa Cập được. Tô Thần hiện tại cũng nghĩ đến, người phụ nữ này hẳn là phó quân sức của Cao Ly, sau này càng là nghĩa mẫu của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, nàng hẳn là ám sát hoàng đế thất bại rồi đến ám sát Vũ Văn Hóa Cập. Phó quân sức này sau này sẽ trốn đến Dương Châu, vậy thì kịch tình Song Long Đại Đường cũng phải bắt đầu rồi. Muốn chạy? Người có chạy được không? Huyền Băng Kình. Lúc này Vũ Văn Hóa Cập ra tay, đôi tay hắn tựa như băng giá, tấn công về phía nữ thích khách. Bụp. Vũ Văn Hóa Cập một trường đánh bay nữ thích khách, hắn nhìn nữ thích khách phun máu mà chạy trốn, cũng không ra tay nữa. Chúng Huyền Băng Kình của hắn, nữ thích khách này chết chắc rồi. Đi tìm nữ thích khách này cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng, tướng quân. Vũ Văn Hoa Cập thấy thích khách bỏ chạy liền quay về phòng khách, hắn cũng biết thích khách này nhận lầm người, thích khách này là đến ám sát hắn. Chỉ là không ngờ sẽ cho rằng Võ Tương Quân là mình, Vũ Văn Hoa Cập nhìn Võ Tương Quân liền không hiểu nổi, chẳng lẽ Võ Tương Quân so với mình còn cao quý hơn sao? Vũ Văn Hoa Cập quay lại liền bồi tội với Tô Thần, Võ Tương Quân, lần này thực sự xin lỗi, không ngờ thích khách ám sát hoàng đế này lại đến ám sát ta, còn hiểu lầm Võ Tương Quân là ta. Tô Thần nhìn Vũ Văn Hoa Cập, liền không muốn ở lại đây nữa. Hiện tại phó quân sức đã xuất hiện, Tô Thần biết rõ trưởng sinh quyết ở nơi nào, Tô Thần cũng muốn có được trưởng sinh quyết xem rốt cuộc là một bí cái gì. Ta cũng không có việc gì, chuyện này cứ cho qua đi, Vũ Văn tướng quân, lần này ta đến Đại Tùy là muốn cùng ngài làm một cuộc giao dịch, ta cần một số lượng lớn lương thực và vũ khí, hy vọng tướng quân có thể cung cấp cho ta. Vũ Văn Hoa Cập có chút bất ngờ nhìn Tô Thần, mặc dù hắn biết Tô Thần đang tạo phản, nhưng tại sao hắn lại đến đây tìm mình giúp đỡ? Vũ Văn Hoa Cập không hề lộ vẻ gì mà nói với Tô Thần, ha ha, Võ Tương Quân nói đùa rồi, những thứ này ngài nên đi gặp hoàng thượng Đại Tùy của chúng ta. Ta không thể làm chủ được. Tô Thần nhìn Vũ Văn Hóa Cập có chút xảo trá, liền cười nói, Vũ Văn tướng quân, mặc dù ta không phải người Đại Tùy, nhưng một số chuyện trong Đại Tùy ta vẫn hiểu rõ, hiện tại ở Giang Đô ai làm chủ ta cũng biết, Vũ Văn tướng quân, chúng ta cũng không cần vòng vo nữa. Ta là người thích nói thẳng, cũng tương đối ngay thẳng, chúng ta cứ nói thẳng ra đi, Vũ Văn tướng quân chỉ cần ngài cung cấp cho ta những gì ta cần, một năm sau ta sẽ khống chế được phương Nam Tống, ta sẽ cung cấp cho ngài 20.000 quân tinh nhuệ giúp ngài đoạt lấy thiên hạ Đại Tùy. Vũ Văn Hóa Cập hiện tại có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Tô Thần lại có dũng khí lớn như vậy. Vũ Văn Hoa Cập biết rõ quân đội hiện tại của Võ Tương Quân đã có hơn 10 vạn, hơn nữa còn là một đội quân rất mạnh. Một năm sau nếu Tô Thần khống chế được phương Nam Tống, đến lúc đó quân đội của hắn sẽ càng nhiều hơn, điểm này Vũ Văn Hóa Cập rất tin tưởng Tô Thần.
Lời này là thật.
Tô Thần thấy Vũ Văn Hóa Cập có chút động lòng liền tiếp tục nói, ta Tô Thần nói được làm được, chúng ta cũng có thể liên minh, ta ở Tống phát động chiến tranh, ngài ở Đại Tùy phát động chiến tranh, như vậy sau này ai gặp khó khăn chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Vũ Văn Hóa Cập nghe lời Tô Thần, liền cười lớn nói, ha ha, tốt, Võ Tương Quân, chúng ta có thể liên minh, những vật tư ngài cần ta sẽ cung cấp cho ngài, hy vọng một năm sau có thể nhìn thấy 20.000 quân đội của ngài đến.
Tô Thần thấy Vũ Văn Hóa Cập đồng ý liền cười, Vũ Văn Hóa Cập có thể sống qua một năm hay không còn khó nói, hiện tại mình trước tiên cứ không tay trắng mà lấy Bạch Lang được chút lương thực và vũ khí, sau này lại từ từ tiếp nhận quân đội của Vũ Văn Hóa Cập, hy vọng khoảng thời gian này Vũ Văn Hóa Cập chuẩn bị thêm chút tiền tài và quân đội.
Tô Thần lấy ra một cái hộp liền đưa cho Vũ Văn Hóa Cập cười nói, yên tâm, ngài nhất định sẽ nhìn thấy quân đội của ta đến, Vũ Văn tướng quân, khoảng thời gian này ngài chỉ có thể tập trung binh lực chờ đợi quân đội của ta đến, còn cái này ngài có thể lợi dụng.
Vũ Văn Hóa Cập nhận lấy cái hộp Tô Thần đưa cho hắn, liền nghi hoặc hỏi, ta hiểu, cái này là cái gì?
Một món quà nhỏ, hiện tại khắp nơi Đại Tùy đều có những kẻ tạo phản nổi loạn, những kẻ đó chỉ là chuyện nhỏ, vật trong tay ngài có thể khiến Đại Tùy triệt để đại loạn, điều này còn tùy thuộc vào cách ngài vận dụng.
Ồ, vậy ta phải xem món quà này.
Tô Thần và Vũ Văn Hóa Cập bàn bạc một chút về lương thực và vũ khí cần thiết, liền cùng Trưởng Tôn Vô Cấu rời khỏi phủ đệ của Vũ Văn Hóa Cập. Trên đường trở về, Trưởng Tôn Vô Cấu mấy lần muốn hỏi Tô Thần và Vũ Văn Hóa Cập liên minh rốt cuộc là muốn làm gì, chỉ là Trưởng Tôn Vô Cấu nghĩ đến việc không có quan hệ gì với Tô Thần, nàng cũng không biết Tô Thần có nói cho nàng biết hay không, bí mật Trưởng Tôn Vô Cấu nghe được lần này cũng khiến nàng có chút bất an.
Tô Thần nhìn Trưởng Tôn Vô Cấu có chút bất an, liền ôm nàng nói, đừng hỏi nhiều, sau này ta sẽ nói cho ngươi biết.
Ngươi buông ta ra, hiện tại đang ở trên đường, mau buông ta ra.
Chương 111, lần thứ 3 mở gói quà. Chương 111, lần thứ 3 mở gói quà. Trưởng Tôn Vô Cấu bị Tô Thần ôm giữa phố thì có chút căng thẳng, nàng trước nay chưa từng bị nam nhân ôm, lại còn là bị ôm trên đường lớn, điều này khiến Trưởng Tôn Vô Cấu vừa thẹn vừa giận lại vừa lo lắng tên vô sỉ Tô Thần này sẽ làm gì với nàng.
Nàng là thê tử của ta, ôm nàng thì có sao, hơn nữa, lão hồ ly Vũ Văn Hóa Cập đang lén lút quan sát chúng ta, lão ta chắc chắn đã nhận ra nàng rồi.
Vậy có làm hỏng sự hợp tác giữa chàng và lão ta không?
Không, cho dù lão ta nhận ra nàng cũng sẽ không làm hỏng sự hợp tác giữa chúng ta. Lão ta chắc chắn sẽ nghi ngờ vì sao vị hôn thê của Lý Thế Dân lại ở cùng ta, chỉ cần Vũ Văn Hóa Cập xem những thứ trong hộp, lão ta hẳn là sẽ hiểu thôi.
Vậy thì tốt, Tô Thần, chàng cũng tạo phản ở Đại Tống rồi sao?
Không, ta sao có thể tạo phản, đó chỉ là đám thuộc hạ của ta làm, ta nào có biết.
Chàng thật vô sỉ.
Ha ha, chúng ta về thôi.
Tô Thần ôm Trường Tôn Vô Cấu lên xe ngựa rồi rời đi, sau khi Tô Thần đi rồi, Vũ Văn Hóa Cập mới từ góc tường âm u bước ra.
Lão ta nhìn Tô Thần và Trường Tôn Vô Cấu, suy nghĩ một hồi. Vũ Văn Hóa Cập cũng không ngờ rằng vị Vũ Tương Quân này lại có thể cướp mất vị hôn thê của nhị công tử Lý Phiệt. Vị Vũ Tương Quân này quả là một nhân tài, mỹ nữ tuyệt sắc trên bảng xếp hạng võ lâm đã chiếm một nửa, hiện giờ lại còn câu dẫn cả vị hôn thê của Lý Thế Dân. Bên ngoài thành Giang Đô, Phó Quân Trắc mình đẩy thương tích đang rửa vết thương bên bờ sông, nàng không ngờ rằng bên cạnh Vũ Văn Hóa Cập lại có một cao thủ. Lần này nàng không giết được hoàng đế Đại Tùy, cũng không giết được Vũ Văn Hóa Cập, tất cả nhiệm vụ của nàng đều thất bại, không biết sau khi trở về Cao Ly thì sư phụ có trừng phạt nàng không.
Đúng lúc này, hai nữ nhân áo trắng lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Phó Quân Trắc. Phó Quân Trắc nhìn hai nữ nhân đột nhiên xuất hiện thì cảnh giác hỏi, các ngươi là ai?
Phó Quân Trắc cảm giác được hai nữ nhân này cũng là cao thủ, nàng không ngờ Đại Tùy lại có nhiều cao thủ đến vậy.
Một nữ nhân bên cạnh lạnh lùng nói, kẻ giết ngươi.
Các ngươi là chó săn của Vũ Văn Hóa Cập.
Bước Phó Quân Trắc chỉ thấy trước mắt một màn, nàng trực tiếp bị một nữ nhân bên cạnh đá bay ra ngoài.
Khu 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 Phó Quân Trắc ngã xuống bên bờ sông, ôm lấy vết thương đang chảy máu, tức giận nhìn hai nữ nhân này.
Nữ nhân đá bay Phó Quân Trắc kia cười lạnh nói với Phó Quân Trắc, xem ra vì ngươi là nữ nhân, ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao phải giết ngươi, ngươi không nên ám sát Tô công tử, phàm là những kẻ bất lợi cho Tô công tử, chúng ta Di Hoa cung đều sẽ trừ khử.
Phó Quân Trắc nghe lời này thì nghi hoặc nói, khụ, ta chưa từng ám sát Tô công tử nào cả, các ngươi có phải đã lầm không?
Một nữ nhân khác lạnh lùng nói, chúng ta không lầm, hôm nay trong phủ Vũ Văn Hóa Cập, người mà ngươi ám sát chính là Tô công tử.
Cái gì?
Hắn không phải là Vũ Văn Hóa Cập sao?
Phó Quân Trắc lúc này có chút ngơ ngác, nàng vừa rồi ám sát chẳng lẽ không phải là Vũ Văn Hóa Cập, điều này khiến Phó Quân Trắc có chút khó mà chấp nhận.
Người Cao Ly, người ngay cả Vũ Văn Hóa Cập là ai cũng không biết mà đã đi ám sát, người Cao Ly các ngươi thật là tự đại.
Ta,
Nguyệt tỷ, nàng ta không muốn giết Tô công tử, chúng ta còn giết nàng ta sao?
Đem về do cung chủ xử lý đi, chuyện hôm nay chúng ta nghe được cũng phải bẩm báo với cung chủ.
Được, người Cao Ly, ngươi tốt nhất đừng có phản kháng, nếu không chúng ta sẽ trực tiếp giết ngươi.
Ta biết, ta sẽ không phản kháng.
Giang Đô, trong biệt viện của Tô Thần, Trường Tôn Vô Cấu vừa về đã trốn vào phòng, nàng hiện giờ mặt mày đỏ bừng, không dám gặp Tô Thần tên hỗn đản vô sỉ này. Trường Tôn Vô Cấu nghĩ đến Tô Thần trên xe ngựa không an phận động tay động chân với mình thì muốn bóp chết tên hôn đản vô sỉ kia.
Tô Thần lắc đầu rồi đến phòng, một tháng rồi, hôm nay hắn lại có thể nhận được một gói quà, trước đó vì đến chỗ Vũ Văn Hóa Cập bản chuyện hợp tác nên không kịp nhận, lần này hắn chuẩn bị nhận gói quà xem có thể nhận được vật phẩm gì.
Hệ thống, ta muốn nhận gói quà tháng này.
Đinh, nhận gói quà thành công, gói quà đã được cất vào không gian hệ thống.
Mở gói quà.
Đinh, gói quà đã mở, chúc mừng chủ nhân nhận được một viên Thiên Nguyên Đan, một tấm thẻ vô thượng kiếm pháp, tinh nhuệ quân đội 5 vạn.
Mà nó lần này nổ lớn rồi,
lần này quả là phát tài rồi, chỉ riêng 5 vạn quân đội lần này đã đáng giá rồi. Tô Thần nhìn vật phẩm trong không gian hệ thống thì vô cùng hưng phấn. Hệ thống, Thiên Nguyên Đan này có tác dụng gì?
Thiên Nguyên Đan, xuất phát từ thế giới tu chân, dùng Thiên Nguyên Đan có thể tu sửa kinh mạch trên cơ thể, đồng thời có thể khiến tư chất của người tu luyện đạt đến cấp hoàng.
Tô Thần nhìn thấy Thiên Nguyên Đan này thì vội vàng hỏi, hệ thống, Thiên Nguyên Đan này có thể giúp ta khai thông kinh mạch không?
Đinh, có thể.
Tô Thần nghe xong thì vui vẻ, muốn lập tức ăn Thiên Nguyên Đan bảo, chỉ là hắn nhìn tấm thẻ vô thượng kiếm pháp kia thì muốn biết đây là loại kiếm pháp gì.
Hệ thống, giới thiệu tấm thẻ vô thượng kiếm pháp.
Đinh, thẻ vô thượng kiếm pháp, sử dụng thẻ kiếm pháp có thể khiến chủ nhân nhận được bí kíp kiếm pháp của một môn phái, chủ nhân có thể chọn một loại kiếm pháp, hệ thống sẽ giúp chủ nhân lĩnh ngộ đến cảnh giới tiểu thành.
Mà nó, không hổ là có thêm hai chữ vô thượng, không những có thể nhận được bí kíp kiếm pháp của một môn phái, thậm chí còn giúp mình học một loại kiếm pháp.
Hệ thống, sử dụng thẻ kiếm pháp.
Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được tứ đại kiếm quyết thanh vân môn, cấp hoàng.
Thần kiếm ngự lôi quyết, Trảm quỷ thần kiếm quyết, Kiếm dẫn thương long quyết, Thiên băng đọa địa kiếm quyết.
Ta thể, lần này là thật sự phát tài rồi, thần kiếm ngự lôi kiếm pháp lại là tuyệt kỹ của Lục Tuyết Kỳ thanh vân môn, lần này mình lại có được tứ đại kiếm quyết thanh vân môn.
Vẫn may lần này thật sự không còn gì để nói, Tô Thần nhìn vật phẩm mở ra từ gói quà lần này thì xoa cảm nghĩ, chẳng lẽ là vì lần này sở trưởng tôn vô cấu.
Tô Thần lấy Thiên Nguyên đan ra nhìn rồi ăn vào, thậm chí đan dược vừa vào miệng đã tan ra, Tô Thần thậm chí còn không cảm giác được mùi vị gì.
Sao không có phản ứng? Chẳng lẽ đan dược hết hạn rồi, mà nó, sao toàn thân đều đau nhức cả lên, chết tiệt, đan dược không hết hạn, chỉ là sao lại đau như vậy?
Trường Tôn Vô Cấu vừa chuẩn bị mang trà đến cho Tô Thần thì nghe thấy Tô Thần trong phòng la hét, điều này khiến Trường Tôn Vô Cấu có chút lo lắng, vội vàng đẩy cửa phòng vào, Tô Minh và đám ám vệ cũng lập tức chạy tới,
Tô Minh các ngươi đều ra ngoài, ta không có việc gì, ta đang tu sửa kinh mạch.
Vâng, quân thượng.
Tô Minh và bọn họ nghe lời Tô Thần thì lập tức lui ra, bọn họ mặc dù lo lắng cho Vũ Tướng Quân, nhưng hiện giờ bọn họ cũng không giúp được gì, chỉ có thể bảo vệ bên ngoài phòng.
Trường Tôn Vô Cấu đỡ Tô Thần nằm trên giường rồi lo lắng hỏi, Tô Thần, chàng không sao chứ?
Chàng đang tu sửa kinh mạch gì? Vì sao chàng lại toàn là mồ hôi?
Ta không có việc gì, ta chỉ là toàn thân đau.
Tô Thần nằm trên giường ôm chăn, toàn thân run rẩy, hiện giờ hắn ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói.
Trường Tôn Vô Cấu nhìn bộ dạng khó chịu của Tô Thần cũng không giúp được gì, nàng chỉ có thể cầm khăn lau mồ hôi liên tục cho Tô Thần.
Đột nhiên Tô Thần một phát kéo Trường Tôn Vô Cấu vào lòng, hôn lên, Trường Tôn Vô Cấu nhất thời ngơ ngác, ngay cả khăn trong tay rơi xuống cũng không cảm giác được.
Tô Thần, đừng như vậy, chúng ta không.
Đi chú, cảnh giới tu vi, hậu thiên thập trọng, tiên thiên thập trọng, tông sư tam trọng, đại tông sư tam trọng, thiên nhân cảnh tam trọng.
Phẩm cấp võ công bí kíp, hoàng cấp võ công bí kíp, huyền cấp võ công bí kíp, địa cấp võ công bí kíp, thiên cấp võ công, vương cấp võ công bí kíp, hoàng cấp võ công bí kíp. Tư chất tu luyện, hoàng, huyền, địa, thiên, vương, hoàng, đế.
Chương 112, Loan Loan và Sư Phi Huyên quyết chiến, thượng, chương 112, Loan Loan và Sư Phi Huyên quyết chiến, thượng, buổi sáng hôm sau.
Tô Thần vừa tỉnh giấc đã phát hiện Trường Tôn Vô Cấu không còn ở đó. Hắn lập tức đứng dậy đi tìm, bởi vì hôm qua hắn cũng đau đến mức không chịu nổi, những chuyện xảy ra sau đó hắn cũng biết.
Tô Thần không ngờ đan dược tiên nguyên lại có công hiệu như vậy.
Hiện tại Trường Tôn Vô Cấu đã là người của hắn, Tô Thần tuyệt đối không để nàng rời khỏi.
Lúc này, Trường Tôn Vô Cấu bưng một chậu nước đi vào, thấy Tô Thần đã dậy liền ân cần hỏi, "Tô Thần, chàng tỉnh rồi, cảm thấy khá hơn chưa?"
Tô Thần tiến lên kéo tay Trường Tôn Vô Cấu, sốt ruột nói, "Vô Cấu, ta cứ tưởng muội đi rồi."
Trường Tôn Vô Cấu đẩy Tô Thần ra, mặt đỏ bừng lấy khăn lau mặt cho hắn, "Ta đi đâu? Bây giờ ta còn có thể đi đâu?"
Tô Thần nhìn Trường Tôn Vô Cấu mặt đỏ bừng, liền ôm nàng, cười nói, "Ha ha, Vô Cấu muội không đi là tốt rồi. Dù muội có đi, ta cũng phải tìm muội về. Muội sau này chính là phu nhân của ta. Nào, gọi một tiếng phu quân."
"Phu quân?"
Trường Tôn Vô Cấu rúc vào lòng Tô Thần, thẹn thùng gọi một tiếng. Nàng cũng không ngờ chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, mình đã trở thành nữ nhân của Tô Thần.
Trường Tôn Vô Cấu nghĩ đến từ khi gặp Tô Thần trên thuyền, duyên phận giữa nàng và hắn càng ngày càng sâu đậm. Tên hỗn đản vô sỉ này sau này chính là phu quân của nàng.
Trường Tôn Vô Cấu nghĩ đến việc sau này sẽ cùng Tô Thần trải qua cả đời, nàng cũng có chút vui mừng.
Tuy Tô Thần có chút không đứng đắn, nhưng hắn thật sự rất tốt, ít nhất tốt hơn Lý Thế Dân nhiều.
"Phu nhân, chúng ta nghỉ ngơi ở Giang Đô mấy ngày, rồi sẽ đi Dương Châu. Mấy ngày này chúng ta ở Giang Đô chơi cho vui."
"Được, phu quân nói gì là gì."
"Đại Tùy, thành Dương Châu. Lục Tiểu Phụng và Hoa Vô Khuyết đã ở Dương Châu hơn 10 ngày. Hiện tại trong thành Dương Châu đâu đâu cũng là người trong giang hồ. Trong thành Dương Châu không ngừng xảy ra đánh nhau, thậm chí mỗi ngày đều có mấy chục người chết. Triều đình ở đây cũng không dám bắt những người trong giang hồ phạm tội."
Hoa Vô Khuyết trên đường có chút nhàm chán liền nói với Lục Tiểu Phụng bên cạnh, "Lục huynh, huynh nói xem bây giờ Tô huynh đi đâu rồi? Liệu có gặp nguy hiểm không?"
Lục Tiểu Phụng cười cười, uống một ngụm rượu rồi nói, "Ha ha, Tiểu Bạch, đừng lo lắng. Bây giờ bên cạnh Tô huynh có một đại mỹ nữ, hắn bây giờ sống sung sướng quên cả đường về. Hơn nữa, với cái bộ dạng vô sỉ của Tô huynh, hắn có thể gặp chuyện gì chứ? Chỉ là Tô huynh hẳn là cũng sắp đến thành Dương Châu rồi."
Lục Tiểu Phụng hiện tại rất khẳng định, "Tô Thần, tên hôn đản kia nhất định là ở cùng với vị hôn thê trước đây của Lý Thế Dân. Nếu Tô Thần phát hiện Trường Tôn Vô Cấu một mình xuống thuyền, hắn tuyệt đối không thể để một mỹ nữ ở bên ngoài. Dù sao, một mỹ nữ ở bên ngoài là rất nguy hiểm."
"Huynh có thể khẳng định?"
Hoa Vô Khuyết có chút không tin hỏi.
Lục Tiểu Phụng vỗ vai Hoa Vô Khuyết, rồi đoán, "Đương nhiên. Chúng ta tuy không biết Tô huynh rốt cuộc là người như thế nào, nhưng ta nghĩ hắn hẳn là con em của một gia tộc giang hồ hoặc là công tử của một gia đình quan lại. Nếu không, Tô Minh sẽ không có hộ vệ mạnh mẽ như vậy. Lần này, sự xuất hiện của Trường Sinh Quyết, ta nghĩ Tô Minh sẽ không bỏ qua. Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng, không ngờ ngươi cũng đến Đại Tùy. Lục Tiểu Phụng nhìn thấy Tư Không Tinh liền vui vẻ nói, mẹ kiếp, Tư Không Tinh, sao ngươi cũng đến đây? Tư Không Tinh có chút ngơ ngác nhìn Lục Tiểu Phụng hỏi, mẹ kiếp, có ý gì? Lục Tiểu Phụng có chút gian xảo nói với Tư Không Tinh, ý của mẹ kiếp là ngươi rất đẹp trai, ngươi cứ lừa ta đi. Vị này là thiếu cung chủ của Di Hoa Cung Hoa Vô Khuyết. Thế nào? Có phải là một tiểu thị tươi không? Tư Không Tinh nhìn Hoa Vô Khuyết, kéo Lục Tiểu Phụng nói nhỏ, thiếu cung chủ của Di Hoa Cung. Lục Tiểu Phụng, ngươi không sợ chết sao? Ngươi dám ở cùng người của Di Hoa Cung? Nếu để Yêu Nguyệt và Liên Tinh, hai ả điên kia biết, ngươi cứ chờ chết đi. Tư Không Tinh biết Lục Tiểu Phụng là một lãng tử phong lưu. Di Hoa Cung muốn trừ khử hết những kẻ phụ tình trong thiên hạ. Nếu để Yêu Nguyệt và Liên Tinh biết chuyện của Lục Tiểu Phụng, e rằng Lục Tiểu Phụng có 10 cái mạng cũng không đủ. Lục Tiểu Phụng cười cười nói với Tư Không Tinh, yên tâm, Yêu Nguyệt và Liên Tinh biết chúng ta ở cùng nhau, hơn nữa, Yêu Nguyệt và Liên Tinh cũng ở thành Dương Châu, ngươi cẩn thận lời nói một chút. Tư Không Tinh nghe thấy Yêu Nguyệt và Liên Tinh cũng ở đây, sợ hãi rụt cổ lại. Hắn có chút sợ hai người phụ nữ đáng sợ kia. Tư Không Tinh thấy Lục Tiểu Phụng không hề lo lắng, hắn cũng không cần phải lo lắng. Hắn biết Lục Tiểu Phụng làm việc có chừng mực, có lẽ Yêu Nguyệt và Liên Tinh muốn Lục Tiểu Phụng giúp gì đó. Tiểu Bạch, vị này là bạn tốt của ta Tư Không Tinh, sau này mọi người là bằng hữu. Hoa Vô Khuyết chắp tay với Tư Không Tinh nói, chào Tư Không Minh, tại hạ đã nghe danh đại danh của huynh. Hoa huynh khách khí, sau này có gì cần ta giúp cứ nói. Tư Không Tinh nhìn vị thiếu cung chủ của Di Hoa Cung vừa mới bước vào giang hồ này có chút im lặng. Hoa Vô Khuyết ở cùng Lục Tiểu Phụng, e rằng sau này sẽ có thêm một người mặt dày không cần liếm sỉ. Hoa Vô Khuyết cười cười gật đầu với Tư Không Tinh. Ba người Lục Tiểu Phụng đến một tiểu lâu ngồi xuống, Lục Tiểu Phụng hỏi Tư Không Tinh, Tư Không, có tin tức về Trường Sinh Quyết không? Tư Không Tinh uống một ngụm trà, lắc đầu nói, không có, hiện tại thành Dương Châu đã bị lật tung lên cũng không có người nào trong giang hồ phát hiện ra Trường Sinh Quyết. Xem ra người có được Trường Sinh Quyết giấu rất kỹ. Hoa Vô Khuyết nhìn những người trong giang hồ xung quanh nói với Lục Tiểu Phụng, Lục Minh, huynh nói xem nếu Tô Minh ở đây, hắn có thể đoán được Trường Sinh Quyết ở đâu không? Lục Tiểu Phụng nhìn Hoa Vô Khuyết có chút im lặng, tiểu bạch à, Tô Minh là người chứ không phải thần, hắn có thể đoán ra cái rắm gì, ngươi thật sự bị Tô Minh lừa rồi, bây giờ ngươi đã coi Tô Minh là thần rồi. Hoa Vô Khuyết nhìn Lục Tiểu Phụng cười cười. Hoa Vô Khuyết chỉ là cảm thấy Tô Thần hẳn là biết Trường Sinh Quyết ở đâu. Lúc ở trên thuyền, Tô Thần cái gì cũng biết, thậm chí cả chuyện phụ nữ sinh con hắn cũng biết, điều này khiến Hoa Vô Khuyết rất kính phục Tô Thần. Mau ra khỏi thành, Loan Loan của Âm Quỷ phái và Sư Phi Huyên của Từ Hàng Tịnh trai đã xảy ra xung đột. Cái gì? Loan Loan và Sư Phi Huyên trong bảng mỹ nữ võ lâm đã xảy ra xung đột rồi, đi, mau đi xem, bọn họ đều là tuyệt thế mỹ nữ à? Cùng đi, cùng đi. Đệ tứ và đệ ngũ trong bảng mỹ nữ võ lâm đều xuất hiện rồi, không đi xem là đồ ngốc. Lúc này, những người trong giang hồ trong tiểu lâu đều nhao nhao chạy ra khỏi thành Dương Châu, có người trực tiếp dùng khinh công trên mái nhà bay ra khỏi thành. Lục Tiểu Phụng đứng dậy nói với Hoa Vô Khuyết và Tư Không Tinh, "Tiểu Bạch, Tư Không, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt, dù sao Trường Sinh Quyết hiện tại cũng không xuất hiện." "Được, ta cũng muốn xem mỹ nữ đệ tứ và đệ ngũ trong bảng mỹ nữ võ lâm." Tư Không Tinh vừa nói vừa trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ, thân hình lóe lên nhanh chóng biến mất. Lục Tiểu Phụng và Hoa Vô Khuyết cũng lần lượt nhảy ra khỏi cửa sổ đi đuổi theo Tư Không Tinh. Bên ngoài thành Dương Châu, nơi này hiện tại đã tụ tập hơn vài người, bọn họ đều vây quanh một cái hồ nhỏ nhìn Loan Loan và Sư Phi Huyên trên mặt hồ. Trên mặt hồ, Loan Loan và Sư Phi Huyên phân biệt đứng trên một chiếc lá sen nhìn nhau. Loan Loan nhìn Sư Phi Huyên có chút tức giận, ni cô nhỏ này không chỉ mê hoặc Tô Thần tên hôn đằng kia, mà ngay cả bảng mỹ nữ võ lâm, mình cũng xếp sau Sư Phi Huyên. Điều này khiến Loan Loan lần này nhìn thấy Sư Phi Huyên liền muốn tìm nàng gây phiền toái. Sư ni cô, sau này không được phép tìm Tô Thần nữa, ngươi là người xuất gia, đừng quấn lấy nam nhân của ta nữa. Yêu nữ, Tô Thần còn chưa phải là nam nhân của ngươi, hiện tại ngươi cũng không quản được ta muốn tìm hắn. Chương 113 Loan Loan và Sư Phi Huyên quyết chiến, giữa, chương 113 Loan Loan và Sư Phi Huyên quyết chiến, giữa, trên một cành đại thụ bên hồ, Lục Tiểu Phụng, Tư Không Thích Tinh và Hoa Vô Khuyết đều nghe được cuộc nói chuyện đầy mùi thuốc súng giữa Loan Loan và Sư Phi Huyên. Điều này khiến ba người không khỏi nhìn nhau. Bọn họ không ngờ rằng Loan Loan của Âm Quỷ phái và Sư Phi Huyên của Từ Hàng Tịnh trai lại vì một nam nhân mà muốn đánh nhau. Lục Tiểu Phụng có chút tiếc nuối lắc đầu nói, không ngờ hai vị thiên chi tiểu nữ này lại vì một nam nhân mà muốn đánh nhau. Điều này thật sự khiến ta có chút khó tin. Tư Không Thích Tinh nhìn Lục Tiểu Phụng đang phiền muộn, liền đả kích, ha ha, Lục Tiểu Phụng, ngươi không thể nào sánh bằng vị võ tướng quân Tô Thần kia được. Một nửa mỹ nữ trên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm đều có quan hệ với võ tướng quân Tô Thần. Ngươi, một kẻ ăn chơi đã có tuổi, lại không quen biết một tuyệt thế mỹ nữ nào trong bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm. Ngươi và võ tướng quân Tô Thần khác nhau một trời một vực. Hoa Vô Khuyết nghe lời Tư Không Thích Tinh nói liền cúi đầu, nghĩ về võ tướng quân Tô Thần. Hoa Vô Khuyết cảm thấy võ tướng quân Tô Thần và Tô Minh mà hắn quen biết là một người. Mặc dù hắn chưa từng gặp võ tướng quân Tô Thần, nhưng Tô Minh, ngoài việc có chút vô sỉ, thì những mặt khác đều rất hoàn mỹ. Hoa Vô Khuyết nghĩ đến tính cách của Tô Minh, cũng cảm thấy hắn không thể là võ tướng quân được. Võ tướng quân hẳn không phải là một kẻ vô sỉ lại mặt dày. Lục Tiểu Phụng nghe lời Tư Không Thích Tinh nói, coi như không nghe thấy, hắn nhìn xung quanh rồi nói với Tư Không Thích Tinh và những người khác, lần này, cao thủ võ lâm đến từ giang hồ không ít. Ta hiện tại đã nhìn thấy Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị của Đại Minh, đại tiểu thư Mộ Dung Thu Địch của Mộ Dung Thế Gia, và Yến Thập Tam, Tạ Hiểu Phong của Thần Kiếm Sơn Trang, còn có Vô Tình và Thiết Thủ của Tứ Đại Danh Bộ. Tư Không Thích Tinh nhìn thấy Sở Lưu Hương thì hai mắt phát sáng, còn có Sở Lưu Hương kia, lần này ta nhất định phải so tài với hắn xem ai mới là thần thâu đệ nhất thiên hạ. Hoa Vô Khuyết nhìn về phía bên kia hồ, hỏi, Lục Minh, mấy vị bên kia là ai? Hoa Vô Khuyết cảm thấy những người đó, hắn một người cũng không đối phó được, bọn họ mang đến cho Hoa Vô Khuyết cảm giác rất nguy hiểm. Lục Tiểu Phụng nhìn về hướng mà Hoa Vô Khuyết nói, liền cười lớn, ha ha, không ngờ Tây Môn Suy Tuyết cũng đến, còn có Vương Trọng Dương và Lâm Triều Anh của Đại Tống, người bên cạnh bọn họ hẳn là người của Đông Đại Lục, ta cũng không quen biết. Cao thủ đến lần này quá nhiều, e rằng còn có một số cao thủ chưa xuất hiện, Lục Tiểu Phụng và những người khác hiện tại cũng không còn hy vọng gì vào việc đoạt được Trường Sinh Quyết. Mà ở không xa bọn họ, trong đám người, hai tên lưu manh nhỏ cũng đang nhìn Loan Loan và Sư Phi Huyên trên mặt hồ, bọn chúng nhìn hai tuyệt thế mỹ nữ này đều ngây người. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, hai người bọn họ cũng bị mỹ nữ trên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm ở đây hấp dẫn tới, bọn họ nhìn hai mỹ nữ trên mặt hồ đều không tự chủ được mà nhìn ngây người. Bọn họ lớn như vậy vẫn chưa từng thấy mỹ nữ nào xinh đẹp như vậy. Khấu Trọng thì nhìn Loan Loan, người mặc bạch tí điệp, chân trần, có chút si mê, hắn cảm thấy mỹ nữ xinh đẹp này mới là người mình nên thích. Mà Từ Tử Lăng nhìn Sư Phi Huyên, người thanh lệ như thiên tử, liền bị hấp dẫn. Hắn nhìn Sư Phi Huyên xinh đẹp như tiên tử này, tim đập rất mạnh. Lăng thiếu, hai người phụ nữ này quả thực là tiên nữ. Ta có một người vợ như vậy, e rằng có để ta sống ít đi 10 năm ta cũng bằng lòng. Trọng thiếu, ngươi đừng có mơ mộng nữa, tiên nữ như vậy làm sao có thể coi trọng hai tên lưu manh nhỏ như chúng ta. Khấu Trọng nhìn Loan Loan trên mặt hồ, liền nắm chặt quyền đầu, nói cũng đúng, bọn họ đều là tiên nữ võ công cao cường, còn chúng ta thậm chí ngay cả võ công cũng không biết, đúng là lưu manh nhỏ. Lăng thiếu, chúng ta nhất định phải học được võ công, cho dù là ăn trộm, chúng ta cũng phải trộm được một quyển bí kíp võ công. Từ Tử Lăng cũng ánh mắt kiên định nói, ừm, dù sao chúng ta cũng không có gì cả, cho dù bị bắt, chúng ta cũng không cần phải lo lắng gì, cùng lắm là một chết. Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng. Cùng nhau cố gắng. Mà lúc này, trên mặt hồ, Loan Loan và Sư Phi Huyên đã động thủ. Sư Nico, đã ngươi muốn cướp nam nhân của ta, thì đừng trách ta không khách khí. Loan Loan vừa nói vừa bay lên, dùng tiên ma đẳng thủ của mình trực tiếp đánh về phía Sư Phi Huyên. Loan Loan hiện tại càng nhìn Sư Phi Huyên chấn định tựa hồ không có chuyện gì này càng thấy trước mắt, Sư Phi Huyên cướp nam nhân của mình mà lại còn hùng hồn như vậy. Điều này khiến Loan Loan vô cùng tức giận. Vang ầm, Sư Phi Huyên trong nháy mắt rút ra sắc không kiếm, trực tiếp chém đứt thiên ma đằng thủ của Loan Loan. Uy lực bạo phát trong cuộc tấn công giữa bọn họ khiến mặt hồ cũng phải chấn động. Sư Phi Huyên đánh lui đòn tấn công của Loan Loan, mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, "Ta đã nói, Tô Thần vẫn chưa phải là nam nhân của ngươi, có ta ở đây, Tô Thần sẽ không cần ngươi. Ngươi muốn chết." Ầm ầm ầm, lúc này, Loan Loan và Sư Phi Huyên cũng đã đánh ra chân hỏa, bọn họ trên mặt hồ bay tới bay lui không ngừng tấn công đối phương, toàn bộ cái hồ nhỏ đều bị Loan Loan và Sư Phi Huyên đánh cho có chút tan hoang. Bên hồ, Mộ Dung Thu Địch nhìn trận chiến của Loan Loan và Sư Phi Huyên, liền hỏi Yến Thập Tam bên cạnh, "Thập Tam, võ công của hai người này người thấy thế nào?" Yến Thập Tam nắm chặt kiếm của mình, thở dài nói, "Tiểu thư, ta không phải là đối thủ của bọn họ, hai người này không chỉ có cảnh giới tu vi cao, mà kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, công pháp mà bọn họ tu luyện có lẽ cũng là võ học cấp thiên." Mộ Dung Thu Địch vuốt tóc, cười nói, "Ha ha, hiện tại ta lại có hứng thú với Võ Tương Quân kia rồi. Có thể khiến hai vị thiên chi tiểu nữ này vì hắn mà đánh đến chết đi sống lại, Võ Tương Quân này hẳn cũng không phải là một người bình thường." Mộ Dung Thu Địch nhìn Loan Loan và Sư Phi Huyên cũng có chút bực tức, nàng cảm thấy Loan Loan và Sư Phi Huyên hẳn là xinh đẹp như mình. Nhưng tại sao Loan Loan và Sư Phi Huyên lên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm còn mình thì không? Chẳng lẽ mình thật sự không bằng Loan Loan và Sư Phi Huyên xinh đẹp sao? Mộ Dung Thu Địch nghĩ đến Võ Tương Quân kia, nàng cũng không ngờ rằng Võ Tương Quân kia lại có quan hệ với một nửa mỹ nữ trên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm. Điều này khiến Mộ Dung Thu Địch cũng rất có hứng thú với Võ Tương Quân, nàng muốn gặp vị Võ Tương Quân này rốt cuộc có gì hơn người, mà khiến nhiều tuyệt thế mỹ nữ như vậy đều si mê hắn. Yến Thập Tam có chút lo lắng hỏi, "Tiểu thư, người sẽ không muốn lợi dụng Võ Tương Quân để giải trừ hôn ước của người chứ?" Yến Thập Tam sợ Mộ Dung Thu Địch muốn lợi dụng Võ Tương Quân, nếu Mộ Dung Thu Địch lợi dụng Võ Tương Quân bị phát hiện, e rằng những hồng nhan chi kỷ của Võ Tương Quân kia sẽ không tha cho Mộ Dung Thu Địch. Huống chi là Võ Tương Quân, Yến Thập Tam không tin Võ Tương Quân là một người không có năng lực. Có ý nghĩ này, chuyện này sau này hay nói. Âm Loan Loan thấy thiên ma đằng thủ của mình đánh trúng cánh tay Sư Phi Huyên, liền cười nói, "Ha ha, Nico, chiêu này của ta thế nào? Cánh tay có đau không?" Sư Phi Huyên thấy Loan Loan lại ngấm ngầm sử dụng ám khí, nếu không phải nàng vừa rồi né tránh ám khí, Sư Phi Huyên cũng không bị thiên ma đằng thủ của Loan Loan làm bị thương. "Yêu nữ, quả nhiên ngươi không hổ là người của ma môn, đến cả thủ đoạn hèn hạ như vậy cũng dám lén dùng. Nico, Tô Thần tên hôn đảng kia đã nói với ta, khi chiến đấu thì phải dùng mọi cách, chỉ cần cuối cùng là người thắng cuộc thì được rồi." Loan Loan có chút ủy khuất mà bán đứng Tô Thần. Sư Phi Huyên nghe thấy đây là Tô Thần dạy Loan Loan, sắc mặt liền biến đổi. "Yêu nữ, lời tên hôn đảng vô sỉ Tô Thần kia ngươi cũng tin, chẳng lẽ ngươi cũng muốn giống hắn, vô sỉ như vậy?" "Có gì không thể, sau này ta là nữ nhân của hắn, chúng ta một người bị ngươi gọi là hôn đảng vô sỉ, một người bị ngươi gọi là yêu nữ, xem ra chúng ta vẫn rất xứng đôi. Không giống ngươi, không vướng bụi trần, dáng vẻ tiên tử cao cao tại thượng, ngươi cứ tiếp tục thủ hộ ngọn đèn trong tim ngươi, làm tốt ni cô của ngươi, đừng ra ngoài cướp nam nhân của ta nữa." Chương 114, Tô Thần đến Dương Châu. Chương 114, Tô Thần đến Dương Châu. Trên con đường quan trọng cách Dương Châu không xa, hàng vạn quân lính hộ tống hai cỗ xe ngựa tiến về thành Dương Châu. Trong một cỗ xe ngựa phía trước, Tô Thần có chút bất đắc dĩ cùng Vũ Văn Hóa Cập đánh cờ, vốn dĩ hắn cùng Trường Tôn Vô Cấu ở trong xe ngựa tình tứ, tên Vũ Văn Hóa Cập phiền phức này lại cứ kéo hắn lên xe ngựa của y đánh cờ. Vũ Văn Hóa Cập thấy Tô Thần cũng không có tâm trạng đánh cờ bèn bắt chuyện với hắn, "Võ tướng quân, lần này ngươi mang lễ vật cho ta xem cho hoàng đế, hiện tại hoàng đế đã bí mật để Kháo Sơn Vương mang quân đi bố phòng ở Lạc Dương, chỉ cần Lý Uyên nhận được thánh chỉ không đến Giang Đô, Kháo Sơn Vương sẽ từ Lạc Dương xuất binh diệt Lý Phạt." Tô Thần không ngờ Vũ Văn Hóa Cập hành động nhanh như vậy, bất quá có Kháo Sơn Vương ở đó, lần này Lý Phạt tạo phản có lẽ sẽ không thuận lợi như vậy. "Vũ Văn tướng quân, Lý Phạt này không đơn giản, mấy năm nay hắn chiêu mộ không ít quan văn quan võ, thậm chí ở Giang Đô cũng có người của Lý Phạt, sau này ngươi phải cẩn thận đừng để bị hãm hại." "Ha ha, chuyện này ta sớm đã nghe nói, Võ tướng quân, lần này sau khi đến Dương Châu ngươi phải trở về chứ?" "Tạm thời chưa về, ta còn muốn đến Đông Đô Lạc Dương xem sao, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, ta cũng phải chơi thêm một thời gian." Vũ Văn Hóa Cập nghe Tô Thần muốn đến Lạc Dương bèn nhắc nhở, "Đến Lạc Dương." "Lạc Dương hiện tại tuy có Kháo Sơn Vương ở đó, nhưng thái thú Lạc Dương Vương Thế Sung người này ngươi phải cẩn thận một chút." Tô Thần gật đầu rồi nói với Vũ Văn Hóa Cập, "Vương Thế Sung, ta biết, hình như hắn là người của giáo phái gì đó ở Tây Bực, người này có chút âm hiểm, vì sao ngươi không trừ hắn đi?" Vũ Văn Hóa Cập có chút bất đắc dĩ nói, "Vương Thế Sung tuy rằng ta cũng không vừa mắt hắn, nhưng có hắn, nghĩa quân nông dân ở Ngõa Cương trại kia cũng không thể công phá Lạc Dương, hiện tại đại tùy có năng lực võ tướng đều ở biên quan, hiện tại ta cũng không có người dùng." Tô Thần nhìn Vũ Văn Hóa Cập rồi cười nói, "Ha ha, Vũ Văn tướng quân, ngươi cũng không cần lo lắng, ta nói cho ngươi mấy vị võ tướng, năng lực của bọn họ đều không tồi, nếu ngươi có thể được bọn họ trung thành, vậy sau này mang binh đánh trận cũng không cần ngươi tự mình ra trận." Tô Thần hiện tại chỉ muốn để ám vệ tìm được những võ tướng kia an bài vào trong quân đội của Vũ Văn Hóa Cập, đến lúc đó Vũ Văn Hóa Cập chết rồi, Tô Thần cũng có thể tiếp nhận tất cả của Vũ Văn Hóa Cập. "Ồ, ngươi nói cho ta nghe xem." Vũ Văn Hóa Cập có chút tò mò liền đội vàng hỏi Tô Thần, Vũ Văn Hóa Cập vốn không có võ tướng gì, hiện tại chuyện gì cũng cần y tự mình ra tay, điều này khiến Vũ Văn Hóa Cập vẫn luôn có chút lực bất tòng tâm. "Tân Bình, Lý Tĩnh, hai người này một người là tướng tài một người là soái tài, bọn họ hiện tại đều là tiểu tướng bình thường của Đại Thùy, nếu ngươi có thể được bọn họ giúp đỡ, sau này đánh trận cũng không cần ngươi tự mình ra trận." Tô Thần liền đem Tần Bình và Lý Tĩnh mà ám vệ của mình tìm được trước tiên nói cho Vũ Văn Hóa Cập. Tô Thần cũng không để ám vệ dưới tay nói cho Tần Quỳnh và Lý Tĩnh thân phận của mình, Tần Quỳnh bọn họ cũng không trung thành với mình, Tô Thần sau này cũng có biện pháp khiến Tần Quỳnh và Lý Tĩnh trung thành với mình. Vũ Văn Hóa Cập nghe lời Tô Thần nói liền thâm ý nhìn Tô Thần, "Đã võ tướng quân nói như vậy, vậy ta trước tiên tìm hai người này thử xem." Vũ Văn Hóa Cập hiện tại cũng lo lắng Tô Thần sẽ an bài một số người vào trong quân đội của y để khống chế quân đội của y, bất quá Vũ Văn Hóa Cập nghĩ đến võ tướng quân hiện tại Đại Tống còn chưa chiếm được, huống chi xung quanh Đại Tống những quốc gia dị tộc kia cũng rất nhiều. Võ tướng quân hiện tại cũng không có khả năng làm như vậy, hơn nữa có mình ở đây, cho dù võ tướng quân có an bài một số người, vậy thì có tác dụng gì? Vũ Văn Hóa Cập cảm thấy có lẽ mình có chút lo xa, hai người này sẽ không khiến ngươi thất vọng. Vũ Văn Hóa Cập cười rồi nói với Tô Thần, "Ha ha, mong là như vậy, võ tướng quân, lần này ta mang theo 6 vạn quân hiệu quả, ta sẽ để lại 3 vạn bảo vệ ngươi, lần này ta không đi Dương Châu nữa, ta muốn lập tức đi tìm hai người ngươi nói." Vũ Văn Hóa Cập hiện tại cũng không muốn đi Dương Châu nữa, lần này cao thủ võ lâm đi quá nhiều, cho dù mình dùng quân đội trấn áp những người võ lâm kia, nhưng sau này những cao thủ võ lâm kia muốn ám sát ý ý, Vũ Văn Hóa Cập sợ rằng cũng trốn không thoát. Vũ Văn Hóa Cập nghĩ nghĩ liền không đi lãng phí thời gian nữa, y cũng muốn nhanh chóng tìm được hai người mà Tô Thần nói, Vũ Văn Hóa Cập sẽ tự mình khảo nghiệm xem bọn họ có phải tướng tài và soái tài hay không. Tô Thần có chút ngoài ý muốn nhìn Vũ Văn Hóa Cập nói, "Vũ Văn tướng quân sao lại vội như vậy? Dù sao cũng sắp đến Dương Châu rồi, ngươi không đi xem bộ quyết trường sinh sao?" "Không đi, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, ta phải chuẩn bị một chút." "Được, vậy chúc ngươi có thể được Lý Tĩnh bọn họ trung thành." "Đa tạ võ tướng quân." Tô Thần và Vũ Văn Hóa Cập phân biệt sau đó liền mang theo 3 vạn quân hiệu quả tiếp tục hướng về thành Dương Châu tiến đến. Gần trưa, Tô Thần mang theo quân đội cũng đã đến bên ngoài thành Dương Châu, lúc này Tô Minh đến bên ngoài xe ngựa bẩm báo, "Quân thượng, bên ngoài thành Dương Châu có người võ lâm đang so tài, hiện tại bên ngoài thành Dương Châu đã tụ tập hơn vạn người giang hồ." "Là ai đang so tài?" Tô Thần dựa vào người Trường Tôn Vô Cấu nghỉ ngơi, nghe lời Tô Minh nói liền mở mắt hỏi, Tô Minh hiện tại cũng không biết có nên nói cho võ tướng quân hay không, võ tướng quân vừa nạp một phu nhân ở bên cạnh, Tô Minh hiện tại rất do dự, cái đó. Tô Thần thấy Tô Minh ấp a ấp úng liền thúc giục, ngươi cái đó cái gì, có gì không thể nói, mau nói. Tô Minh nghe lời võ tướng quân nói liền vội vàng nói, quân thượng, là Yến Yến tiểu thư và Sư Phi Huyên tiểu thư đang so tài. Ta mà ơi, sao lại là hai tiểu nha đầu kia đang so tài, lần này bọn họ không tìm quyết trường sinh mà lại so tài cái gì? Trường Tôn Vô Cấu nhìn Tô Thần rồi cười nói, phu quân, là hồng nhan tri kỷ của chẳng sao. Trường Tôn Vô Cấu nghe câu trả lời của Tô Minh liền biết Yến Yến và Sư Phi Huyên là người thế nào, hai tuyệt thế mỹ nữ trên bảng mỹ nữ võ lâm này đều có quan hệ với phu quân của mình. Thậm chí một nửa tuyệt thế mỹ nữ trên bảng mỹ nữ võ lâm đều có quan hệ với hắn, Trường Tôn Vô Cấu cũng lời quan tâm đến tên hỗn đản vô sỉ Tô Thần này. Tô Thần xoa xoa đầu rồi bất đắc dĩ nói, coi như vậy đi, hiện tại ta cũng không nói rõ được, hai người bọn họ đều là loại ngoan ngoãn nghe lời sư phụ. Trúc Ngọc Nghiên của Âm Quỷ phái và Phạm Thanh Huệ của Tịnh Trai Thiền viện đều là những kẻ cố chấp, Yến Yến và Sư Phi Huyên ta cũng không muốn cho bọn họ có áp lực, chuyện này sau này từ từ giải quyết đi. Tô Thần lấy ra một bản quyết trường sinh giả giao cho Tô Minh nói, Tô Minh, ngươi tự mình mang người đi Dương Châu thành tìm một người tên là Thạch Long, Quyết Trường Sinh ở trong tay Thạch Long, bí mật giết Thạch Long lấy lại Quyết Trường Sinh sau đó tiết lộ bản Quyết Trường Sinh giả này ra ngoài.
Vâng, quân thượng.
Người đâu, để đồng hồ ở bên hồ dọn dẹp một chỗ cho ta, ta muốn đi xem hai tiểu nha đầu kia chiến đấu, để đồng hồ đừng để lộ thân phận của ta.
Vâng, quân thượng. Lúc này những người võ lâm đều phát hiện ra hàng vạn quân đội đến, nhìn thấy quân đội bắt đầu đuổi người ở một bên hồ. Những người võ lâm này đều có chút dục dịch, bọn họ cũng sợ quân đội sẽ ra tay với những người võ lâm bọn họ. Chỉ là quân đội này sau khi dọn dẹp một chỗ thì bắt đầu cảnh giác, ngay khi những người võ lâm này đều đang nghi hoặc thì một cỗ xe ngựa hoa lệ đến đây dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của những người hộ vệ. Mẹ kiếp, những hộ vệ kia và hộ vệ của Tô Minh mặc giống hệt nhau sao? Trong xe ngựa khẳng định là Tô Minh, Tô Minh rốt cuộc là thân phận gì? Vì sao quân đội tinh nhuệ nhất đại tùy là quân hiệu quả lại bảo vệ Tô Minh? Chương 115, Loan Loan và Sư Phi Huyên quyết chiến, hạ. Chương 115, Loan Loan và Sư Phi Huyên quyết chiến, hạ. Trên đại thụ bên hồ, Lục Tiểu Phụng nhìn thấy những hộ vệ xe ngựa trong quân đội thì kinh hô, Lục Tiểu Phụng không ngờ Tô Thần lại dẫn theo quân đội đến, hơn nữa còn là những tinh nhuệ nhất của đại tùy, là hào quả quân. Lúc này hắn cũng đã hiểu rõ Tô Thần rốt cuộc là thân phận gì. Hoa Vô Khuyết nhìn những hộ vệ xe ngựa thì nhíu mày có chút khó hiểu, những hộ vệ này lại mặc y phục và có dáng vẻ giống hệt hộ vệ của Tô Thần. Hoa Vô Khuyết lại nhìn quanh đội quân quanh xe ngựa, trong lòng vô cùng nghi hoặc, Lục Minh, Tô Minh không phải là người đại tông sao? Sao ở đại tùy lại có quân đội bảo vệ hắn? Lục Tiểu Phụng nhìn chiếc xe ngựa kia thì có chút đau đầu, hắn cũng không chắc chắn người bên trong có phải là Tô Thần hay không. Tô Thần hẳn là không có năng lực lớn đến vậy để chỉ huy mấy vạn hào quả quân, nhưng những hộ vệ bên trong lại khiến Lục Tiểu Phụng có chút nghi ngờ Tô Thần đang ở trong xe ngựa. Ta mẹ kiếp bây giờ cũng rất mờ mịt, Bạch, hay là ngươi đi xem thử bên trong có phải là Tô Minh không? Hoa Vô Khuyết sắc mặt trắng bệnh vội vàng nói với Lục Tiểu Phụng, Lục Minh, ngươi muốn ta đi chết sao? Những quân đội kia đều cầm cung tên, ta mà đến gần sẽ bị bắn chết mất. Từ Không Tinh vội vàng kéo Lục Tiểu Phụng hỏi, chờ một chút, Lục Tiểu Kê, các ngươi nói Tô Minh rốt cuộc là ai? Trước kia ta đã nghe các ngươi nói, những quân đội kia bảo vệ chính là Tô Minh mà các ngươi nói. Từ Không Tinh lúc này có chút ngơ ngác, hắn nghe một hồi lời của Lục Tiểu Phụng và Hoa Vô Khuyết, phát hiện ra người mà bọn họ đang bàn tán không phải là người trong xe ngựa chứ. Lục Tiểu Phụng nhìn chiếc xe ngựa, vô vai Từ Không Tinh nói, Từ Không, Tô Minh là chi giao của ta, hiện tại ta và Bạch cũng chỉ là nghi ngờ bên trong có phải là Tô Minh không, những hộ vệ bên trong có chút giống với hộ vệ của Tô Minh. Hay là ta đi xem thử? Ngươi không quen biết Tô Minh, ngươi xem cái rắm, dù sao hắn đã đến Dương Châu Thành, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Trên mặt hồ, Loan Loan và Sư Phi Huyên cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của quân đội, bọn nàng nhìn thấy đội quân tinh nhuệ hảo quả quân của đại tùy bảo vệ một chiếc xe ngựa đến, rồi nhìn nhau. Loan Loan lúc này có chút vui vẻ, vừa rồi bản thân không chỉ đánh bị thương Sư Phi Huyên, còn khiến Sư Phi Huyên nói không nên lời, lần này cuối cùng bản thân đã chiếm thế thượng phong. Tiểu Nhi cô, hiện tại quân đội đã đến, ngươi còn muốn tìm ta báo thù sao? Sư Phi Huyên trên mặt lạnh lùng mang theo vài phần tức giận nhìn Loan Loan, trong tay nàng sắc không kiếm cũng phát ra tiếng long long. Yêu nữ, ngươi cho rằng ta sẽ lui sao? Ngươi dùng ám khí đánh lén ta, ta làm sao có thể không báo đáp ngươi? Loan Loan thấy Sư Phi Huyên hiện tại tức giận thì vui vẻ cười rộ lên, ha ha, Tiểu Nhi cô, ta biết kiếm tâm thông minh của ngươi đã đại thành, nhưng thiên ma đại pháp của ta cũng đã đột phá, lần này ngươi chưa chắc đã đánh thắng ta. Ta sẽ bắt ngươi, yêu nữ. Ngươi nghĩ nhiều rồi, Tiểu Nhi cô. Sư Phi Huyên nói với Loan Loan rồi xông đến tấn công nàng, lần này Sư Phi Huyên không hề giữ lại, toàn lực tấn công Loan Loan. Loan Loan thấy Sư Phi Huyên hiện tại nổi giận, nàng thu hồi thiên ma đoán thủ rồi lấy ra thiên ma song trạm của mình nên đón. Đang oanh 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 dư ba từ cuộc chiến của Sư Phi Huyên và Loan Loan chấn động khiến nước hồ bốn phía băng lên, những người trong giang hồ xung quanh xem cuộc chiến cũng bị chấn động mà không ngừng lùi lại phía sau. Thiên ma thân pháp của Loan Loan trên mặt hồ không ngừng tấn công và né tránh công kích của Sư Phi Huyên, nàng giống như một tinh linh trên mặt hồ khiêu vũ. Sư Phi Huyên giống như một tiên tử cao quý, một thân bạch y, sắc mặt lạnh lùng cầm sắc không kiếm trên không trung đuổi theo Loan Loan. Quá đẹp, hai tuyệt thế mỹ nữ này đánh nhau cũng đẹp như vậy, lần này ta không đến uổng công. Đúng vậy, một yêu nữ, một tiên nữ, mỹ nữ tuyệt thế như vậy lần này có thể gặp được, ta cũng không uổng phí cả đời. Đẹp, thật là đẹp, hiện tại ta cũng không biết nên ủng hộ ai trong hai người bọn họ đều quá xinh đẹp. Ta cũng vậy, ta thấy vẫn nên ủng hộ yêu nữ Loan Loan thì hơn, dù sao tiên tử Sư Phi Huyên là người xuất gia, nàng có lẽ sẽ không có tình cảm nam nữ. Nói nhảm, ta ủng hộ tiên tử Sư Phi Huyên, Sư Phi Huyên lại có quan hệ mật thiết với Vũ Tướng Quân, nàng chắc chắn có tình cảm nam nữ. Ta ủng hộ yêu nữ Loan Loan, ta ủng hộ tiên tử Sư Phi Huyên, ta ủng hộ cả hai người, họ đều là thần nữ. Lúc này những người trong giang hồ xung quanh đều bắt đầu nhao nhao ủng hộ nữ thần trong lòng họ, thậm chí có người còn không tiếp cãi nhau ở mỹ, yêu nữ, yêu nữ, yêu nữ, tiên tử, tiên tử, tiên tử. Loan Loan và Sư Phi Huyên đánh nhau nghe thấy tiếng kêu của người trong giang hồ xung quanh thì có chút câm nín, bọn họ đánh nhau sống mãi ở đây, những người trong giang hồ xung quanh lại còn ủng hộ họ đánh thắng đối phương. Bút. Loan Loan dùng thiên ma song chạm đánh bay sắc không kiếm của Sư Phi Huyên rồi cười nói, Tiểu Nico, nếu sau này ngươi không cướp đàn ông của ta, ta sau này sẽ không nhằm vào ngươi nữa. Vũ Anh Sư Phi Huyên trực tiếp sử dụng kiếm khí công kích Loan Loan, chỉ là thiên ma thân pháp của Loan Loan quá nhanh, công kích bằng kiếm khí của Sư Phi Huyên trực tiếp đánh vào mặt hồ, một cột nước khổng lồ bị Sư Phi Huyên đánh ra. Yêu nữ, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi lợi dụng Tô Thần, ngươi vẫn nên dẹp bỏ ý định này đi. Loan Loan trên mặt hồ nhanh chóng xoay người rồi đáp xuống một chiếc lá sen, nàng nhìn Sư Phi Huyên rồi cười nói với Sư Phi Huyên, Sư Phi Huyên, đến thử tuyệt chiêu của ta, đây là Tô Thần nói cho ta một siêu cấp cao thủ tên là Hoa Mộc Lan đã sử dụng, ta đã nhiều lần thí nghiệm mới tu luyện ra được,
ngươi phải cẩn thận đấy.
Sư Phi Huyên nghe lời của Loan Loan thì sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng không ngờ tên hôn đảng Tô Thần lại nói với Loan Loan nhiều chuyện như vậy, những điều này nàng đều không biết, điều này khiến Sư Phi Huyên trong lòng có chút khó chịu.
Ngươi cứ biết thử, ta không tin Tô Thần tên hôn đảng kia không biết võ công, sẽ dạy ngươi tuyệt chiêu gì.
Ngươi phải cẩn thận đấy, tiểu Nico, ta cũng là lần đầu tiên sử dụng tuyệt chiêu này, ta không muốn giết ngươi đâu.
Muốn giết ta, yêu nữ, ngươi nghĩ nhiều rồi. Loan Loan hai tay cầm thiên ma song chạm rồi ánh mắt băng lãnh nhìn Sư Phi Huyên, đột nhiên Loan Loan bay lên không trung, toàn vũ chi hoa ngay lúc này. Một thiên ma chạm trong tay Loan Loan bộc phát ra ánh sáng trắng, đột nhiên xoay tròn nhanh chóng công kích về phía Sư Phi Huyên, mà Loan Loan cầm một thiên ma chạm khác cũng lao về phía Sư Phi Huyên. Ken Fox suy Sư Phi Huyên nhìn thiên ma chạm đột nhiên bay nhanh tới, cầm sắc không kiếm muốn chém bay thiên ma chạm này, khi Sư Phi Huyên chém trúng thiên ma chạm thì bị thiên ma chạm đang xoay tròn chấn động đến mức phun ra một búng máu. Mà lúc này, Loan Loan cũng xông đến, khi Sư Phi Huyên phun máu, Loan Loan tay cầm một thiên ma chạm khác thì từ trên không trung chém xuống. Oanh Loan Loan một đao chém nước hồ bên cạnh Sư Phi Huyên thành hai nửa, Loan Loan nhìn Sư Phi Huyên bên cạnh sắc mặt tái nhợt thì cười cười, lần này có thể nói Loan Loan đã thắng. Sư Phi Huyên một tay che ngực, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, ngươi vì sao không giết ta? Vừa rồi công kích cuối cùng của Loan Loan lại chém vào bên cạnh nàng, điều này khiến Sư Phi Huyên có chút không hiểu, lần này nàng có thể nói là đã thua hoàn toàn. Sư Phi Huyên cũng không ngờ một đòn tấn công của thiên ma chạm lại chấn thương bản thân, mà cuối cùng Loan Loan cũng không giết nàng. Trong xe ngựa bên hồ, ta dựa bảo, Loan Loan đây là muốn nghịch thiên sao? Tô Thần ở cửa sổ nhìn thấy công kích lần này của Loan Loan thì có chút ngơ ngác, hắn chỉ là cùng Loan Loan khoe khoang một chút nói về chiêu thức công kích của Hoa Mộc Lan trong game Vương Giả, Tô Thần không ngờ Loan Loan lại lĩnh ngộ ra được. Hơn nữa công kích lần này lại mạnh mẽ đến vậy, nhưng Loan Loan hiện tại cũng hẳn là không còn chân khí gì nữa, một lát nữa cũng không biết Loan Loan có rơi xuống hồ hay không, chỉ là Tô Thần nhìn Sư Phi Huyên phun máu cũng có chút lo lắng cho thương thế của nàng. Chương 116, sự xuất hiện của Trúc Ngọc Nghiên và Phạm Thanh Huệ. Chương 116, sự xuất hiện của Trúc Ngọc Nghiên và Phạm Thanh Huệ. Những kẻ trong giang hồ đang xem cuộc quyết chiến giữa yêu nữ Loan Loan và Sư Phi Huyên ở bờ hồ đều kinh ngạc nhìn Loan Loan. Bọn chúng không ngờ cuối cùng lại là Loan Loan chiến thắng, hơn nữa tuyệt chiêu cuối cùng của Loan Loan còn khiến những kẻ trong giang hồ này cảm thấy sợ hãi. Trên một cây đại thụ bên hồ, Tư Không Trích Tinh có chút kinh hãi trước chiêu thức cuối cùng của Loan Loan. Hắn biết rằng e là bản thân hắn cũng sẽ bị Loan Loan đánh bại. Chiêu thức Tuyển Vũ Chi Hoa kia công kích quá nhanh, hơn nữa cho dù có đỡ được Tuyển Vũ Chi Hoa đi chăng nữa thì Loan Loan ra đòn sau đó cũng có thể giết chết hắn. Lục Tiểu Kê, vừa rồi chiêu Tuyển Vũ Chi Hoa của Loan Loan ngươi có thể dùng lực ở nhất chỉ của ngươi để đỡ được không? Lục Tiểu Phụng vẻ mặt nghiêm túc hỏi Tư Không Trích Tinh.
Không thể, chiêu Tuyển Vũ Chi Hoa kia đang xoay chuyển với tốc độ cao để công kích, nếu ta dùng lực ở nhất chỉ để đỡ, e là ngón tay của ta cũng sẽ bị phế đi. Công kích của Loan Loan có chút giống Thiên Ngoại Phi Tiên của Diệp Cô Thành, đều là những tuyệt chiêu đáng sợ. Hoa Vô Quyết nhìn Loan Loan và Sư Phi Huyên mà trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, hai người đàn bà này thật sự quá mạnh mẽ, cũng không biết vị Vũ Tương Quân kia là làm thế nào để chung sống với họ. Hoa Vô Khuyết hiện tại chỉ có cảnh giới tiên thiên, lần này hắn chứng kiến trận chiến giữa hai tông sư, khiến Hoa Vô Khuyết biết được khoảng cách giữa tiên thiên và tông sư. Hoa Vô Khuyết cũng có chút bội phục Loan Loan và Sư Phi Huyên, hai người phụ nữ này sắp xỉ tuổi tác với hắn, mà cảnh giới tu vi hiện tại đã bỏ xa hắn rồi. Mà lúc này ở bờ hồ, một số cao thủ có tu vi mạnh mẽ cũng đang nhao nhao bàn tán về đòn tấn công cuối cùng của Loan Loan. Thập Tam, xem ra chúng ta đều xem thường hai người phụ nữ này rồi, bọn họ thật sự đều mạnh hơn chúng ta, cho dù là ta, hiện tại cũng không phải là đối thủ của bất kỳ ai trong số họ.
Đúng vậy, thậm chí ta còn không đỡ được chiêu Tuyển Vũ Chi Hoa kia. Yến Thập Tam hiện tại trong lòng vô cùng bất an, chiêu Tuyển Vũ Chi Hoa của Loan Loan hắn cảm thấy nếu đối đầu thì bản thân hắn nhất định phải chết, chiêu thức đó quá nhanh, quá mạnh. Đây vẫn chỉ là nửa trước của Tuyển Vũ Chi Hoa, nếu cộng thêm đòn đánh bổ sung của Loan Loan, Yến Thập Tam hiện tại trên trán đã đổ mồ hôi.
Chiêu anh, đại tùy quả nhiên là tàng long ngọa hổ a, thế hệ trẻ tuổi lại mạnh hơn đại tông chúng ta quá nhiều.
Đúng vậy, bọn họ quá mạnh mẽ, Vương Trọng Dương, ta cảm thấy nếu qua thêm vài năm nữa, e là ta cũng không phải là đối thủ của họ.
Vô Tình, ngươi có thể đối phó với họ không?
Không biết, Thiết Thủ, lần này chúng ta thật sự phải có được Trường Sinh Quyết sao?
Đây là mệnh lệnh của hoàng đế, chúng ta cũng không có cách nào từ chối, hiện tại Thiết Đảm Thần Hầu cũng ở đây, chúng ta cứ xem xét rồi nói sau.
Hương Soái, ngươi dường như không phải là đối thủ của hai người họ.
Dung Dung, ta tuy đánh không lại hai người phụ nữ này, nhưng ta muốn trốn thì họ cũng không bắt được ta.
Ha ha, Hương Soái, ngươi quả nhiên là đánh không lại họ.
Ta đánh không lại họ không phải là chuyện bình thường sao? Ta chỉ là khinh công tốt, đạo thuật tốt, võ công chỉ là thứ yếu.
Ngay khi những kẻ trong giang hồ này nhao nhao bàn tán, hai người phụ nữ có thực lực mạnh mẽ một trái một phải bay về phía Loan Loan và Sư Phi Huyên.
Loan Loan, ngươi không sao chứ?
Phi Huyên, ngươi không có việc gì chứ?
Hai người phụ nữ này đến bên cạnh Loan Loan và Sư Phi Huyên liền quan tâm hỏi.
Loan Loan thấy sư phụ của mình là Trúc Ngọc Nghiên đến thì thở phào nhẹ nhõm, hiện tại chân khí của nàng đã bị nàng sử dụng chiêu thức Tuyển Vũ Chi Hoa tiêu hao hết, nếu sư phụ nàng không xuất hiện, e là nàng một lát nữa sẽ rơi xuống hồ.
Sư phụ, con không sao, chỉ là chân khí đã tiêu hao hết.
Trúc Ngọc Nghiên kéo Loan Loan lại chuyển chân khí vào trong cơ thể nàng, Trúc Ngọc Nghiên cũng không ngờ Loan Loan lại có thể đánh bại Sư Phi Huyên, đặc biệt là chiêu thức lớn cuối cùng của Loan Loan.
Trước kia nàng thấy Loan Loan tu luyện còn từng nói nàng, chỉ là không ngờ Loan Loan lại tự sáng tạo ra một tuyệt chiêu có uy lực mạnh mẽ, điều này khiến Trúc Ngọc Nghiên vô cùng vui mừng. Chỉ là Loan Loan cuối cùng không giết Sư Phi Huyên, Trúc Ngọc Nghiên cũng có chút nghi hoặc.
Mà Phạm Thanh Huệ thì vội vàng ôm lấy Sư Phi Huyên, nàng nhìn thấy Sư Phi Huyên bị thương nặng thì có chút lo lắng. Phạm Thanh Huệ không ngờ Loan Loan của Âm Quỷ Phái lại có thể đánh bại Sư Phi Huyên,
hơn nữa chiêu thức cuối cùng đó quả thật là sư phi huyên không thể nào đỡ được. Sư phi huyên bị Phạm Thanh Huệ ôm lấy thì vẻ mặt có chút áy náy nói, sư phụ, xin lỗi, con đã thất bại. Phạm Thanh Huệ vừa kiểm tra vết thương cho sư phi huyên vừa an ủi nàng nói, phi huyên, không phải lỗi của con, tuyệt chiêu cuối cùng của Loan Loan vô cùng đáng sợ, thất bại lần này của con cũng là điều dễ hiểu. Tô Thần nhìn hai người phụ nữ mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện thì có chút căm nín, hắn biết đây là Trúc Ngọc Nghiên của Âm Quỷ phái và Phạm Thanh Huệ của Từ Hàng Tịnh trai, chỉ là những bà già này sao mà ai cũng trẻ đẹp đến vậy. Giống như Lý Thu Thủy, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, hiện tại là Trúc Ngọc Nghiên và Phạm Thanh Huệ, những người phụ nữ này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà mỗi người đều có thế lực vô cùng lớn mạnh. Thế giới tổng hợp võ này chẳng lẽ là một thế giới nữ quyền sao? Tô Thần nhìn Trúc Ngọc Nghiên mặc một bộ váy lụa trắng, liền nghĩ đến trong phim truyền hình cuối cùng Trúc Ngọc Nghiên dùng ngọc thạch câu phần muốn đồng quy vu tận với Thạch Chi Hiên, chỉ là cuối cùng nàng vẫn thất bại. Trúc Ngọc Nghiên bạo thể mà chết cũng không giết được Thạch Chi Hiên, đây cũng là một người phụ nữ đáng thương đáng tiếc. Tô Thần lại nhìn Phạm Thanh Huệ mặc một bộ đạo bào màu vàng nhạt, người phụ nữ này Tô Thần hiểu về nàng không nhiều. Chỉ biết Phạm Thanh Huệ dường như có chuyện gì thì sẽ để đại tông sư Ninh Đạo Kỳ ra tay, chẳng lẽ Phạm Thanh Huệ, người phụ nữ già xinh đẹp này và Ninh Đạo Kỳ có gia tình? Trường Tôn Vô Cấu thấy Tô Thần nhìn những người phụ nữ trên mặt hồ thì cúi đầu suy nghĩ, nàng liền lay lay Tô Thần nói, "Phu quân, chàng đang nghĩ gì vậy? Trên mặt hồ sắp đánh nhau rồi." Tô Thần ngẩng đầu nhìn thì ngây người, hiện tại cao thủ của Âm Quỷ phái và những ni cô của Từ Hàng Tịnh trai đang đối đầu nhau, mà một vị đạo sĩ già nhìn có vẻ mạnh mẽ đang đứng ở phía Từ Hàng Tịnh trai, Tô Thần biết vị đạo sĩ già kia nhất định là Ninh Đạo Kỳ, một kẻ ra tay của Từ Hàng Tịnh trai. "Mẹ kiếp, sao đồ đệ đánh xong thì đến phiên môn phái hỗn chiến? Mẹ nó, Ninh Đạo Kỳ, tên đạo gia bại hoại đó lần này sao lại xuất hiện?" Trường Tôn Vô Cấu dựa vào lòng Tô Thần nhìn mặt hồ Âm Quỷ phái không chiếm ưu thế liền hỏi, "Phu quân, Âm Quỷ phái dường như không phải là đối thủ của Từ Hàng Tịnh trai nhỉ?" Tô Thần ôm Trường Tôn Vô Cấu thì thấy một số hòa thượng cũng xuất hiện, những hòa thượng này rõ ràng là muốn giúp đỡ Từ Hàng Tịnh trai. "Phu nhân, Từ Hàng Tịnh trai không phải là đối thủ của Âm Quỷ phái, chỉ là hiện tại có Ninh Đạo Kỳ và những hòa thượng kia, Âm Quỷ phái lần này e là phải tổn thất nặng nề rồi. Chàng không định cứu Loan Loan sao?" Tô Thần ôm Trường Tôn Vô Cấu thì hôn nàng một cái cười nói, "Yên tâm, Loan Loan và sư phi huyền, ta sẽ không để nàng gặp chuyện gì, người đâu?" Quân thượng, phóng tín hiệu màu tím, một lát nữa Loan Loan và sư phi huyên đến đây không cần ngăn cản, để quân đội của Đồng Hồ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hắn không phải khoe khoang quân đội tiêu quả của hắn mạnh mẽ sao? Nói với hắn, ta đang ở đây xem đây. Vâng, quân thượng. Trên mặt hồ, Âm Quỷ phái dưới sự dẫn dắt của Trúc Ngọc Nghiên cảnh giác với những kẻ của Từ Hàng Tịnh trai đối diện, Trúc Ngọc Nghiên cũng không ngờ Ninh Đạo Kỳ, một đại tông sư lại giúp đỡ Từ Hàng Tịnh trai, hơn nữa những hòa thượng kia rõ ràng cũng là muốn giúp đỡ Từ Hàng Tịnh trai. Trúc Ngọc Nghiên kéo Loan Loan thì truyền âm cho Loan Loan nói, "Loan Loan một lát nữa con phải trốn thoát, lần này sư phụ e là không bảo vệ được con." Loan Loan nắm chặt tay Trúc Ngọc Nghiên nói, "Sư phụ, muốn đi cùng đi, con sẽ không một mình trốn đi. Loan Loan con là tương lai của Âm Quỷ phái chúng ta, con không thể gặp chuyện ở đây, con nhất định phải trốn thoát, ghi nhớ, chưa tu luyện đủ mạnh thì đừng xuất hiện ở đại tùy nữa." "Con..." Vút. Ở ngay khi Loan Loan muốn nói gì đó, trên không trung bên hồ đột nhiên xuất hiện một tín hiệu màu tím. Chương 117, nỗi băn khoăn của Trúc Ngọc Nghiên. Chương 117, nỗi băn khoăn của Trúc Ngọc Nghiên. Yêu nữ Loan Loan thấy tín hiệu màu tím nổ tung trên không trung thì có chút ngơ ngác. Tín hiệu này đại diện cho tín hiệu của Tô Thần, bản thân Loan Loan và sư phi huyên cũng có loại tín hiệu này. Loan Loan nhìn về phía phát ra tín hiệu, nghiến răng nghiến lợi nhìn chiếc xe ngựa được quân đội bảo vệ. Loan Loan hiện tại vô cùng chắc chắn rằng tên hỗn đản Tô Thần kia đang ở trong xe ngựa. Tên hỗn đản này đến đại tùy lại không đi tìm nàng, còn ở đây xem nàng và sư phi huyên đánh nhau sống chết. Loan Loan hiện tại hận không thể cắn chết tên hỗn đản Tô Thần. Trúc Ngọc Nghiên thấy sắc mặt Loan Loan không đúng, vội vàng hỏi, "Loan Loan con làm sao vậy?" Loan Loan thấy Trúc Ngọc Nghiên quan tâm đến mình, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Nàng kéo tay Trúc Ngọc Nghiên, cười nói, "Sư phụ, lần này Âm Quỷ phái chúng ta được cứu rồi. Tín hiệu vừa rồi là do bằng hữu của con phát ra, chắc chắn là thấy con gặp nguy hiểm nên mới phát ra tín hiệu đó." Trúc Ngọc Nghiên nhìn làn khói màu tím trên không trung quân đội, nghi ngờ hỏi, "Bạn của con? Người mà quân đội bảo vệ?" Trúc Ngọc Nghiên không hề biết Loan Loan quen biết tướng lĩnh Đại Tùy, hơn nữa còn là tướng quân tiêu quả quân tinh nhuệ nhất của Đại Tùy. "Sư phụ, lát nữa chúng ta sẽ xông ra từ phía quân đội. Yên tâm, bạn con sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu." "Được, đã là con nói vậy, chúng ta liền xông ra từ phía quân đội." Còn về phía Từ Hàng Tĩnh trai, sư phi huyên vốn rất lo lắng cho Loan Loan nhưng khi thấy tín hiệu màu tím trên không trung, sắc mặt nàng liền biến đổi. Nàng cũng không ngờ Tô Thần lại ở Đại Tùy, hơn nữa còn vào thời khắc mấu chốt muốn cứu Loan Loan, điều này khiến trong lòng sư phi huyên có chút khó chịu. Lúc nàng bị thương suýt bị Loan Loan giết, cũng không thấy tên hôn đản Tô Thần cứu mình, sư phi huyên nhìn chiếc xe ngựa được quân đội bảo vệ, trong lòng vô cùng tức giận. "Âm hậu, lần này Âm Quỷ phái các ngươi không một ai trốn thoát được. Lên, giết hết lũ ma môn này." Phạm Thanh Huệ thấy Âm Quỷ phái bên kia có chút hỗn loạn, liền trực tiếp ra lệnh. "Vâng, trai chủ." Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên thấy Từ Hàng Tĩnh trai ra tay, nàng kéo Loan Loan lập tức ra lệnh, "Tất cả xông ra cho ta, hướng quân đội mà xông ra." Ma ẩn biên phụ đội vàng nói với Trúc Ngọc Nghiên, "Cái gì? Tông chủ, chúng ta hướng về phía quân đội mà đi sẽ bị giết chết, chúng ta đi theo hướng khác mà trốn đi." "Câm miệng, tất cả đi theo ta." Trúc Ngọc Nghiên một mình dẫn đầu, vừa giao thủ với Phạm Thanh Huệ, vừa dẫn Loan Loan lùi về phía quân đội. Những người trong Âm Quỷ phái thấy Trúc Ngọc Nghiên nhất định phải hướng về phía quân đội mà trốn, có chút do dự, bọn họ không muốn bị quân đội bắn chết. Biên phụ nhìn Trúc Ngọc Nghiên phía trước, liền xoay người chạy trốn theo một hướng khác. Hắn không muốn chạy trốn từ phía quân đội, đi về phía đó quả thực là thập tử vô sinh,
biên phụ không có đầu óc như cái con điên kia. Trưởng lão Âm Quỷ phái Đỗ Sĩ Hoành thấy trưởng lão biên phụ không đi theo tông chủ Trúc Ngọc Nghiên cùng xông ra, hắn suy nghĩ một chút cũng chạy trốn theo hướng của biên phụ, một số đệ tử Âm Quỷ phái sợ chết cũng lần lượt chạy trốn theo biên phụ và Đỗ Sĩ Hoành. Tứ mị bên cạnh Trúc Ngọc Nghiên thì trung thành bảo vệ bên cạnh Trúc Ngọc Nghiên, bọn họ vừa giao thủ với các ni cô của Từ Hàng Tinh Trai, vừa rút lui về phía quân đội. Bạch Thanh Nhi nhìn Trúc Ngọc Nghiên sư phụ ở phía trước, trong lòng vô cùng do dự, nàng biết xông ra hướng quân đội chắc chắn không dễ trốn thoát, thậm chí còn bị quân đội bắn chết. Bạch Thanh Nhi cũng thấy trưởng lão biên phụ và Lâm Sĩ Hoành dẫn theo một số người chạy trốn theo một hướng khác, Bạch Thanh Nhi hiện tại vô cùng khó xử, nàng hiện tại không biết nên chạy trốn về hướng nào. Cuối cùng Bạch Thanh Nhi nhìn Loan Loan được Trúc Ngọc Nghiên bảo vệ, liền xông ra về phía Trúc Ngọc Nghiên sư phụ, nàng biết cho dù sư phụ chết, sư phụ cũng không thể để Loan Loan xảy ra chuyện gì, Bạch Thanh Nhi liền đánh cược lần này có thể trốn thoát khỏi quân đội. Trúc Ngọc Nghiên cũng phát hiện biên phụ và Lâm Sĩ Hoành bọn họ dẫn theo một số người chạy trốn theo một hướng khác, nhưng Trúc Ngọc Nghiên cũng không để ý đến bọn họ. Trong lòng Trúc Ngọc Nghiên cũng thấp thỏm lo âu, nàng không biết Loan Loan nói lần này có phải là thật hay không, vạn nhất người trong quân đội không phải là bạn của Loan Loan vậy thì Âm Quỷ phái bọn họ thật sự xong đời rồi. Phạm Thanh Huệ nhìn thấy Âm Quỷ phái chia ra hai hướng muốn chạy trốn, nàng nhìn Trúc Ngọc Nghiên muốn chạy trốn từ hướng quân đội, liền cười lạnh nói: "Âm Hậu, ngươi vẫn là không có đầu óc như vậy, xem ra sau khi bị Thạch Chi Hiên lừa gạt vẫn không có chút tiến bộ nào, từ hướng quân đội mà trốn thoát. Thật là ngươi nghĩ ra được, e rằng lát nữa các ngươi đến gần quân đội sẽ bị loạn tiễn bắn chết." Trúc Ngọc Nghiên đánh lui Phạm Thanh Huệ một trường, cười lạnh nói: "Ni cô Phạm, ta không giống như các ngươi, miệng thì tụng kinh nghiệm Phật, bên trong thì xảo trá, vẻ ngoài thì cao cao tại thượng, giả bộ thanh cao, ngươi vẫn nên cẩn thận Tạ Tố Tố của Thiên Đao Tông khuyết đến tìm ngươi, người tình giả." Phạm Thanh Huệ không đuổi theo Trúc Ngọc Nghiên nữa, đi về phía trước sẽ đến phạm vi cảnh giới của quân đội. Phạm Thanh Huệ muốn nhìn Trúc Ngọc Nghiên và những yêu nhân ma môn này từng người bị quân đội loạn tiễn bắn chết. "Trúc Ngọc Nghiên, lần này ta xem ngươi chết thế nào." "Linh đạo trưởng, phiền ngươi bắt biên phụ bọn họ lại, Trúc Ngọc Nghiên bên này e rằng không cần chúng ta ra tay, nàng sẽ tự chết." Linh đạo kỳ gật đầu với Phạm Thanh Huệ, tỏ vẻ trừ gian dị bạo, nói: "Được, ta sẽ đi bắt lũ yêu nhân ma môn làm loạn này." Phạm Thanh Huệ thấy Linh đạo kỳ ra tay thì thả lỏng, lần này nàng tuyệt đối sẽ không để một người ma môn nào trốn thoát. Những người trong giang hồ xung quanh hiện tại chỉ đứng xem náo nhiệt, Âm Quỷ phái và Từ Hàng Tĩnh Trai đều không phải là thứ bọn họ muốn chọc vào, hiện tại có thể ở đây xem hai phái đánh nhau, bọn họ là giang hồ, không có lợi ích sẽ không ra tay. Một số cao thủ thực lực cường đại nhìn Trúc Ngọc Nghiên dẫn Âm Quỷ phái hướng về phía quân đội muốn chạy trốn, liền lắc đầu, bọn họ đều biết từ quân đội mà trốn ra rất khó khăn. Quân đội sẽ không cho phép người trong giang hồ xông vào trận hình của bọn họ, e rằng Âm Quỷ phái còn chưa xông đến quân đội đã thả tên bắn giết Âm Quỷ phái rồi. Trúc Ngọc Nghiên dẫn Loan Loan nhanh chóng tiến đến trước quân đội, Trúc Ngọc Nghiên hiện tại cũng vô cùng cảnh giác, nếu quân đội ra tay, nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải để Loan Loan trốn thoát. Khi Trúc Ngọc Nghiên đến trước quân đội, Tiêu Quả Quân phía trước đột nhiên mở ra một con đường, Trúc Ngọc Nghiên nhìn một chút liền kéo Loan Loan đi vào, Tứ Mị và Bạch Thanh Nhi của Âm Quỷ phái có chút vui mừng cũng nhanh chóng đi vào. Khi Trúc Ngọc Nghiên bọn họ đều tiến vào khu vực quân đội bảo vệ, Tiêu Quả Quân lập tức phong tỏa con đường, cung tiễn thủ cũng nhanh chóng dương cung lên tên, cảnh giác quan sát phía trước. Loan Loan và Trúc Ngọc Nghiên bọn họ vừa vào trận hình của quân đội, liền nhìn thấy một số hộ vệ mặc kính trang màu đen đang đợi bọn họ. Phó thống lĩnh ám vệ Tô Trung thấy Loan Loan bọn họ đến quân trận, đội vàng đi tới, hắn đến trước mặt Loan Loan liền lập tức hành lễ nói: "Phó thống lĩnh ám vệ Tô Trung, bái kiến Loan Loan tiểu thư." Phó thống lĩnh ám vệ Tô Trung biết rõ Loan Loan này, Loan Loan sau này chưa chắc đã không phải là chủ mẫu của bọn họ, Tô Trung không dám đắc tội Loan Loan. Loan Loan nhìn thấy hộ vệ này hành lễ với mình, liền biết hắn là thủ hạ của tên hỗn đản Tô thần kia. "Các ngươi quân thượng ở trên xe ngựa sao?" "Loan Loan tiểu thư, quân thượng hiện tại ở trên xe ngựa, dẫn chúng ta đi qua." "Vâng." Trúc Ngọc Nghiên nhìn Loan Loan chỉ huy phó thống lĩnh ám vệ này một cách không khách khí, trong lòng có chút kỳ quái, còn nữa, phó thống lĩnh ám vệ này tại sao lại cung kính với Loan Loan như vậy? Quân thượng kia lại là người nào? Trúc Ngọc Nghiên nhíu mày, thế nào cũng nghĩ không ra. "Ngươi, tên hỗn đản vô sỉ, ta ở bên ngoài gặp nguy hiểm trùng trùng, ngươi lại ở trong xe ngựa chơi nữ nhân." Nói, "Nữ nhân này là ai?" Chương 118, Tô Thần lộ ra thân phận. Chương 118, Tô Thần lộ ra thân phận. Yêu Yêu hiện tại vô cùng tức giận, nàng đến bên cạnh xe ngựa của Tô Thần liền chuẩn bị cảm ơn Tô Thần đã giúp đỡ lần này. Chỉ là vừa lên xe ngựa, nàng đã phát hiện Tô Thần, tên hôn đàn này, lại đang ôm một mỹ nhân xinh đẹp, Yêu Yêu lập tức nổi giận đùng đùng muốn đánh tên hôn đàn này. Tô Thần thấy bộ dạng giận dữ của Yêu Yêu vội vàng kéo nàng lại, nói: "Yêu Yêu, mau lại đây ngồi, ta đã chuẩn bị trà cho ngươi." Tô Thần không muốn để Yêu Yêu ở đây nổi giận, như vậy bản thân sẽ rất mất mặt, nha đầu này hiện tại cũng ngày càng không khách khí với mình, xem ra Yêu Yêu đã thực sự coi mình là nam nhân của nàng rồi. Yêu Yêu trừng mắt nhìn, chỉ vào Trường Tôn Vô Cấu, tức giận hỏi: "Tô Thần, nàng là ai? Ngươi, tên hôn đản, đã đến sớm như vậy, vì sao không ra gặp ta?" Tô Thần ôm Yêu Yêu ngồi xuống, cười nói: "Ngồi xuống trước, ta từ từ nói cho ngươi, vị này là phu nhân của ta, Trường Tôn Vô Cấu." "Vô Cấu, đây là Yêu Yêu." Trường Tôn Vô Cấu nhìn Yêu Yêu, người được xưng tụng là mỹ nữ võ lâm, cười nói: "Yêu Yêu tiểu thư, chào nàng. Chuyện giữa nàng và phu quân ta sẽ không hỏi tới, chỉ cần nàng có thể thuyết phục sư phụ của mình thì có thể gả cho Tô Thần." Yêu Yêu hiện tại có chút ngượng ngùng, nàng không ngờ đây là phu nhân của Tô Thần, vậy thì vừa rồi mình chẳng phải có chút mất mặt sao? Nàng vừa rồi còn lớn tiếng gọi Tô Thần, phu nhân chính thức của hắn, Yêu Yêu hiện tại có chút lúng túng. "À, Trường Tôn tỷ tỷ khách khí rồi, ta vừa rồi không phải nhằm vào tỷ, tên hôn đản này khắp nơi trêu chọc nữ nhân, ta sợ hắn sẽ bị những nữ nhân không đứng đắn lợi dụng."
Trường Tôn Vô Cấu đưa cho Yêu Yêu một ly trà, vừa cười nói, ha ha, ta biết mà, Yêu Yêu, sau này phải phiền nàng trông chừng hắn rồi, ta không biết võ công, sau này cũng không trông được phu quân đi khắp nơi trang hoa. Yên tâm, Tô Thần, tên hôn đản này, sau này ta sẽ trông chừng hắn. Tô Thần, vì sao ngươi không xuất hiện sớm hơn? Tô Thần hiện tại có chút bất đắc dĩ nói với Yêu Yêu, ở đây có một số người nhận ra ta, họ cũng không biết thân phận của ta, ta chỉ cho rằng ngươi và Sư Phi Huyên ở đây vui vừa một chút, ai ngờ các ngươi đánh ra lựa thật, hiện tại càng là liên lụy đến môn phái của các ngươi. Tô Thần sau khi cứu Yêu Yêu lần này, thân phận của hắn e là không giấu được nữa rồi, những người ở đây nhất định sẽ chú ý đến mình, có lẽ Lục Tiểu Phụng bọn họ đã đoán ra thân phận của mình rồi. Lần này ngươi cứu chúng ta Âm Quỷ phái, chẳng phải sẽ lộ ra thân phận sao? Lộ thì lộ thôi, dù sao ta cũng không có gì phải giấu giếm, chỉ là sau này có một số việc có lẽ sẽ phiền phức hơn. Không sao là tốt rồi, vậy ngươi đến Đại Tùy sao không đi tìm ta? Ta mới đến Đại Tùy được hơn 10 ngày, ta không phải là làm xong việc thì vội vàng đến Dương Châu thành sao? Ngay lúc Tô Thần và Yêu Yêu đang nói chuyện, Trúc Ngọc Nghiên bọn họ ở bên ngoài có chút im lặng, Yêu Yêu nha đầu kia lên xe ngựa xong liền quên mất sư phụ của mình. Hiện tại xe ngựa bị đám hộ vệ bảo vệ nghiêm ngặt, cho dù Trúc Ngọc Nghiên bọn họ muốn đến gần xe ngựa cũng không được. Trúc Ngọc Nghiên nhìn những cây nỏ phá khí quân trong tay những hộ vệ này thì có chút kinh ngạc, bà không ngờ những hộ vệ này lại có nỏ phá khí quân. Nỏ phá khí quân ngay cả đội quân tinh nhuệ nhất Đại Tùy là Tiêu Quả quân cũng không có, ở đây mấy trăm hộ vệ lại đều có, Trúc Ngọc Nghiên bắt đầu nghi ngờ người ở trong xe ngựa là ai. Bạch Thanh Nhi nhìn mấy vạn quân tinh nhuệ xung quanh, lại nhìn những hộ vệ mạnh mẽ ở đây, điều này khiến Bạch Thanh Nhi hiện tại vô cùng hâm mộ Yêu Yêu, Yêu Yêu cái gì cũng hơn mình, hiện tại nàng còn quen biết một vị quan lớn có quân đội, điều này khiến Bạch Thanh Nhi không còn tự tin để tiếp tục tranh đấu với Yêu Yêu nữa. Bên ngoài Tiêu Quả quân, các ni cô của Từ Hàng Tĩnh Trai thấy Âm Quỷ phái không bị ngăn cản liền tiến vào trong quân trận, điều này khiến các ni cô của Từ Hàng Tĩnh Trai vô cùng khó hiểu. Họ cho rằng những quân đội này sẽ không quản chuyện giang hồ, các ni cô của Từ Hàng Tĩnh Trai cũng chuẩn bị tiến vào trong quân đội. Vèo 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 vèo, ngay khi những ni cô này tiến vào phạm vi cảnh giới của Tiêu Quả quân, từng mũi tên nhọn bắn tới trước mặt họ, điều này khiến những ni cô này vội vàng lùi lại. Lúc này, một tên tiên tướng đi đến trước quân đội, nhìn các ni cô của Từ Hàng Tĩnh Trai lớn tiếng cảnh cáo, nơi trọng yếu quân sự, bất kỳ ai cũng không được vào, lần này là cảnh cáo, lần sau còn xông vào phạm vi cảnh giới của quân đội sẽ trực tiếp bắn giết. Phạm Thanh Huệ nghe lời của vị tướng quân này liền hiểu vì sao Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên lại chạy trốn về phía này, hiện tại Âm Hậu đã trốn vào trong quân đội, bà hiện tại cho dù võ công cao đến mấy cũng không phải là đối thủ của quân đội. Chủ trai, chúng ta hiện tại phải làm sao? Đợi Ninh đạo trưởng bắt những Dương Nhiệt Âm Quỷ phái trở về ép Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên ra ngoài. Vâng, chủ trai, những người trong giang hồ ở bên hồ hiện tại cũng không hiểu, vì sao Âm Quỷ phái có thể tiến vào nơi quân đội bảo vệ, mà Từ Hàng Tĩnh Trai lại bị ngăn cản, chẳng lẽ vị tướng quân này quen biết Âm Quỷ phái? Lục Tiểu Phụng nhìn thấy Âm Quỷ phái tiến vào quân trận liền nhíu mày cảm thấy có chút không thể tin được, bình thường mà nói quân đội không thể nào để người trong giang hồ tiến vào quân trận của họ, mà sau đó Từ Hàng Tĩnh Trai lại bị quân đội ngăn cản. Điều này khiến Lục Tiểu Phụng nghĩ đến quan hệ giữa Vũ Tương Quân và Yêu Yêu, cộng thêm những hộ vệ bên trong và hộ vệ của Tô Minh có cách ăn mặc giống nhau, Lục Tiểu Phụng liền nghiến răng nghiến lợi nói, "Tô Minh, Tô Thần, ta mẹ nó chứ, Tiểu Bạch, Tô Minh chính là Vũ Tương Quân Tô Thần, như vậy thì nói được rồi. Ta nói vì sao Tô Minh lại có những hộ vệ mạnh mẽ như vậy, Tô Minh tên hôn đảng đó lừa chúng ta thẳng quá, không được, ta phải hảo hảo gọi tiền Tô Minh, đi, chúng ta đi tìm tên hôn đảng vô sỉ đó." Lục Tiểu Phụng vừa nói vừa dùng khinh công bay về phía quân đội, Hoa Vô Khuyết và Tư Không Tinh nhìn nhau rồi cũng dùng khinh công đuổi theo. Lục Tiểu Phụng đến nơi quân đội, liền nhìn thấy Tiêu Quả quân sắp bắn tên vào hắn, Lục Tiểu Phụng đội vàng nói, "Chờ một chút, ta là bạn của Vũ Tương quân Lục Tiểu Phụng, các ngươi có thể đi bẩm báo với Vũ Tương quân Tô Thần nói là Lục Tiểu Phụng muốn gặp hắn." "Người quen biết quân thượng?" "Đúng vậy, vị tướng quân này, làm phiền ngài đi bẩm báo với Vũ Tương quân nói là Lục Tiểu Phụng đến." "Chờ một lát, ta đi bẩm báo." Đa tạ khi Tư Không Tinh và Hoa Vô Khuyết đến, liền nhìn thấy Lục Tiểu Phụng một mình đứng đó ngây ngốc cười, liền nhìn nhau, Tư Không Tinh và Hoa Vô Khuyết cảm thấy Lục Tiểu Phụng có lẽ là bị ngốc rồi, chỉ là đến gặp Vũ Tương quân, Lục Tiểu Phụng cười ngốc cái gì? Một lát sau, vị tướng quân kia quay lại, liền mời ba người Lục Tiểu Phụng vào. Bên ngoài xe ngựa, Yêu Yêu hiện tại nhìn Trúc Ngọc Nghiên vô cùng lúng túng, nàng vừa rồi chỉ lo nói chuyện với Tô Thần, tên hôn đàn đó, mà quên mất sư phụ của mình, nếu không phải có một Lục Tiểu Phụng đến tìm Tô Thần, Yêu Yêu còn chưa nhớ đến sư phụ của mình. Các hộ vệ ở bên cạnh xe ngựa bày ra một số bàn ghế, Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên bọn họ đều ngồi xuống, Yêu Yêu liền vội vàng rót trà cho sư phụ của mình. "Sư phụ, uống trà." Trúc Ngọc Nghiên nhìn Yêu Yêu hiện tại đang lúng túng, liền không biểu cảm nói, "Yêu Yêu, vừa rồi con đang làm gì? Mà để sư phụ phải chờ lâu như vậy?" Yêu Yêu lập tức đứng sau lưng Trúc Ngọc Nghiên, xoa bóp vai cho bà, đáng thương nói, "Sư phụ, con sai rồi, con đều bị Tô Thần, tên hôn đản đó, chọc tức, sau này con sẽ không quên sư phụ nữa, Tô Trung, còn đứng đó làm gì? Mau mang trái cây bánh ngọt đến đây, không thấy bây giờ đã là buổi trưa rồi sao?" "Vâng, Yêu Yêu tiểu thư, ta đi làm ngay." "Yêu Yêu, nói đi, người ở trong xe ngựa là ai? Con quen biết hắn như thế nào?" Chương 119, Trúc Ngọc Nghiên câm như hến. Chương 119, Trúc Ngọc Nghiên câm như hến. Trúc Ngọc Nghiên hiện tại cũng rất tò mò về tên Tô Thần kia. Giờ đây, Trúc Ngọc Nghiên cũng nhớ ra, Tô Thần kia hẳn là Vũ Tương quân của Đại Tống. Vị Vũ Tương quân này lại có quan hệ với Yêu Yêu, hơn nữa còn có quan hệ với một nửa mỹ nữ tuyệt sắc trên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm. Trúc Ngọc Nghiên cũng từng cảnh cáo Yêu Yêu đừng có quan hệ gì với bất kỳ gã đàn ông nào. Xem ra, Yêu Yêu căn bản là không nghe lời nàng.
Trúc Ngọc Nghiên hiện tại chỉ sợ Yêu Yêu động tình với vị Vũ Tương Quân Tô Thần kia. Nếu Yêu Yêu động tình với Tô Vũ Tương Quân, thì Thiên Ma đại pháp của Yêu Yêu cũng không thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất là tầng thứ 18. Yêu Yêu cũng có thể đi vào vết xe đổ của mình. Trúc Ngọc Nghiên từng bị Từ Chiếu đùa bỡn, nàng không muốn Yêu Yêu cũng bị những gã đàn ông khác lừa gạt. Yêu Yêu sau này là hy vọng trấn hưng Âm Quỷ phái, Trúc Ngọc Nghiên không muốn bị Vũ Tương Quân này hủy diệt hy vọng của Âm Quỷ phái. Yêu Yêu vừa xoa bóp cho Trúc Ngọc Nghiên, vừa cười nói với nàng, "Sư phụ, Tô Thần chính là Vũ Tương Quân của Đại Tống. Con cũng là ở Đại Tống mới quen biết Tô Thần, hắn cũng không tệ, ừm, chỉ là có chút vô sỉ, Tô Thần có một tật xấu này." Trúc Ngọc Nghiên quay đầu nhìn Yêu Yêu rồi nghi ngờ hỏi, "Hắn là Vũ Tương Quân của Đại Tống, tại sao lại chỉ huy quân đội tinh nhuệ nhất của Đại Tùy là Tiêu Quả Quân?" Bạch Thanh Nhi và tứ ma của Âm Quỷ phái cũng không hiểu nhìn Yêu Yêu. Bọn họ cũng muốn biết tại sao Vũ Tương Quân của Đại Tống lại chỉ huy quân đội của Đại Tùy. "Sư phụ, chuyện này con cũng không biết, con cũng mới biết hắn đến Đại Tùy. Tô Thần tên hỗn đản này đã làm gì ở Đại Tùy con cũng không rõ." Trúc Ngọc Nghiên suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói với Yêu Yêu, "Yêu Yêu, vị Vũ Tương Quân này sau này có giúp đỡ Âm Quỷ phái chúng ta không?" Yêu Yêu hiện tại có chút không muốn Tô Thần rơi vào vòng tranh đấu của các môn phái Đại Tùy. Tô Thần không biết võ công, Yêu Yêu cũng sợ Tô Thần bị người ta ám sát. "Không biết, trước đây con từng muốn hắn giúp đỡ Âm Quỷ phái chúng ta, chỉ là bị sư phi Huyền ngăn cản. Con cũng không rõ Tô Thần có giúp đỡ Âm Quỷ phái chúng ta hay không. Ngươi có thể đi hỏi vị Vũ Tương Quân kia, xem hắn có giúp đỡ Âm Quỷ phái chúng ta không." "Không cần hỏi, ta sẽ không giúp các ngươi Âm Quỷ phái đâu." Tô Thần từ trong xe ngựa đi ra, nghe được lời của Trúc Ngọc Nghiên. Tô Thần ngồi đối diện Trúc Ngọc Nghiên, nhìn Trúc Ngọc Nghiên xinh đẹp này. "Mẹ kiếp, Trúc Ngọc Nghiên này thật sự rất đẹp, trách sao trước đây trên mạng đều nói Trúc Ngọc Nghiên mới là người đẹp nhất trong Song Long đại đường." Tô Thần nhìn Trúc Ngọc Nghiên, liền đem nàng so sánh với Lý Thu Thủy, Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Tô Thần cảm thấy Trúc Ngọc Nghiên và Yêu Nguyệt không phân cao thấp về độ đẹp. Trúc Ngọc Nghiên và Yêu Nguyệt đều là một vẻ đẹp tuyệt sắc, khí chất phi phàm. Lý Thu Thủy là vẻ đẹp trưởng thành, Liên Tinh là vẻ đẹp nhu nhược. Tóm lại, sự khác biệt của bọn họ không lớn. Trúc Ngọc Nghiên thấy Tô Thần cứ nhìn chằm chằm vào nàng, liền có chút tức giận hỏi, "Vũ Tương Quân, vì sao ngươi không thể giúp đỡ Âm Quỷ phái chúng ta?" "Không có vì sao, ta chỉ là không muốn giúp đỡ Âm Quỷ phái các ngươi." Yêu Yêu đến bên cạnh Tô Thần, liền béo eo Tô Thần, cười nói, "Tô Thần, chàng giúp Âm Quỷ phái chúng ta đi, xem kìa hôm nay Âm Quỷ phái chúng ta bị những cao thủ chính phái kia đánh hội đồng, những người chính đạo đó đều là những ngụy quân tử vô liêm sỉ." Yêu Yêu vừa rồi cũng phát hiện tên hỗn đản vô sỉ Tô Thần này cứ nhìn chằm chằm vào sư phụ nàng, điều này khiến Yêu Yêu hiện tại rất tức giận. Nàng không ngờ tên hỗn đản này lại vô sỉ như vậy, lần đầu tiên gặp sư phụ nàng đã vô lễ như thế. "Yêu Yêu, các ngươi không nghĩ xem ở đây có bạn người giang hồ, tại sao những người giang hồ này đều không giúp các ngươi? Ngay cả những môn phái khác cùng là ma môn cũng không giúp các ngươi." Trúc Ngọc Nghiên mặt không chút biểu cảm nói với Tô Thần, "Ngươi muốn nói gì?" Tô Thần đứng dậy, nhìn chằm chằm Trúc Ngọc Nghiên, lạnh giọng nói, "Trúc Ngọc Nghiên, danh tiếng của Âm Quỷ phái các ngươi quá tệ, danh tiếng của ngươi càng tệ hơn. Nếu không phải vì ngươi đối với Yêu Yêu thật sự không tệ, ta thậm chí sẽ mang Yêu Yêu rời khỏi Âm Quỷ phái các ngươi." "Ngươi?" "Tô Thần, ta sẽ không rời khỏi Âm Quỷ phái đâu." Trúc Ngọc Nghiên bị Tô Thần nói đến câm như hến, nàng biết trong Âm Quỷ phái có những kẻ làm điều ác, nàng cũng là vì sự ổn định và cường đại của Âm Quỷ phái nên mới không xử lý những người đó. Chuyện của Trúc Ngọc Nghiên, nàng tự mình hiểu rõ, chỉ là nàng không ngờ Tô Thần cũng biết chuyện quá khứ của mình. Yêu Yêu trực tiếp kéo Tô Thần, mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Thần. Yêu Yêu không thể rời khỏi Âm Quỷ phái, nàng cũng sẽ không rời khỏi sư phụ của mình. Lời Tô Thần nói hôm nay cũng khiến Yêu Yêu biết Tô Thần có lẽ sẽ không giúp đỡ Âm Quỷ phái. Lúc này, Lục Tiểu Phụng dưới sự dẫn đường của hộ vệ đã đến đây. Lục Tiểu Phụng nhìn thấy Tô Thần, liền vỗ vỗ vai Tô Thần, nói, "Tô huynh, ngươi lừa ta khổ quá, ngươi phải bồi thường cho ta." "Ta cũng không cần gì, cứ cho ta 10 vạn 8 vạn lượng bạc là được rồi, ngươi cũng biết ta là một kẻ nghèo rất mồ côi." Tô Thần nhìn thấy Lục Tiểu Phụng, liền cười nói, "Lục tiểu kê, ngươi cút ngay cho ta, ta khi nào thì lừa ngươi? Ngươi chỉ là không hỏi thân phận của ta, nếu ngươi hỏi ta, đương nhiên ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết, ha ha ha. Ngươi vẫn cứ vô sỉ như vậy, thật là Vũ Tương Quân của Đại Tống." "Bằng nhau thôi, bằng nhau thôi, Bạch Diện thư sinh, ngươi cũng đến rồi hả? Cô Yêu Nguyệt của ngươi đâu?" Hoa Vô Khuyết cười với Tô Thần, chắp tay nói, cô hẳn là ở xung quanh đây, Tô Minh, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút, nếu không cô của ta có lẽ sẽ đánh ngươi." "Ta không sợ nàng, hiện tại ngươi không thấy ta có mấy trăm hộ vệ và mấy vạn quân đội sao, hiện tại hẳn là cô của ngươi sợ ta." Hoa Vô Khuyết nhìn Tô Thần, liền lắc đầu. Hắn không tin Tô Thần không sợ cô của hắn. Trên thuyền, Tô Thần không ít lần bị cô của hắn giáo huấn. Tô Thần nhìn những người bên cạnh Lục Tiểu Phụng, liền có chút nghi ngờ hỏi, "Vị này là?" "Đây là chi giao của ta, Tư Không Tinh, chính là tên trọng thần." Tô Thần nghe thấy đây là Tư Không Tinh, điều này khiến Tô Thần có chút vui mừng. Bảo tàng Dương Công, Tô Thần muốn định đến Phi Mã Mục Trường tìm Lỗ Diệu Tử, hiện tại có Tư Không Tinh, Tô Thần cũng không muốn đi tìm Lỗ Diệu Tử phụ bạc kia. "Thần thâu Tư Không Tinh, đã lâu không gặp, một lát nữa ta có chuyện có lẽ phải làm phiền." Tư Không Tinh cười, liền nói với Tô Thần, "Ồ, Vũ Tương Quân có chuyện gì cần giúp cứ việc nói, bạn bè của Lục Tiểu Phụng chính là bạn bè của ta." "Vậy thì đa tạ, Tô Trung, mang chút rượu thịt tới đây." "Vâng, quân thượng." Trúc Ngọc Nghiên nhìn thấy Lục Tiểu Phụng có bốn hàng lông mày, Tư Không Tinh, còn có người đàn ông Di Hoa Cung này hiện tại đều có quan hệ mật thiết với Tô Thần, điều này khiến Trúc Ngọc Nghiên có chút khó tin. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Tinh đều là cao thủ tông sư, người đàn ông Di Hoa Cung kia chỉ là cảnh giới tiên thiên, nhưng sau lưng hắn lại có hai đại tông sư Yêu Nguyệt và Liên Tinh.
Bên ngoài phòng tuyến phòng ngự của Tiêu Quả Quân, Sư Phi Huyên bị thương đã khá hơn một chút liền hướng về nơi phòng ngự của quân đội đi đến. Phạm Thanh Huệ thấy Sư Phi Huyên đi về phía quân đội, liền vội vàng kéo nàng lại nói, Phi Huyên, ngươi muốn làm gì? Chỗ đó không thể đi. Sư Phi Huyên đối với Phạm Thanh Huệ cười khổ một tiếng nói, Sư phụ, người yên tâm, con sẽ không có chuyện gì đâu, người trong đó con quen. Phạm Thanh Huệ có chút kinh ngạc hỏi, cái gì? Ngươi quen vị tướng quân trong đó? Phạm Thanh Huệ không ngờ Sư Phi Huyên lại quen vị tướng quân trong đó, điều này khiến Phạm Thanh Huệ cảm thấy có hy vọng diệt trừ những người của Âm Quỷ phái. Sư phụ, con đi xem trước, một lát nữa con sẽ quay lại và nói chi tiết với người. Phi Huyên, con đi với ta, Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên ở trong đó, con đi một mình ta không yên tâm. Chương 120, các nàng lục tục đến chương 120, các nàng lục tục đến Sư Phi Huyên và Phạm Thanh Huệ đi về phía nơi quân đội phòng thủ. Phạm Thanh Huệ tay nắm chặt bảo kiếm. Nếu đám quân này tấn công họ, Phạm Thanh Huệ sẽ lập tức dẫn Sư Phi Huyên rút lui, nàng không thể để chuyển nhân từ hàng Tĩnh Trai bỏ mạng nơi này. Khi Sư Phi Huyên và Phạm Thanh Huệ sắp đến khu vực phòng thủ của quân đội nơi đây đột nhiên mở một con đường. Sư Phi Huyên gật đầu với vị tướng lĩnh trước mặt rồi cùng Phạm Thanh Huệ đi vào, lúc này Phạm Thanh Huệ cũng yên tâm. Chỉ cần đám quân này không ngăn cản họ, điều này chứng tỏ Sư Phi Huyên không nói dối, nàng quả thật có quen biết vị tướng lĩnh ở đây. Lúc này, những người trong giang hồ ở hồ đều cảm thấy khó hiểu. Ban đầu, khi Âm Quỷ phái bảo, người của Từ Hàng Tĩnh Trai cũng muốn bảo. Chỉ là người của Từ Hàng Tĩnh Trai vừa muốn vào thì bị đám quân đội ngăn lại, lần này sao lại để người của Từ Hàng Tĩnh Trai vào? Điều này khiến những người trong giang hồ ở đây có chút không hiểu. Thiết thủ nhìn Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên vừa đi vào, trong lòng có chút nghi hoặc mà nói, vô tình, rốt cuộc là chuyện gì? Hiện tại ta sao lại không hiểu nổi bên trong hiện tại có Trúc Ngọc Nghiên và Yến Phi của Âm Quỷ phái, còn có Lục Tiểu Phụng với Tư Không Thích Tinh đã vào trước đó, người thanh niên kia tuy không biết là ai, nhưng có thể ở cùng với Lục Tiểu Phụng chắc chắn không đơn giản. Lần này Từ Hàng Tĩnh Trai Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên cũng vào, hiện tại bên trong đã có 6 cao thủ tông sư, đám người họ ở đây không phải là muốn mở hội bàn chuyện chứ? Vô tình nhìn Sư Phi Huyên nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nói, ta không rõ, cứ tiếp tục xem, lần này bên trong chắc chắn sẽ có chuyện. Cũng đúng, Âm Quỷ phái và Từ Hàng Tĩnh Trai đều đã bảo, lát nữa có lẽ sẽ đánh nhau. Vô tình nghe thiết thủ nói thì lắc đầu, vô tình vừa rồi nói có chuyện là chỉ Sư Phi Huyên và Yến Phi. Vô tình đoán Yến Phi và Sư Phi Huyên đều quen biết vị tướng lĩnh trẻ tuổi bên trong, hơn nữa quan hệ hẳn là không tệ, nếu không đám quân này đã không thông báo mà trực tiếp để họ vào. Mộ Dung Thu Địch nhìn Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên đi vào liền cười hỏi, thật tam, Từ Hàng Tĩnh Trai Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên cũng đã bảo. Ngươi nói xem lần này tại sao quân đội không thông báo mà lại mở đường cho họ vào. Yến Thập Tam có chút nghi hoặc mà nói, tiểu thư, ý của người là đám người trong quân đội này quen biết Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên. Mộ Dung Thu Địch chỉ vào Sư Phi Huyên rồi nói với Yến Thập Tam, nói chính xác là quen biết Sư Phi Huyên, ngươi không thấy Sư Phi Huyên vào sau đó gật đầu với vị tướng lĩnh kia sao? Mà Phạm Thanh Huệ lại cảnh giác suốt cả đường đi. Mộ Dung Thu Địch hiện tại cũng có chút không hiểu, đã Sư Phi Huyên quen biết vị tướng lĩnh kia, vậy tại sao quân đội còn để người của Âm Quỷ phái vào, chẳng lẽ trong Âm Quỷ phái cũng có người quen biết vị tướng lĩnh trẻ tuổi kia? Tiểu thư, vị tướng lĩnh trẻ tuổi bên trong của người có quan hệ với Sư Phi Huyên. Điều này cũng không đúng à, Sư Phi Huyên không phải là có quan hệ mật thiết với Đại Tống Vũ Tương Quân sao? Đại Tống Vũ Tương Quân? Vũ Tương Quân Tô Thần. Yến Thập Tam nhìn Tạ Hiểu Phong bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm Mộ Dung Thu Địch liền tức giận nói, "Tiểu thư, Tạ Hiểu Phong kia vẫn luôn nhìn chằm chằm người, có cần ta đi dạy dỗ hắn một phen không?" Mộ Dung Thu Địch khoát tay ngăn lại, Mộ Dung Thu Địch biết Tạ Hiểu Phong nhìn mình, một lãng tử họ Tạ, Mộ Dung Thu Địch căn bản không thèm để ý đến hắn, "Ha ha, không cần, chỉ là một lãng tử mà thôi." Hơn nữa đoạt mệnh thập tam kiếm của ngươi còn chưa luyện thành, hiện tại ngươi e rằng còn chưa phải là đối thủ của hắn. Lâm Triều Anh nhìn Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên không bị ngăn cản mà đi bảo, nàng có chút không hiểu, Vương Minh, hiện tại Minh đã hiểu chưa, lần này Từ Hàng Tĩnh Trai Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên tại sao có thể bảo được. Vương Trùng Dương lắc đầu rồi nói một cách khó hiểu, Triều Anh, ta không hiểu, chuyện này quá kỳ quái. Đúng vậy, hiện tại ta cũng không hiểu, chỉ là ta đoán lần này Từ Hàng Tĩnh Trai Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên có thể bảo là vì thân phận của Sư Phi Huyên, đến tột cùng là vì sao ta cũng không nói rõ được. Đây có lẽ là cảm giác của nữ nhân chúng ta đi. Ngay khi Vương Triều Dương còn muốn nói gì đó, một nữ nhân đột nhiên bay về phía quân đội. Vương Trùng Dương vừa nhìn đã biết nữ nhân này cũng là một cao thủ tông sư. Triều Anh, lại có một cao thủ tông sư đi qua, lần này không biết có bị ngăn cản không. Cứ xem đi, bên trong hiện tại càng ngày càng náo nhiệt, hiện tại ta cũng có chút hứng thú muốn đi vào xem một chút. Mà lúc này, Đông Quân Diễm Phi của Âm Dương gia cũng đã đến Dương Châu thành Đại Thủy, nàng vừa đến nơi đã nhìn thấy Tô Thần được quân đội bảo vệ, Diễm Phi không nghĩ ngợi gì liền trực tiếp bay về phía quân đội. Khi Diễm Phi đến nơi quân đội thì thấy đám quân này muốn bắn tên về phía mình, Diễm Phi lấy ra một cái lệnh bài rồi ném cho một vị tướng lĩnh. Vị tướng lĩnh này nhìn thấy lệnh bài liền lập tức quỳ xuống hành lễ nói, tham kiến quân phu nhân. Vị tướng lĩnh này vừa nhìn thấy lệnh bài đã biết đây là chính phu nhân của Vũ Tương Quân, hắn đã từng ở bên cạnh Tô Thần nhìn thấy lệnh bài trên người Tô Thần, mà lệnh bài thanh điểu này chỉ có chính thê mới có thể sở hữu. Quân đội xung quanh cũng lập tức quỳ xuống hành lễ, đứng dậy đi, các ngươi tiếp tục bảo vệ nơi này. Vâng, quân phu nhân. Sau khi Diễm Phi vừa bảo, Tô Minh lén lút từ bên cạnh đi ra. Hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ mà quân thượng giao phó ở Dương Châu thành thì đã nhìn thấy vị chính phu nhân tương lai của Vũ Tương Quân. Tô Minh biết rõ sự tàn độc của Diễm Phi phu nhân, hắn không dám chọc vào vị phu nhân này. Tô Minh, vừa rồi người kia là chính phu nhân của Vũ Tương Quân sao? Tô Minh nghe đồng hồ nói thì căng thẳng nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói, đúng vậy, đồng tướng quân,
Diễm Phi phu nhân tuy rằng còn chưa chính thức trở thành phu nhân của quân thượng chúng ta, nhưng lão phu nhân bọn họ đều đã lên tiếng, sau này Diễm Phi phu nhân chính là chính phu nhân của quân thượng. Người sau này muốn làm việc dưới trướng quân thượng tốt nhất đừng đắc tội Diễm Phi phu nhân, Diễm Phi phu nhân rất là đáng sợ, đắc tội Diễm Phi phu nhân ngươi chết như thế nào e rằng cũng không biết. Tô Minh biết đồng hồ đã bí mật đầu quân cho Vũ Tương Quân, cho nên hắn mới nhắc nhở đồng hồ một chút, nếu không sau này đồng hồ lại đắc tội Diễm Phi phu nhân, e rằng hắn chết như thế nào cũng không biết. Thích, ta hiểu. Đồng hồ nhìn bộ dáng cẩn thận của ám vệ thống lĩnh này đã biết Diễm Phi phu nhân không đơn giản, hắn cũng cảm giác được Diễm Phi phu nhân là một cao thủ tông sư. Phụ nữ bên cạnh Vũ Tương Quân về cơ bản đều là cao thủ tông sư, bằng hữu cũng là cao thủ tông sư, điều này khiến đồng hồ cảm thấy việc hắn đầu quân cho Vũ Tương Quân là vô cùng chính xác. Ngay khi Tô Minh muốn trở về bẩm báo với Vũ Tương Quân, thì Yêu Nguyệt và Liên Tinh cũng từ xa dùng khinh công bay tới. Tô Minh vội vàng ngăn đồng hồ ra lệnh rồi hành lễ với Yêu Nguyệt và Liên Tinh nói: "Tham kiến Yêu Nguyệt cung chủ, tham kiến Liên Tinh cung chủ." "Tô Minh, ngươi và chủ tử của ngươi lại dám lừa ta?" "Cung chủ, ta chỉ là cấp dưới, ta không làm chủ được, xin Yêu Nguyệt cung chủ đừng trách tội." "Hừ, ta sẽ tìm chủ tử của ngươi Tô Thần tính sổ." Tô Minh thấy Yêu Nguyệt và Liên Tinh đi vào liền lau mồ hôi trên trán, lần này quân thượng phải chịu khổ rồi. Đồng hồ cũng lau mồ hôi trên trán, vừa rồi Yêu Nguyệt liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn liền cảm thấy như sắp chết, nữ nhân kia quá mạnh mẽ. "Tô thống lĩnh, vừa rồi người đi vào là đại tông sư Yêu Nguyệt và Liên Tinh cung chủ của Di Hoa cung Đại Minh." "Đúng vậy, quân thượng của chúng ta như bức chứ, những nữ nhân này một người còn mạnh hơn một người, hiện tại không phải đều vây quanh bên cạnh quân thượng của chúng ta sao?" Chương 121, thế uy của Đồng Quân Viêm Phi. Chương 121, thế uy của Đồng Quân Viêm Phi. Lúc này, vạn người giang hồ ở ven hồ đều điên cuồng. Bọn họ thấy từng tuyệt sắc mỹ nữ tiến vào nơi quân đội bảo vệ, trong lòng cũng hận không thể xông vào. "Thiên đạo của ta ơi, đây là mỹ nữ tuyệt sắc thứ mấy đã vào rồi?" "Không biết, ta hiện tại chỉ nghĩ xem làm sao có thể vào trong, bên trong có quá nhiều tuyệt sắc mỹ nữ." "Đúng vậy, ta vừa tính toán, mỹ nữ tuyệt sắc thế hệ trước có Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên của Âm Quý phái, trai chủ Phạm Thanh Huệ của Từ Hàng Tinh Trai, và Di Hoa cung của Đại Minh có Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Thế hệ sau có Minh Anh và Bạch Thanh Nhi của Âm Quý phái, Sư Phi Huyên của Từ Hàng Tinh Trai, còn có người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh vị tướng quân kia, mỹ nữ có hoa văn kim ô trên y phục. Hơn nữa, tứ mỹ của Âm Quý phái cũng có vài mỹ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ bên cạnh vị tướng quân kia, ta từng gặp ở Thái Nguyên. Hình như nàng là trưởng tôn vô cấu, vị hôn thê của nhị công tử Lý Thế Dân của Đại Tùy, chỉ là sao nàng lại thân mật với vị tướng quân kia như vậy? Người phụ nữ có hoa văn kim ố trên y phục là Đông Quân Viêm Phi của Âm Dương gia Đại Tần, nàng đã từng xuất hiện ở Đại Tống. Mẹ ơi, những người phụ nữ này không chỉ xinh đẹp mà còn có thực lực cường đại, thậm chí thế lực phía sau cũng có chút đáng sợ. Nếu tùy tiện cưới một mỹ nữ xinh đẹp về nhà, ít nhất cả đời không cần phải bôn ba phân đấu nữa. Nói không sai. Chư vị, ta hiện tại chỉ nghĩ xem còn có mỹ nữ nào vào nữa không, có muốn đánh cược không? Ta cược 100 lượng, một lát nữa chắc chắn sẽ có mỹ nữ vào. Ta cược 500 lượng, ta cũng cho rằng một lát nữa sẽ có mỹ nữ vào, ở đây còn không ít tuyệt sắc mỹ nữ, biết đâu một lát nữa họ sẽ vào. Ta cũng cược 100 lượng, một lát nữa xem có vào không. Ta cũng cược. Vị công tử nhà giàu mở sòng bạc này sắp khóc rồi. Hiện tại đã có hơn 10 vạn lượng bạc muốn đánh cược một lát nữa có mỹ nữ vào. Nếu một lát nữa thật sự lại có mỹ nữ vào, e rằng nhà hắn sẽ phá sản mất. Lúc này, Tô Thần thấy Sư Phi Huyên và Phạm Thanh Huệ cũng đến liền vội vàng đỡ Sư Phi Huyên ngồi xuống, còn Phạm Thanh Huệ thì Tô Thần cũng không để ý đến. Tô Thần đỡ Sư Phi Huyên ngồi xuống liền quan tâm hỏi: "Phi Huyên, vết thương của ngươi không sao chứ?" "Không sao, hiện tại đã ổn định rồi." Sư Phi Huyên thấy Tô Thần quan tâm mình như vậy thì giận dữ cũng tiêu tan đi một chút, nhưng nàng vẫn còn có chút tức giận vì Tô Thần giúp đỡ anh như vậy. Tô Thần nhìn Hoa Vô Khuyết rồi nói: "Tiểu Bạch, lấy ra một ít thuốc trị thương của Di Hoa cung ngươi." Hoa Vô Khuyết có chút nghi hoặc hỏi: "Tô Minh, huynh không phải đã lừa gạt rất nhiều từ cô của ta sao? Sao còn hỏi ta?" Hoa Vô Khuyết biết Tô Thần say sóng trên thuyền, hắn đã mặt dày mày dạn hỏi Yêu Nguyệt và Liên Tinh lấy rất nhiều thuốc, mặc dù Tô Thần bị dạy dỗ vài lần, nhưng Tô Thần vẫn phải đến lấy rất nhiều thuốc trị thương. "Thuốc ở trong xe ngựa, ta lười đi lấy, mau lấy ra." Tô Thần nhìn Hoa Vô Khuyết có chút ngốc nghếch liền thúc giục. Hoa Vô Khuyết nhìn bộ dạng vô sỉ của Tô Thần liền thở dài đưa cho Tô Thần một bình thuốc trị thương. Lục Tiểu Phụng nhìn bộ dạng vô sỉ của Tô Thần thì có chút bội phục. "Vô sỉ, quá vô sỉ rồi." "Không được, sau này ta cũng phải vô sỉ một chút, nếu không Tô Thần hỗn đản này ta đấu không lại hắn." Tư Không Thích Tinh hiện tại có chút mờ mịt, xe ngựa ở xa sao? Rõ ràng chỉ cần vài bước chân là đến, vị Vũ Tương Quân này so với Lục Tiểu Phụng còn dày ra hơn, thậm chí vô sỉ đến mức khiến người không thể phản bác. Tô Thần đưa thuốc cho Sư Phi Huyên xong thì thấy người của Âm Quỷ phái chuẩn bị quần đầu Phạm Thanh Huệ, mặc dù Tô Thần cũng không vừa mắt Phạm Thanh Huệ, nhưng ở chỗ hắn thì không cho phép đánh nhau. "Các ngươi Âm Quỷ phái và Từ Hàng Tĩnh Trai ở đây không được phép khai chiến, muốn khai chiến thì một lát các ngươi ra ngoài tùy tiện đánh." Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên nhìn Tô Thần liền không vui nói: "Vì sao ta phải nghe ngươi?" Tô Thần nhìn Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên lạnh lùng liền khoát tay. Tô Thần vừa khoát tay liền thấy xung quanh có hàng trăm ám vệ cầm nỏ phá khí đều chỉ vào người của Âm Quỷ phái. Đông 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 mà 5000 trọng giáp bộ binh ở gần Tô Thần cũng một tay cầm khiên, một tay cầm đao vây lại. Lùi xuống quanh quanh thấy ám vệ và quân đội muốn đối phó với sư phụ và người của Âm Quỷ phái liền đội vàng ra lệnh. Quanh quanh thấy những quân đội và ám vệ này đều không núp đích, nàng liền nhìn phó thống lĩnh ám vệ lớn tiếng quát: "Ta nói tất cả đều lùi xuống cho ta, Tô Trung, ngươi muốn chết sao?" Bảo ám vệ và quân đội đều lùi xuống. Tô Trung hiện tại cảm thấy mình quá khó xử, hiện tại hắn chỉ mong Tô Minh mau chóng trở lại, hiện tại hắn mà không nghe lệnh của Hoành Hoành,
e rằng sau này hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, chỉ là quân thượng không có mệnh lệnh, bọn họ không thể nào lùi xuống. Trúc Ngọc Nghiên nhìn Oanh Oanh tức giận muốn đi giết những hộ vệ, nàng đội vàng kéo Oanh Oanh lại, Trúc Ngọc Nghiên cũng nhìn ra bộ dạng khó xử của những hộ vệ này, điều này khiến Trúc Ngọc Nghiên có chút không thể tin được. Trúc Ngọc Nghiên không ngờ Oanh Oanh cũng có thể ra lệnh cho những hộ vệ này, nếu lần này không phải là Vũ Tương quân hạ lệnh, e rằng Oanh Oanh thật sự đã chỉ huy những hộ vệ và quân đội này rồi. Trúc Ngọc Nghiên nhìn quân đội và hộ vệ ở đây xong liền có chút ý nghĩ. Ngươi thắng rồi, ở đây ta sẽ không ra tay. Tô Thần thấy Trúc Ngọc Nghiên mềm giọng liền khoát tay để quân đội và ám vệ lui xuống. Như vậy mới đúng, đánh đánh giết giết có tốt đẹp gì, không bằng ngồi xuống uống rượu nói chuyện phiếm. Những người ở đây nhìn Tô Thần thì có chút căm nín, vừa rồi cũng không biết là ai muốn bắn giết người của Âm Quỷ phái, chớp mắt đã biến thành một người tốt bụng rồi, bọn họ đều biết sự vô sỉ của Tô Thần. Oanh Oanh nhìn Tô Thần liền lạnh lùng đi đến bên cạnh Tô Trung rồi một trận đấm đá, Oanh Oanh đã chút giận lên vị phó thống lĩnh ám vệ này. Bảo ngươi không nghe lệnh của ta, bảo ngươi cứ phải nghe lệnh của Tô Thần hỗn đản, Tô Trung, lần sau còn dám không nghe lệnh của ta không? Không dám, không dám. Tô Trung bị Oanh Oanh đánh đến mặt mũi bầm dập liền vội vàng trả lời. Oanh Oanh nhìn kiệt tác của mình rồi vỗ tay thà cho Tô Trung. Cũng tạm được Trúc Ngọc Nghiên và Bạch Thanh Nhi cùng những người của Âm Quỷ phái nhìn Oanh Oanh dạy dỗ vị thống lĩnh hộ vệ này thì có chút ngây người, bọn họ không ngờ Oanh Oanh hiện tại có thể tùy ý xử lý những hộ vệ ở đây, hơn nữa còn là một thống lĩnh hộ vệ. Tô Trung vừa mới thoát khỏi ma trảo của Oanh Oanh thì đột nhiên thấy phu nhân Viêm Phi đến, hắn sợ đến mức lập tức quỳ một gối hành lễ nói: "Tham kiến quân phu nhân." Những ám vệ và quân đội ở đây cũng đều quỳ một gối hành lễ với Viêm Phi nói: "Tham kiến quân phu nhân, tham kiến quân phu nhân." Tô Thần nhìn Viêm Phi đến thì có chút mờ mịt, hắn không ngờ Viêm Phi lại đến đại tùy, hơn nữa những ám vệ và quân đội ở đây, bọn họ mẹ kiếp đều gọi là quân phu nhân, nếu để Viêm Phi nổi giận, bản thân lại phải trốn đi. Oanh Oanh và sư phi Viên nhìn Viêm Phi này thì nhíu mày, bọn họ cũng biết người phụ nữ này lúc trước ở Hạnh Tử Lâm đã giúp đỡ bọn họ giết những thuộc hạ của Mộ Dung Bác. Chỉ là trong vòng chưa đến một tháng Viêm Phi lại trở thành phu nhân của Tô Thần, hơn nữa còn là chính thê quân phu nhân. Viêm Phi đối với những hộ vệ và quân đội xung quanh khoát tay bảo bọn họ đứng lên rồi nàng đi đến trước mặt Tô Thần tức giận mắng: "Tô Thần, ngươi hỗn đản, còn dám trốn khỏi phủ. Hiện tại ngươi lại thử trốn xem." Chương 122, đã được Trường Sinh Quyết. Chương 122, đã được Trường Sinh Quyết. Diễm Phi đến chỗ Tô Thần, liền phát hiện ra những mỹ nhân xinh đẹp này. Điều này khiến Diễm Phi vô cùng tức giận. Tuy nàng vẫn chưa gả cho Tô Thần, nhưng bản thân đã bị tên hỗn đản Tô Thần nhìn trộm. Hơn nữa, trưởng bối của Tô Thần là Lý Thanh Lạc và Lý Thu Thủy đều nói với nàng rất nhiều lời, muốn nàng gả cho Tô Thần. Thậm chí, ngay cả phu nhân của Tô Thần, Kinh Nghê, cũng đã tìm đến nàng. Ngay cả lệnh bài chính thê Thanh Điểu cũng đã trao cho Diễm Phi. Diễm Phi ban đầu kiên quyết cự tuyệt. Chỉ là không ngờ, sau khi Đông Hoàng Thái Nhất của Âm Dương gia biết được tin tức, lại cũng bảo nàng gả cho Võ Tướng Quân. Điều này khiến Diễm Phi cảm thấy có chút khó tin. Nàng biết, đã đến cả Đông Hoàng Thái Nhất trưởng giáo cũng hạ lệnh, Diễm Phi cũng đành nhận mệnh. Diễm Phi nhận được tin tức Kinh Nghê nói cho, liền lập tức đến Dương Châu thành của Đại Tùy. Chỉ là, nàng nhìn thấy những mỹ nhân xinh đẹp bên cạnh Tô Thần, hận không thể một trưởng đánh chết tên hôn đản này. Tô Thần hiện tại rất mờ mịt. Hắn không hiểu vì sao ám vệ của mình đều gọi Diễm Phi là quân phu nhân. Chẳng lẽ sau khi mình bỏ trốn, trong nhà lại xảy ra chuyện gì? Hai vị Lý Di và Kinh Nghê trong nhà rốt cuộc đã làm gì? Nếu không, ám vệ sẽ không dám tùy tiện gọi là quân phu nhân. Tô Thần đoán rằng, có lẽ Lý Thu Thủy và bọn họ đã thuyết phục Diễm Phi, khiến nàng gả cho mình. Về thân phận chính thê, chắc chắn cũng là bọn họ tự mình quyết định. Tô Thần biết Kinh Nghê không quan trọng thân phận chính thê. Thậm chí, không chỉ một lần bảo Tô Thần tìm một chính thê. Tô Thần cũng nghĩ đến tính cách ít nói của Kinh Nghê, quả thực không thích hợp làm một chính thê. Xem ra, người trong nhà đã ngầm bàn bạc xong xuôi. Lục Tiểu Phụng và bọn họ nhìn thấy lại xuất hiện một tuyệt thế mỹ nữ. Hơn nữa, tuyệt thế mỹ nữ này không chỉ là một tông sư đỉnh phong cao thủ, mà còn là quân phu nhân của Võ Tướng quân Tô Thần. Điều này khiến Lục Tiểu Phụng và bọn họ vô cùng kinh ngạc. Trúc Ngọc Nghiên và Phạm Thanh Huệ nhìn vị quân phu nhân này cũng rất chấn động. Vị quân phu nhân này lại có cùng cảnh giới tu vi với bọn họ. Trúc Ngọc Nghiên và Phạm Thanh Huệ hiện tại nhìn Tô Thần có chút hạ hê. Vị quân phu nhân này vừa nhìn đã biết rất mạnh mẽ, từ phản ứng của ám vệ nơi này khi quân phu nhân đến, càng khiến bọn họ xác định uy thế của vị quân phu nhân này. Tô Thần nhìn Diễm Phi, liền muốn thử xem suy đoán của mình, xem Diễm Phi có thật sự định gả cho mình hay không. "Phu nhân, sao người biết ta ở đây?" Diễm Phi thấy ở đây có rất nhiều người đang nhìn bọn họ, liền nhíu mày, truyền âm cho Tô Thần: "Ngươi còn dám hỏi, từ khi ngươi bỏ trốn ta đã không ngừng tìm ngươi. Nếu không phải Kinh Nên nói cho ta, bảo ta đến Dương Châu Đại Tùy bảo vệ ngươi, ta còn không biết ngươi đã trốn đến Đại Tùy. Ám vệ thống lĩnh của ngươi, Tô Minh đâu? Tên hỗn đản đó lại không truyền tin tức của ngươi cho ta, xem ra hắn đã ngứa ngáy rồi." Tô Thần nhìn Diễm Phi, liền cười kéo nàng đến ngồi bên cạnh mình, ngồi xuống trước: "Chuyện này lát nữa ta sẽ giải thích cho người." Tô Thần hiện tại cũng xác định Diễm Phi đã đồng ý gả cho mình. Tuy Tô Thần không biết đây là Diễm Phi tự mình quyết định, hay là kết quả của việc Lý Thu Thủy và bọn họ khuyên bảo. Tô Thần đều không để ý, chỉ cần Diễm Phi gả cho mình, về sau nàng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Âm Dương gia. Điểm này Tô Thần vẫn rất xác định. Diễm Phi sau này chắc chắn sẽ một lòng một dạ vì hắn mà nghĩ. Tô Thần kéo Diễm Phi, liền cười nói: "Phu nhân, U và Sư Phi Huyên không cần ta giới thiệu cho các người nữa. Vị này là Trường Tôn Vô Cấu, cũng là phu nhân của ta. Vô Cấu, vị này là Diễm Phi, là phu nhân của ta. Hai người các ngươi sau này thân thiết một chút." Trường Tôn Vô Cấu thấy Diễm Phi xuất hiện, liền rất lo lắng. Khí thế của người phụ nữ này quá mạnh mẽ, Trường Tôn Vô Cấu có chút lo lắng, nếu Diễm Phi làm khó mình thì phải làm sao?
Trường Tôn Vô Cấu có chút bất an, liền đối với Diễm Phi khom lưng hành lễ, "Vô Cấu, bái kiến Diễm Phi tỷ tỷ." Diễm Phi nhìn Trường Tôn Vô Cấu nhu nhược này, vội vàng kéo nàng dậy, cười nói, "Vô Cấu muội muội không cần đa lễ, trong nhà chúng ta không có nhiều quy củ như vậy. Tạ ơn tỷ tỷ." Lúc này, lại có hai người phụ nữ đến. Hoa Vô Khuyết nhìn thấy, lập tức đứng dậy hành lễ, "Cô cô." "Hoa Vô Khuyết, bái kiến đại cô cô, nhị cô cô." Yêu Nguyệt và Liên Tinh đến, nhìn những người phụ nữ ở đây, liền gật đầu với bọn họ. Chuyện vừa xảy ra ở đây, nàng và Liên Tinh đã nhìn rõ một. Nếu không phải Liên Tinh nói cho nàng biết Tô Thần là võ tướng quân của Đại Tống, Yêu Nguyệt thật sự đoán không ra thân phận của Tô Thần. Chỉ là, võ tướng quân của Đại Tống này lại có thể chỉ huy quân đội ở Đại Tùy, điều này khiến Yêu Nguyệt không hiểu nổi. Yêu Nguyệt và Liên Tinh trực tiếp ngồi xuống. Yêu Nguyệt nhìn Tô Thần, cũng không thèm để ý đến hắn. Lần này, Yêu Nguyệt nhất định phải khiến Tô Thần nói cho bọn họ biết Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao chính xác ở nơi nào. Hiện tại người đông nghiệp tạp, Yêu Nguyệt cũng không tiện ở đây bức cung Tô Thần. Trúc Ngọc Nghiên và Phạm Thanh Huệ hiện tại có chút choáng váng. Bọn họ không ngờ Di Hoa cung của Đại Minh, Yêu Nguyệt và Liên Tinh cũng quen biết Tô Thần. Yêu Nguyệt và Liên Tinh lại là đại tông sư, điều này khiến Trúc Ngọc Nghiên và Phạm Thanh Huệ nhìn Tô Thần có chút tò mò. Tô Thần nhìn Yêu Nguyệt và Liên Tinh, liền cười nói, "Hai vị công chủ, lần này ở Đại Tùy trời có vui không? Có tìm được món đồ mà các người muốn không?" "Không có." "Tô Thần, ngươi không biết món đồ đó ở đâu sao?" "Má ơi, Yêu Nguyệt này là yêu nghiệt sao? Sao nàng lại đoán ra mình biết Trường Sinh Quyết ở đâu? Người phụ nữ này có chút đáng sợ, sau này vẫn nên đừng chọc vào nàng." Tô Thần vội vàng lắc đầu nói, "Ta làm sao mà biết được, ta cũng mới đến Dương Châu hôm nay, hiện tại còn chưa vào Dương Châu thành. Ta sao có chút không tin ngươi, ngươi nhất định biết, đúng không?" "Yêu Nguyệt, ngươi đừng gạt ta nữa, ta thật sự không biết món đồ mà ngươi nói ở đâu." Yêu Nguyệt nhìn Tô Thần, liền không để ý đến hắn nữa. Yêu Nguyệt hiện tại rất nghi ngờ Tô Thần biết Trường Sinh Quyết rốt cuộc ở nơi nào. Nàng sau này có thể từ từ hỏi ra sự thật từ miệng Tô Thần. Tô Thần thấy Yêu Nguyệt không tiếp tục truy hỏi, liền thở phào nhẹ nhõm. Tô Thần nhìn xung quanh, liền có chút mờ mịt. Hắn không ngờ ở đây đã tụ tập nhiều mỹ nữ như vậy, hơn nữa, những người này còn đang nhìn mình. "Ơ, Lục Tiểu Phụng và bọn họ sao cũng đang nhìn mình?" Hắn không thích đàn ông. Lúc này, Tô Thần thấy Tô Minh đã trở lại, hắn hiện tại muốn xem bí tịch Trường Sinh Quyết kia, hắn đứng dậy liền nói với mọi người ở đây, mọi người đều làm quen với nhau một chút, trò chuyện uống trà, "Ta có chút việc cần xử lý, phu nhân, các người đi với ta một chuyến, U và sư Phi Huyên, các ngươi cũng đến." Tô Thần vừa nói, liền dẫn Diễm Phi và bọn họ đi đến xe ngựa, U và sư Phi Huyên cũng đi theo. Trong xe ngựa rộng lớn, Tô Thần thấy Tô Minh đi lên, liền hỏi, "Tô Minh, đồ vật lấy được chưa?" Tô Minh từ trong ngực lấy ra một cái hộp, liền đưa cho Tô Thần nói, "Quân thượng, đây chính là vật phẩm mà quân thượng muốn, ta còn lấy được một vật phẩm, đều ở bên trong." "Ừ, ngươi lui xuống đi." "Vâng, quân thượng." Tô Thần cầm hộp, liền mở ra xem. Bên trong quả nhiên là bí tịch Trường Sinh Quyết, bên cạnh lại là một quyển ẩn khí quyết, đây là một quyển công pháp ẩn giấu cảnh giới tu vi, công pháp này cũng không tệ, sau này mình có thể tu luyện một chút. U thấy Tô Thần cúi đầu nhìn đồ vật trong hộp, liền không nhịn được hỏi, "Tô Thần, ngươi đang xem gì?" "Trường Sinh Quyết." Chương 123, Linh Đạo Kỳ Ngạo Mạn Tự Phụ. Chương 123, Linh Đạo Kỳ Ngạo Mạn Tự Phụ. Tô Thần nghe bánh bánh vô cùng tò mò liền đưa bí tịch Trường Sinh Quyết cho nàng, còn bản thân thì cầm ẩn khí quyết xem. Nếu tu luyện môn này, sau này hắn có thể tiếp tục âm thầm ham hại người khác. Bánh bánh và những người khác nghe Tô Thần nói trong hộp là Trường Sinh Quyết, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Vạn người trong giang hồ ở Dương Châu thành còn chưa tìm được Trường Sinh Quyết, sao Tô Thần vừa đến đã tìm thấy rồi? Bánh bánh và những người khác đội vàng cầm bí tịch Trường Sinh Quyết xem, bọn họ cũng muốn biết Trường Sinh Quyết có thể giúp người tu luyện trường sinh bất tử hay không. Tô Thần nhìn ẩn khí quyết rồi nghĩ đến mấy ngày nay mình đi chơi khắp nơi với Trường Tôn Vô Cấu, hắn vẫn chưa học bốn bộ kiếm pháp của Thanh Vân môn. Cũng may là hắn chưa tu luyện, nếu không, những người phụ nữ ở đây đều sẽ phát hiện hắn biết võ công. Hiện tại hắn đã có bí tịch kiếm pháp, chỉ là chưa có nội công tâm pháp mạnh mẽ. Trong nhà, nội công tâm pháp tốt nhất cũng chỉ là tiểu vô tướng thần công. Trường Sinh Quyết này không biết mình có thể tu luyện hay không. Trong nhà còn lại chỉ là một số bí tịch võ học, chỉ cần mình học nội công tâm pháp, sau đó ăn chú quả, rồi học thần kiếm ngự lôi chân quyết, nói không chừng sau này mình cũng là một cao thủ. Đúng rồi, còn phải lấy được khinh công Phượng Vũ Cửu Thiên của Lục Tiểu Phụng nữa. Tô Thần xoa cằm, nghĩ đến Minh Ngọc công của Di Hoa cung cũng rất không tồi, hay là hỏi Yêu Nguyệt xem sao. Ngoánh ngoánh xem Trường Sinh Quyết xong thì đưa cho Diễm Phi, sau đó nhìn Tô Thần bằng ánh mắt kỳ lạ, hỏi: "Tô Thần, Trường Sinh Quyết này ngươi lấy được bằng cách nào?" Tô Thần ngẩng đầu nhìn ngoánh ngoánh rồi bịa chuyện: "Ta là thần toán, việc ta muốn biết, chỉ cần tính toán một lần là biết ngay." "Vậy Dương Công bảo tàng, ngươi thật sự biết nó ở đâu sao?" "Đương nhiên là không biết rồi." "Thật sao? Ngươi bỏ chữ sao ở cuối đi thì sẽ biết." Ngoánh ngoánh nhìn Tô Thần rồi đảo mắt, nàng không tiếp tục hỏi nữa. Lần này Tô Thần ở Đại Thủy, nàng phải đi theo hắn từng bước. Tên hỗn đản này chắc chắn biết Dương Công bảo tàng ở đâu, chỉ cần tên hỗn đản này đi tìm Dương Công bảo tàng, Ngoánh ngoánh cũng sẽ đi theo. Diễm Phi xem xong thì đưa cho sư Phi Huyên bên cạnh, rồi nói với Tô Thần, "Trường Sinh Quyết này không thể giúp người trường sinh bất tử, đây chỉ là một quyển bí tịch nội công cấp thiên, hơn nữa, tu luyện Trường Sinh Quyết này phải phù hợp với thuộc tính của bản thân. Giống như năm vị trưởng lão của Âm Dương gia, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, ngũ hành phải tương sinh tương khắc mới có thể tu luyện Trường Sinh Quyết này." Tô Thần sớm đã biết điều kiện tu luyện Trường Sinh Quyết rất khắc khe. "Không sao, chuyện này sau này xem duyên phận, ai có thể tu luyện thì cứ tu luyện. Phu nhân, hay là chúng ta lấy bí tịch Trường Sinh Quyết đi trao đổi với Đông Hoàng Thái Nhất, trưởng giáo của các ngươi.
ngươi muốn gì từ Âm Dương gia? Một số cao thủ, phu nhân cũng biết, hiện tại nhà chúng ta thiếu cao thủ cấp trung, cao thủ tiên tiên thì không có bao nhiêu. Diễm Phi lắc đầu rồi nói, chuyện này e là không thể, Âm Dương gia mấy chục năm trước đã xảy ra đại chiến với đạo gia, cho đến bây giờ tuy đã khôi phục, nhưng Đông Hoàng trưởng giáo sẽ không cho chúng ta một số cao thủ vào lúc này đâu. Tô Thần nghĩ đến Hắc Bạch thiếu tư mệnh sẽ bị thiếu tư mệnh mới giết chết, liền nói, phu nhân, Hắc Bạch thiếu tư mệnh của một bộ có được không? Bọn họ không phải đã bị Âm Dương gia từ bỏ rồi sao? Diễm Phi liếc mắt Tô Thần, cười nói, ngươi biết nhiều đấy, Hắc Bạch thiếu tư mệnh, ta không biết Đông Hoàng trưởng giáo có đồng ý giao cho chúng ta không. Ngươi nói cho Đông Hoàng thái nhất biết tin tức về bảo vật của Âm Dương gia, thì hắn nhất định sẽ đồng ý giao Hắc Bạch thiếu tư mệnh cho chúng ta. Tô Thần lắc đầu nói, tin tức về bảo vật của Âm Dương gia là xính lễ ta cưới nàng, chuyện này để sau hãy nói. Nàng cứ truyền tin cho Đông Hoàng thái nhất xem hắn có đồng ý dùng Hắc Bạch thiếu tư mệnh đổi trưởng sinh quyết không. Diễm Phi nghe lời Tô Thần nói, có chút thẹn thùng gật đầu. Ừ, ta hiểu. Lúc này, Trường Tôn Vô Cấu đột nhiên nắm tay Tô Thần, kích động nói, phu quân, ta có cảm giác với bức tranh thứ ba của trưởng sinh quyết, ta có thể tu luyện võ công trong bức tranh này không? Tô Thần nghe Trường Tôn Vô Cấu nói, vui vẻ nói, bức tranh thứ ba trong 7 bức tranh nên là thủy. Phu nhân, sau này nàng cứ tu luyện võ công trong bức tranh thứ ba, tu luyện đến mức cường đại thì có thể vĩnh bảo thanh xuân. Thật sao? Tô Thần ôm Trường Tôn Vô Cấu, cười nói, là thật, nàng không thấy chúng ta có Trúc Ngọc Nghiên, Phạm Thanh Huệ, yêu người sao? Tuổi của bọn họ đều rất lớn, nàng xem bọn họ bây giờ vẫn chỉ 20-30 tuổi, rất xinh đẹp, đây chính là chỗ tốt khi tu luyện công pháp cường đại. Ừ, vậy ta sẽ tu luyện bức tranh này. Ngoánh ánh và sư Phi Huyên không ngờ Trường Tôn Vô Cấu lại hợp với thuộc tính của Trường Sinh Quyết, bọn họ nhìn Trường Sinh Quyết, cũng không để ý gì nữa. Trường Sinh Quyết này không thể giúp người trường sinh bất tử, thì cũng không có tác dụng gì lớn. Ngoánh ánh và sư Phi Huyên đều tu luyện công pháp cấp thiên, Trường Sinh Quyết này tuy không tệ, nhưng bọn họ cũng không có ý định đổi công pháp. Bên hồ, đại tông sư Ninh Đạo Kỳ và mấy vị hòa thượng dẫn theo biện phụ và Lâm Sĩ Hoành bị bọn họ bắt trở về. Bọn họ biết Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên và những người khác trốn vào trong quân đội, Phạm Thanh Huệ và sư Phi Huyên cũng đã vào trong, Ninh Đạo Kỳ liền không chút do dự bay về phía quân đội. Vù 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 vù, Ninh Đạo Kỳ khoa trương từ trên không bay về phía quân đội, vừa vào đến phạm vi cảnh giới của quân đội thì đã bị cung tên bắn tới. Đinh 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 đinh, Ninh Đạo Kỳ không ngờ quân đội này sẽ tấn công mình, Ninh Đạo Kỳ lập tức vung tay đánh bay cung tên tấn công mình. Ta là Ninh Đạo Kỳ của đạo gia, vị tướng quân bên trong, ta không có ác ý. Nơi trọng yếu quân sự, không được phép bất cứ ai vào. Ninh Đạo Kỳ có chút tức giận, hắn không ngờ quân đội này lại ngăn cản mình, phải biết Âm Quỷ phái và Phạm Thanh Huệ đã vào trong, nếu mình bị ngăn cản ở đây, vậy thì hắn sẽ rất lúng túng. Hỗn sược, ta là Ninh Đạo Kỳ, đại tông sư của đạo gia, các ngươi tránh ra cho ta. Đồng Hổ có chút khinh thường nói, đại tông sư ghê gớm làm sao, ở đây không có lệnh của quân thượng, bất cứ ai cũng không được phép vào. Ninh Đạo Kỳ ngươi từ đâu đến thì về đó đi, cung thủ chuẩn bị, chỉ cần Ninh Đạo Kỳ này dám xông vào thì giết không tha. Hiện tại Đồng Hổ không sợ vị đại tông sư này, phải biết hai vị cùng chủ của Di Hoa cũng đang ở cùng quân thượng, nếu bị Ninh đại tông sư này thật sự muốn tìm chết, e rằng quân thượng sẽ để Yêu Nguyệt cùng chủ phế bỏ Ninh Đạo Kỳ này. Ninh Đạo Kỳ nghe lời của vị tướng quân này, liền tức giận hướng quân đội bên dưới dùng bát quái trưởng tấn công quân đội dưới mặt đất. Muốn chết ầm. 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 Bắn tên bù. 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 Cung nỏ chuẩn bị, cho ta bắn chết tên hôn đản này. Bù. Ùm. Đáng ghét, đều chết cho lão đạo đi. Ầm. 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 Lúc này, Tô Minh dẫn theo một số ám vệ cầm nỏ quân sự cũng đến. Phá khí cung nỏ chuẩn bị, phóng. Ninh Đạo Kỳ né tránh những mũi tên từ phá khí cung nỏ bắn tới, đội vàng giết những phá khí cung nỏ mang đến uy hiếp lớn. Bắt quái trưởng Di Hoa tiếp Ngọc chương 124, Viêm Phi đối đầu Ninh Đạo Kỳ, thượng, chương 124, Viêm Phi đối đầu Ninh Đạo Kỳ, thượng, Trúc Ngọc Nghiên cùng đám người sau khi đưa phu nhân của Tô Thần, cùng với Vanh Vanh và sư Phi Huyên vào trong xe ngựa thì bắt đầu nói chuyện riêng. Trúc Ngọc Nghiên cùng Bạch Thanh Nhi, Tứ Mị ngồi cùng nhau bàn tán về chuyện của Vanh Vanh. Yêu Nguyệt và Liên Tinh lại bàn bạc xem lát nữa làm thế nào để moi được chỗ chính xác của Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao từ miệng Tô Thần. Lục Tiểu Phụng cùng với Tư Không Trích Tinh, Hoa Vô Khuyết vừa uống rượu vừa cười nói, chỉ có Phạm Thanh Huệ một mình cầm tách trà, không biết đang nghĩ gì. Đúng lúc này, bên ngoài quân đội đột nhiên vang lên tiếng kêu giết, sau đó bọn họ nghe thấy một tiếng gầm giận dữ. Tô Trung, ngươi ở đây bảo vệ quân thượng, ta dẫn một nửa ám vệ đi chi viện cho Đồng Hổ. Vâng, thống lĩnh. Bạch Thanh Nhi nhìn ra bên ngoài quân đội rồi nói với Trúc Ngọc Nghiên, sư phụ, là đại tông sư Ninh Đạo Kỳ đang xông vào trận. Trúc Ngọc Nghiên cũng phát hiện Ninh Đạo Kỳ đang xông vào trận, ha ha, Ninh Đạo Kỳ lần này có lẽ gặp rắc rối rồi, ở đây có Yêu Nguyệt và Liên Tinh, Yêu Nguyệt lại là cao thủ siêu cấp hậu kỳ đại tông sư, theo ta thấy, với quan hệ của Yêu Nguyệt và Tô Thần, lần này Ninh Đạo Kỳ không chết cũng phải lột ra. Bạch Thanh Nhi nhìn Yêu Nguyệt đang đứng trên cao rồi nói với Trúc Ngọc Nghiên, sư phụ, vậy quan hệ của sư tỷ và Vũ Tương Quân, sư phụ không còn sao? Trúc Ngọc Nghiên nhìn Bạch Thanh Nhi rồi đột nhiên nảy ra ý định muốn sắp xếp nàng ở bên cạnh Tô Thần, như vậy không chỉ có thể giám sát Tô Thần có ý đồ xấu với Oanh Oanh, mà còn có thể để Bạch Thanh Nhi tìm hiểu rõ Tô Thần làm thế nào có thể chỉ huy quân đội đại tùy, một số bí mật của Tô Thần cũng có thể để Bạch Thanh Nhi điều tra ra, không cần, Oanh Oanh biết chừng mực, nàng sẽ không làm ta thất vọng, Thanh Nhi, ta muốn ngươi đến bên cạnh Vũ Tương Quân, ngươi có bằng lòng không? Sư phụ, người. Bạch Thanh Nhi có chút kinh ngạc nhìn Trúc Ngọc Nghiên, nàng không ngờ sư phụ lại muốn mình đến bên cạnh Vũ Tương Quân làm nội gián, điều này khiến Bạch Thanh Nhi vừa vui mừng vừa đau khổ. Bạch Thanh Nhi vui mừng vì bản thân có thể nhân cơ hội này tiếp cận Vũ Tương Quân, sau này có lẽ nàng cũng có thể được Vũ Tương Quân sủng ái,
đau khổ là nếu nàng nhận nhiệm vụ này, e rằng tông chủ tương lai của Âm Quỷ phái sẽ không có phần nàng. Ta muốn ngươi điều tra rõ Vũ Tương Quân có những thế lực nào, bên cạnh hắn có bao nhiêu cao thủ. Nhưng mà ta không có cách nào tiếp cận Vũ Tương Quân cả. Oanh Oanh sẽ giúp ngươi, việc này ngươi không cần lo lắng. Bạch Thanh Nhi nhìn Trúc Ngọc Nghiên rồi gật đầu thật mạnh, Bạch Thanh Nhi bây giờ cũng biết ở Âm Quỷ phái nàng không có tương lai. Đã như vậy, thà nàng đi theo Vũ Tương Quân, ít nhất sau này nàng cũng không cần phải đánh đánh giết giết trên giang hồ, cũng không cần lo lắng bất cứ lúc nào sẽ bị giết chết. Lúc này, Yêu Nguyệt nhìn ra bên ngoài rồi đột nhiên thi triển khinh công bay về phía chiến trường, Phạm Thanh Huệ thấy Yêu Nguyệt đi qua liền biết không ổn, nàng cũng vội vàng bay ra ngoài quân đội. Tán thủ bắt quái. Di Hoa tiếp ngọc. Ầm ầm. Đúng lúc Ninh Đạo Kỳ muốn giết chết đám ám vệ trước mặt, Yêu Nguyệt đã kịp thời xuất hiện chắn trước mặt đám ám vệ này. Những người trong giang hồ ở bên hồ nhìn thấy đại tông sư sắp bắt đầu quyết đấu, bọn họ đều tập trung tinh thần muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng giao thủ của đại tông sư, một số cao thủ tông sư xung quanh cũng đang nhìn chằm chằm vào Ninh Đạo Kỳ và Yêu Nguyệt sắp bắt đầu chiến đấu. Ninh Đạo Kỳ bị Di Hoa tiếp ngọc của Yêu Nguyệt phản đòn làm chấn động, ho khan một tiếng, khụ, Di Hoa cùng Yêu Nguyệt, người sao lại ở đây? Yêu Nguyệt nhìn Ninh Đạo Kỳ, người mà Tô Thần đánh giá là vô dụng, lạnh lùng nói, ta vì sao không thể ở đây? Ninh Đạo Kỳ, ngươi là đại tông sư rất uy phong nhỉ, lại dám tấn công quân đội triều đình. Ngươi xem đại tùy hiện tại khói lửa nổi lên tứ phía nên không coi triều đình ra gì sao? Ninh Đạo Kỳ hiện tại nhìn Yêu Nguyệt có chút sợ hãi, hắn biết người phụ nữ này không chỉ tàn nhẫn, mà còn là một cao thủ hậu kỳ đại tông sư. Ninh Đạo Kỳ không phải là đối thủ của Yêu Nguyệt, cung chủ Yêu Nguyệt, chuyện lần này không liên quan gì đến ngươi, ngươi là người Đại Minh, ta là người Đại Tùy, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hy vọng ngươi có thể cho ta một chút mặt mũi. Ha ha, không cho. Yêu Nguyệt nhìn Ninh Đạo Kỳ rồi học theo giọng điệu của Tô Thần chọc tức hắn nói, ngươi thật sự muốn đối đầu với ta? Đối đầu với ngươi? Ngươi xứng sao? Tô Thần nói không sai, một lãnh tụ đạo gia đại tùy lại làm tay sai cho Phật môn, ngươi là đại tông sư đạo gia sau này đổi tên thành đại tông sư Phật môn cho rồi. Ninh Đạo Kỳ nghe Yêu Nguyệt nói thì sắc mặt đen lại, hắn nhìn xung quanh liền biết những người trong giang hồ đang nghĩ gì. Mặc dù hắn vẫn luôn giúp đỡ Từ Hàng Tinh Trai, đó cũng là vì hắn muốn xem Từ Hàng kiếm điện của Từ Hàng Tinh Trai, nếu không thì hắn là một đại tông sư đường đường tại sao lại không ngừng chạy đôn chạy đáo vì Từ Hàng Tinh Trai. Phạm Thanh Huệ trên đường đến đây đã bị Trúc Ngọc Nghiên chặn lại, Trúc Ngọc Nghiên bây giờ chỉ hận không thể để Yêu Nguyệt giết chết Ninh Đạo Kỳ, nàng không muốn Phạm Thanh Huệ đi cứu Ninh Đạo Kỳ. Mà lúc này, Viêm Phi từ bên trong bay ra, Viêm Phi nhìn Ninh Đạo Kỳ đối diện Yêu Nguyệt rồi lạnh lùng nói, ngươi là Ninh Đạo Kỳ. Tô Minh thấy Viêm Phi xuất hiện đều hành lễ nói, tham kiến quân phu nhân. Tô Minh, các ngươi lui xuống. Vâng, quân phu nhân. Ninh Đạo Kỳ nhìn một người phụ nữ cao quý đi ra thì nhữ mày nói, ta là Ninh Đạo Kỳ, ngươi là phu nhân của vị tướng quân ở đây. Viêm Phi hai tay nhanh chóng kết ấn, đe dọa Ninh Đạo Kỳ, không sai, Ninh Đạo Kỳ, đã ngươi dám xông vào quân trận của chúng ta, vậy ngươi cũng không cần rời đi nữa, cung chủ Yêu Nguyệt, Ninh Đạo Kỳ này cứ giao cho ta. Viêm Phi không đợi Yêu Nguyệt trả lời liền hướng về phía Ninh Đạo Kỳ tấn công, chỉ thấy Viêm Phi trong tay tụ tập kim ô, trong nháy mắt liền lao về phía Ninh Đạo Kỳ, hồn hề long du. Tán tiên thủ. Ầm 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 quyết đấu giữa Viêm Phi và Ninh Đạo Kỳ, luồng khí tức va chạm khiến quân đội xung quanh ngã nghiêng, đồng hồ cũng chỉ có thể ra lệnh cho quân đội lùi về phía sau. Ngươi không lo phu nhân của ngươi sẽ gặp chuyện. Yêu Nguyệt phát hiện Tô Thần cũng đến thì xuất hiện bên cạnh hắn hỏi, Yêu Nguyệt không hiểu Viêm Phi chỉ là một cao thủ đỉnh phong tông sư, mà Ninh Đạo Kỳ lại là cao thủ trung kỳ đại tông sư, Viêm Phi dù thế nào cũng không phải là đối thủ của Ninh Đạo Kỳ. Chỉ là Tô Thần đứng ở đây hoàn toàn không lo lắng khiến Yêu Nguyệt có chút không hiểu. Tô Thần nhìn Yêu Nguyệt rồi cười xảo trá nói, "Cung chủ Yêu Nguyệt, lát nữa có lẽ phải làm phiền ngươi, phu nhân của ta muốn mượn Linh Đạo Kỳ đột phá đến đại tông sư, nếu Viêm Phi đột phá thành công thì những chuyện còn lại cứ giao cho ngươi." "Ha ha, không rút. Ta dựa vào, Yêu Nguyệt, xem ra quan hệ của chúng ta tốt như vậy, lát nữa ngươi không rút, quân đội của ta e là sẽ tổn thất nặng nề. Ta và tên hỗn đản vô sỉ nhà ngươi không có quan hệ." Tô Thần nhìn Yêu Nguyệt cười cười rồi ho nhẹ một tiếng đe dọa, "Khụ, ngươi thật sự không rút?" Cung chủ Yêu Nguyệt, ngươi nói chuyện có thể cẩn thận một chút, vốn dĩ ta định cho người mang Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao đến, nếu ngươi không rút, ta sợ Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao trên đường bị cướp đi. Yêu Nguyệt nhìn Tô Thần vô sỉ thì không có cách nào, tên hôn đản này bây giờ đã nắm được nhược điểm của nàng, ngươi thật là hôn đản vô sỉ, Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao khi nào có thể đến? Nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng. Ta đồng ý, sau này tên hôn đản ngươi cẩn thận một chút, nếu rơi vào tay ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Tô Thần nhìn Yêu Nguyệt có thân hình đầy đặn thì nghĩ, sau này bản thân cũng sẽ khiến Yêu Nguyệt sống không bằng chết, đương nhiên, đây là ở một nơi khác. Linh Đạo Kỳ, ta thấy đệ nhất cao thủ đại tùy của ngươi chỉ là thổi phồng mà thôi, ta chỉ là một tông sư mà ngươi lâu như vậy cũng không đánh bại được ta. Ngươi là một tông sư nhỏ bé lại cùng ta đánh nhau lâu như vậy, bây giờ ta phải nghiêm túc, lát nữa đừng trách lao đạo ra tay tàn nhẫn.